Chương 926, thế giới cuối Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn biết câu trả lời, ngươi nên đi mảnh này vĩnh dạ trên, đi trên bầu trời. Bạch Thiếu Phi hô lớn, đi tìm Hùng Sơ Mặc, sau đó chung kết hết thảy các thứ này. Diệp Huyền bị Bạch Thiếu Phi đột ngột đẩy một cái, cho đẩy không ngừng lui về phía sau, sau đó bước qua hắc tuyến bên kia. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phá toái ngói vụn không ngừng bay lượn, đánh vào, phát ra to lớn tiếng vang. Trung quanh có một mảnh kinh khủng hư không, vô số hư không kẽ hở xuất hiện lại biến mất, phản phất tùy thời có thể đem người cho xé. Diệp Huyền dưới chân, nguyên lượng tản ra huy hoàng, Diệp Huyền đỉnh đầu, đại địa rung rung. Ở mảnh này điên đảo trong thế giới, khắp nơi đều tràn đầy kinh khủng hủy diệt chi lực. Bạch Thiếu Phi quỳ ngã xuống, nhìn Diệp Huyền hô, đi đi, xông ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, Kỳ Linh Tông với Hùng Sơ Mặc, ngay tại bên kia, đi tìm các nàng. Bạch Thiếu Phi một tay chống đất, không ngừng ho ra máu. Thật hy vọng, còn có thể tái chiến Bạch Thiếu Phi dù gì nói, thật không nghĩ, lúc đó nhận thua, thật không nguyện, như thế nhận mệnh, bởi vì Bạch Thiếu Phi bỗng nhiên cuồng loạn ngửa đầu giận dữ hét, ta nhưng là Bạch Thiếu Phi à, ta mới hẳn là mạnh nhất kia một cái tiếp theo một cái trước mắt, thanh âm dần dần tán, Bạch Thiếu Phi ngã xuống đất, thân chạy xuôi ra tiên huyết. Bạch Thiếu Phi Diệp Huyền kêu một tiếng, nghĩ tưởng muốn xông ra cái kia hắc tuyến đến, lại vừa mới đến hắc tuyến bên mở, một cổ vô hình lực lượng giống như vách tường phổ thông đẩy ra. Đông một tiếng, Diệp Huyền liền bị đẩy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể hướng không trung bay lên, đây là một cái thất trọng thế giới, Diệp Huyền căn không cách nào khống chế thân thể của mình, không ngừng hướng phía trên thổi tới. Đột nhiên, một mảnh to lớn ngói vụn hướng Diệp Huyền phương hướng rơi lập tới, mang theo vô cùng cảm giác dày nặng, kia miếng ngói lịch bên trong, lại có một cổ cực mạnh lực lượng thần bí. Cũng ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng sẽ qua. Vũ Y Hồ không chút do dự vọt vào bên trong thế giới kia, sau đó xuất hiện ở Diệp Huyền bên người, đem Diệp Huyền ôm ở tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Y Hồ vung ống tay áo, kia mảnh nhỏ hạ xuống ngói vụn liền một tiếng ầm vang, lúc đó nát bấy, từ bên cạnh hai người xẹt qua đi. Diệp Huyền nhìn Vũ Y Hồ đạo, ngươi không nên đi vào, thấy địa phương quỷ quái, đi vào liền không ra được. Nhưng là, thiếp thân đã đáp ứng, sẽ thủ hộ ngươi. Vũ Y Hồ khẽ bước Diệp Huyền gò má đạo, hơn nữa, ngươi huyết, ngươi tâm, mạng ngươi cũng đã là thiếp thân, không giao ra, làm sao có thể rời đi luôn đây? Hai người bốn phía vang lên ầm ầm tiếng, kia to lớn ngói vụn lần nữa bùng bể tới, mang theo lực lượng thần bí, phản phất có thể nghiền nát hết thảy. Vũ Y Hồ đem Diệp Huyền ôm ngang lên đến, kia cực kỳ khủng bố thất trọng, lại đối với Vũ Y Hồ không chỗ dùng chút nào, Vũ Y Hồ không ngừng nhảy lên, không ngừng đạp ở đó nhiều chút ngói vụn trên, sau đó không ngừng hướng phía trên đi. Vũ Y Hồ đang dùng hành động nói cho Diệp Huyền, có tự mình ở, Diệp Huyền sẽ chết không bất quá. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút, đống nhiên nói, mặc dù thật cao hứng ngươi có thể cứu ta, nhưng chúng ta là không phải là lầm tư thế. Thiểu ra là nam nhân ai, lại bị đàn bà công chúa ôm. Vũ Y Hồ cười khinh khách, sau đó kia cổ lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, lần này không còn là bay tới ngói vụn mà thôi. Ở hai người đỉnh đầu, một phiến hư không hỗn độn đột nhiên xuất hiện. Yên lặng, hư vô, mang theo kinh khủng pháp tắc chi lực, phải đem hai người bao phủ. Vũ Y Hồ không chút do dự hướng không trung vẫy tay, với kia mảnh hư vô hỗn độn đụng vào nhau. Dung động kịch liệt xuất hiện, phản phất khai thiên tích địa một dạng trong hư vô xuất hiện quang minh cùng hắc ám. Trên thực tế, đúng là khai thiên tích địa kia mảnh hư vô trong hỗn độn xuất hiện thế giới. Ở trong thế giới có một mảnh kỳ hoa dị thảo, trong đó thải điệp lượn lờ. Một tên mặc áo bào trắng, tóc xóa tu sĩ ngồi ở nơi nào, hô hấp thổ nạp, một hơi thở phun ra, trên bầu trời xuất hiện tinh thần, mắt trái mở ra hóa thành thắng, mắt phải mở ra hóa thành ngày. Tây phương là một mảnh nấu chảy nham chi địa, nung đỏ nham thạch tản ra bạch sắc hơi nước, hồng sắc nham tương đang chảy xuôi. Đống nhiên, kia to lớn nham tương trong ao, một tên ở trần cường trắng nam nhân đứng lên, dùng nham tương cọ rửa thân thể, kia nóng bỏng nham tương, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là hồ tắm mà thôi. Bắc phương là một mảnh mỏm đá lâm, nhưng mà kia mỏm đá lâm trung nham thạch cũng đi qua tinh vi tỉ mỉ, giống như căn nhất căn đồ đằng. Mà vượt qua mỏm đá lâm, chính là một mảnh cung điện khổng lồ, liên miên trăm dặm không ngừng. Ở trong cung điện, có người ngồi ở vương tọa trên, có người quỳ lạy đầy đất tượng. Đông phương là một tòa thanh sơn, để cho người kinh ngạc, là những thứ kia sơn loan lại không trên đất, mà là toàn bộ đều trôi lơ lửng trên không trung, một tòa trên không trung từ từ di động. Ở cao vấp nhất trên ngọn núi kia, một tên bạch y nữ nhân đứng ở bên vách đá, trong tay sáo trúc nhẹ nhàng thổi tấu. Phía nam là một mảnh sa địa, cát trắng trải rộng, dưới ánh mặt trời ánh sáng lấp lánh, mà ở kia sa địa xa xa, đột nhiên truyền tới hào tử âm thanh, ngay sau đó, da thịt ngăm đen mọi người xuất hiện, kéo lấy đến tòa liên, ở đó tòa liên phía sau là một giá to lớn xe kéo, to lớn đến yêu cầu ngàn người kéo lấy, cũng không ai biết kia trong xe kéo đến cùng có cái gì. Thế giới kia dần dần hiện ra đủ loại cảnh vật, mà tại thế giới ra, hư vô kia hỗn độn lại quyết tán lợi hại hơn. Trung quanh kia bởi vì thất trọng mà nổi trôi phế tích đang không ngừng hạ xuống đến. Sau đó kia mảnh hư vô hỗn độn từ hai bên sẽ qua, đem Diệp Huyền với Vũ Y Y Hồ hoàn toàn bọc lên thế giới, lâm vào đen nhánh bên trong đạo nguyên thế giới, thế giới cuối. Bạch Thiếu Phi nằm trên đất, dưới người là một mảnh vũng máu. Đông nhiên đi rõ ràng, tiết tấu tươi sáng tiếng bước chân vào thời khắc này vang lên, có người đi tới Bạch Thiếu Phi bên người, sau đó thân thể không xuống. Quả nhiên người kia nỉ non, nhấc lên Bạch Thiếu Phi thi thể, tùy ý lắc lư đạo, cổ thân thể này đã không được. Phanh, Bạch Thiếu Phi thi thể bị ném ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn, sau đó cổ thi thể kia màu sắc dần dần trở thành nhạt, cuối cùng trở nên hư vô đứng lên, càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất mất tăm. Người kia đứng dậy, hướng phía trước đi tới, ngay sau đó một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, hướng bốn phía quét tán. Đi vào trong đó, người kia ngay sau đó tan biến không còn dấu tích. Chốc lát, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, biến thành một gian xa hoa nhà, tướng môn đẩy ra, liền có ánh mặt trời chiếu vào. Một tên quản sự ăn mặc lão nhân đứng ở cạnh cửa cung kính nói, thiếu gia, tới. Nên bị ngươi bị đổ nhắm rượu sao? Ừ, đi đi. Người kia cười gật đầu một cái, nghiêng mặt sang bên đến, hạ xuống ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên gương mặt đó. Gương mặt đó rõ ràng là Bạch Thiếu Phi chương 927, cổ quái thôn ách Diệp liền rên rỉ một tiếng, sau đó từ từ mở mắt, xoa xoa đầu, sau đó hướng nhìn một phía. Xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh cuối cùng nhất tọa sơn thôn, xây dọc theo núi, mọi người trước khi đi vội vã. Mà Diệp Huyền giờ phút này vị trí, ngay tại thôn trang cửa vào. Có chút kỳ quái. Chính mình hôn mê ở thôn trang cửa vào, mà người trong thôn môn đều đang làm mình không tồn tại. Hoàn toàn không có làm biện thủ ý tứ. Đây là đạo đức tiêu vong, còn là nhân tính mất. Diệp Huyền nghĩ như vậy, sau đó bĩu môi một cái, từ dưới đất bò dậy nhìn chung quanh một chút, Diệp Huyền đi lên kia thanh thạch tiểu đạo hướng trong thôn đi tới, càng hướng nhìn bốn phía, liền càng thấy được ngạc nhiên. Kia cửa thôn là gian cửa hàng may. Trong cửa hàng một tên phong vận càng tốn phụ nhân, cắt xén lên vải vóc căn không cần cây kéo, chỉ thấy kia bàn tay trắng non bung lên, kia vải vóc liền bình bình chỉnh chỉnh bị tái tốt. Mà ở cửa hàng may không xa địa phương, là gian dầu rán trái cây ăn nhẹ cửa hàng, kia nhìn cửa hàng lão nhân nghiêm túc nổ dầu quả, lại căn không cần dầu, mà là nước sạch, có thể kia dầu quả trong nước lơ tới sau, là được hoàng sán sán bộ dáng. Tiếp tục đi đến phía trước, một tên lão ông đang ngồi ở trên bậc thang biên dọ trúc, hơi lộ ra lão thái long trùng, có thể nhìn kỹ một chút, lão giả kia dưới mông cũng không chạm đất, cuối cùng treo ba tấc phiêu ở nơi đó, không chút nào dính chấn ai. Đi qua kia dọ trúc lao ông chỗ sau, chính là một gian lò rèn, ở trần trung niên thợ rèn ở trong cửa hàng sao sao đà đà, trong tay búa nhìn Diệp Huyền sắp đem con ngươi cho trừng ra ngoài, kia thợ rèn rõ ràng là cái chỉ có chút không đủ 6 thước lùn người đàn ông, trong tay thiết chủ ít nhưng ở 3 mét ra ngoài, kia đầu đúa giống như là một chiếc vại lớn, ít nhất cũng có mấy ngàn cân nặng. Trọng yếu nhất là, kia thợ rèn căn vô dụng linh khí, cứ như vậy giơ búa, giống như tùy ý giơ một cây côn gỗ tựa như, không ngừng nện búa rèn sát. Diệp Huyền không khỏi nhai răng, như vậy sức nặng, ở không sử dụng linh khí dưới tình huống, dù là thân thể cực cảnh cũng không nên như thế dễ dàng. Diệp Huyền không khỏi nhìn tấp tắc kêu kỳ lạ. Đúng. Diệp Huyền chụp túi đầu, dù gì nói, bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, hẳn trước biết rõ đây là địa phương nào. Hơn nữa, vùng trời này Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vùng trời kia là thanh minh, cũng không có bị bóng tối bao trùm, một vầng thái dương treo cao không trung. Nơi này là một mảnh khác thế giới. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, hơn nữa, Vũ Y Hồ đi nơi nào? Diệp Huyền bây giờ trong đầu một nhóm dấu hỏi, muốn biết rõ ràng chuyện gì, tự nhiên muốn trước đem những câu hỏi này cho cởi ra. Vị này cha vợ, xin hỏi nơi này là nơi nào? Lão nhân gia này dừng bước chén ít, chờ đi, ta có lời muốn hỏi ngươi này, ngươi thấy một nữ nhân sao? Rất đẹp cái loại này. Này, uy, có thể có biết nói chuyện người, đi ra đáp một tiếng như vậy được chưa? Đáng chết, thôn này người bên trong tất cả đều là người mù với người câm sao? Diệp Huyền hướng người chung quanh chắp tay hỏi, nhưng những người đó phảng phất đều giống như không nhìn thấy Diệp Huyền nhất như vậy, mỗi người bận bịu trong tay công việc, đối với Diệp Huyền phất lờ không để ý tới, ở trên đường chơi đùa trẻ nít càng là trực tiếp từ Diệp Huyền bên người hi hi ha ha chạy tới, đến cuối cùng Diệp Huyền thậm chí đứng ở trên đường phố ương tức miệng mắng to, có thể đám người chung quanh vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Hắn bà. Diệp Huyền mắng liệt đạo, thật là kỳ lạ. Núi kia thôn thật ra thì không tính lớn, Diệp Huyền lượn quanh một hồi, liền đem thôn cho lượn quanh một vòng, đi tới cửa thôn phụ cận, lại đi tới kia dầu nổ trái cây ăn nhẹ cửa hàng. Diệp Huyền thò đầu liếc mắt nhìn, thật là nước sạch, không hề giống dầu. Diệp Huyền cũng với kia nổ dầu nổ trái cây lão nhân chuyển lời, nhưng người ta căn liền không để ý chính mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, đưa ngón tay đưa vào trong chảo dầu. Ai u, mẹ ta nha. Diệp Huyền trong nháy mắt dậm chân, nóng bỏng cảm giác đánh tới, Diệp Huyền vội vàng khoanh tay chỉ nhảy ra, lão nhân kia ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Huyền, với nhìn kẻ ngu si tựa như. Vậy thì thật là một nồi nước sạch, nhưng so với dầu còn phải nóng bỏng. Diệp Huyền đạo, lão đầu, ngươi cái này rốt cuộc là thứ gì? Lão nhân cúi đầu tiếp tục nổ dầu nổ trái cây, không để ý tới Diệp Huyền. Diệp Huyền đảo trong mắt một vòng, đống nhiên nói, cho ta tới hai cái dầu nổ trái cây. Lần này lão nhân kia rốt cuộc có phản ứng, lấy ra một tờ giấy, giấy gấp hai tầng, đem hai cái dầu nổ trái cây gói kỹ, đưa đến Diệp Huyền bên cạnh. Vẫn có thể nghe hiểu tiếng người a. Diệp Huyền cầm lấy dầu nổ trái cây, tiện tay ném khối bạc vụn cho lão nhân nói, không cần tìm. Lão nhân kia nhìn một chút bạc, đột nhiên con ngón búng ra, kia bạc hóa thành một đạo ngân quang bay ra, đóng vào cách đó không xa trên mặt đất, lại trực tiếp khảm nạm vào trong đất, hơn nữa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cái hang nhỏ kia không biết bao sâu. Diệp Huyền cái trán chạy xuống mồ hôi lạnh, lão nhân kia ngón này rất bất phàm, trong nháy mắt đó xuất hiện, lại bất thình lình biến mất linh khí, để cho Diệp Huyền cảm nhận được lão nhân cường đại. Trước mắt đến bán dầu nổ trái cây lão nhân, ít nhất là nguyên vương cảnh, hơn nữa chỉ nhưng mà ít nhất mà thôi, bởi vì mới vừa rồi một món kia, lão nhân hiển nhiên không đem hết toàn lực. Lão nhân nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi đang ở đây nói đùa ta, hay lại là nghĩ tưởng ăn quỷ? Diệp Huyền dưới sự cổ động hầu tiết, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nếu đối phương là tu sĩ, đó là đương nhiên không nên thu tiền. Diệp Huyền từ trong túi bắt mấy khối linh ngọc đưa tới lão nhân bên cạnh, lão nhân khinh miệt câu miệng đến rác. Diệp Huyền từng nghĩ, bay thẳng đến trên đất đổ ra một nhóm linh ngọc đạo, ngươi tự tiện. Lão nhân trực tiếp ống tay áo vung lên, đống kia linh ngọc bên trong bay ra 200 mai, lọt vào bên cạnh một cái giỏ trong. Tiếp lấy lao nhân túi lầu xuống, tiếp tục nổ lên tới dầu nổ trái cây, không để ý tới nữa Diệp Huyền. Diệp Huyền đem còn lại linh ngọc vừa thu lại, trực tiếp ngồi xổm đường phố bên kia, cũng không rời đi, liền nhìn như vậy bốn phía suy tư lên số một, tự mình tiến tới đến những thế giới khác. Dĩ nhiên, cũng có thể là tòa nào đó thái cổ chiến trường cứ điểm cũng nói không chừng. Thứ hai, Vũ Y Hồ đi nơi nào? Thứ ba, trong thôn này người nhìn không dễ chọc. Thứ tư, hiển nhiên cản đường hỏi người không có dùng, người ta căn không để ý ngươi, thật đem người chọc cực, trời mới biết có phải hay không với trước mắt lão đầu này như thế, là một ít nhất nguyên vương cảnh cường giả. Thứ năm, ồ, dầu nổ trái cây ăn rất ngon. Diệp Huyền mắt nhìn trong tay dầu nổ trái cây, Diệp Huyền trong miệng ăn rất ngon, có thể không chống chân là mùi ngon mà thôi. Làm cắn một cái trong nháy mắt, trừ thơm giòn ra, Diệp Huyền còn cảm giác một cổ linh khí tiến vào trong cơ thể mình, tương đối không tầm thường. Diệp Huyền gỡ ra dầu nổ trái cây nhìn một cái, phát hiện trong đó có một ít nho nhỏ quả hồng tử. Diệp Huyền lệch cúi đầu, sau đó kinh ngạc nói, thánh linh quả quả đủ, bọc ở dầu nổ trái cây trong nổ. Còn có nước này, bị này bột, cũng không đơn giản. Loại trình độ này lời nói, 200 khối linh ngọc hai cái dầu nổ trái cây dĩ nhiên không mắc, kia thánh linh quả nhưng là địa giai hạ phẩm linh dược, kia dừng 200 khối linh ngọc, không, phải nói tại sao có thể là chính là linh ngọc có thể mua được. Chương 928, quỳ xuống cho ta alo lúc này, kia nổ dầu nổ trái cây lão đầu đông nhiên mở miệng nói, tiểu quỷ, ngươi là lồng giam trong đi ra đi. Ta. Diệp Huyền kích động nói, lão nhân gia, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi rốt cuộc nguyện ý nói chuyện với ta? Ngu si. Lão nhân kia cúi đầu, suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên nói, ta khuyên ngươi chính là chạy mau đi, thừa dịp còn kịp. Diệp Huyền đạo, tại sao? Lão nhân nói, bởi vì ngươi là từ lồng giam chạy vừa ra. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ý gì? Lão nhân đống nhiên quát tay, một vệt sáng từ đầu ngón tay bắn ra, hướng Diệp Huyền tới. Diệp Huyền không tránh, bởi vì không có từ trên người ông già cảm giác ác ý với sát ý đạo kim quang kia điểm trúng Diệp Huyền ngực. Lão nhân nói, chính ngươi nhìn một chút cũng biết. Diệp Huyền sững sờ xuống, sau đó đẩy ra càn khôn binh đạo giáp hung giáp, tiếp lấy cầm quần áo kéo ra, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại chính mình tỏa cốt phía dưới, lại nhiều hơn một cái xăm, là một cái màu đen tội chữ. Lão nhân nói, chữ kia đại biểu ngươi tới tự lồng giam, chạy mau đi, nếu không chạy, liền không kịp. Diệp Huyền cầm quần áo mặc xong đạo, lão nhân ra, có thể hay không theo ta mảnh nhỏ nói một chút, nơi này đến cùng là địa phương nào, cái gì là lồng giam? Ta cũng không biết mình là thế nào xuất hiện ở nơi này, còn có theo ta cùng đi nơi này, hẳn còn có một nữ nhân. Lão nhân nói, nơi này là Đông Hải 13 thành. Lão nhân vừa mới mở miệng, đột nhiên liền yên lặng đi xuống, túi đầu chuyên tâm nổ từ bản thân dầu nổ trái cây. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, lão nhân ra. Diệp Huyền kêu hai tiếng, đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng mặt bên nhảy ra. Một thanh màu đen đao từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Huyền cương mới đã đứng địa phương, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, đem mặt đất chém vỡ một khối, đẩy ra cắt đuổi với đá vụn. Trung quanh người đi đường liếc mắt nhìn, mặt đầy chuyện thường ngày ở huyện bộ dáng, tấn nhanh rời đi. Cửa hàng trung quanh bên trong, có người chạy đến tướng môn bạn khép lại, ngay cả kia nổ dầu nổ trái cây lão nhân, cũng là đem chảo dầu bưng lên, sau đó đem bên trong nước sạch đổ sạch, định lúc này dẹp ngay. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh từ Diệp Huyền sau lưng trên nóc nhà nhảy xuống, tìm tới một cái. Hắc hắc, xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tệ, bắt đi đi. Hai người kia đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, nhìn về phía Diệp Huyền sau, trên mặt lộ ra hí ngược vẻ, một người trong đó càng là trực tiếp đưa tay hướng Diệp Huyền bắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, vấu vào cổ tay đối phương đạo, "Này, ta không thích có người tùy tiện đụng ta, đặc biệt còn là một đàn ông." Người kia lăng lăng, ngay sau đó nhìn mình đồng bạn nói, "Tiểu tử này lại còn dám trả đũa, thỉnh thoảng là sẽ xuất hiện loại này không thức thời gia hỏa." Một người khác cười nói, "Cho hắn chút dạy dỗ, hắn tự nhiên liền sẽ trở nên nhu thuận, tiểu tử, ta nói đúng không?" Người kia vừa nói, trên người bỗng nhiên toát ra linh khí, sau đó một cước hướng Diệp Huyền càn quét mà ra. Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui, sau đó tan biến không còn dấu tích. Đạp phá hư không, Diệp Huyền thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên. Linh khí hướng phía trước kích động, ngay sau đó mặt đất phá toái một khối, bị đối phương cho một chân đạp bay. "U, còn có chút chuyện, không như trong tưởng tượng rác rưởi như vậy. Xem ra có thể cho chúng ta tìm chút niềm vui." Hai người cười đùa, hướng Diệp Huyền đi tới, một tả một hữu đem Diệp Huyền cho kẹp ở giữa. Diệp Huyền lãnh đạm nhìn về phía hai người. Đột nhiên, hai người kia quát lên một tiếng lớn, tung người nhảy lên, lần nữa hướng Diệp Huyền công tiêu sạch quyền bất ảnh tứ phương. Diệp Huyền chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện hai người sử dụng vũ khí bất phàm, uy lực không tầm thường, hơn nữa rất là tinh diệu, ít nhất đều là địa giai vũ khí. Bất quá Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, đưa tay hướng hai bên đẩy ra. Phanh, phanh, hai người quả đấm đánh vào Diệp Huyền trên mu bàn tay, bị trực tiếp cản rơi xuống, bao trùm thân thể linh khí, cũng là trong nháy mắt bị đánh tan. "Chỉ bằng hai người các ngươi đại tông sư Diệp Huyền đạo, có tư cách gì ở ta theo trước Diêu Võ Dương ai?" Dâng trào linh khí xuất hiện, Diệp Huyền trên người tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí đột nhiên liền thả ra ngoài, bọc toàn thân. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Chu Tước Vũ màu đỏ thắm linh khí hóa thành hỏa diễm, lao nhanh mà tuôn, hơi nóng quần quật nhanh chóng hướng bốn phía lợi ra. Hai người kia cảm thụ hơi nóng đập vào mặt, lập tức hướng phía sau lui ra, nhưng cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền ầm ầm ra quyền. Long Tước ảo ảnh. Kèm theo Diệp Huyền đấm ra một quyền, đỏ ngầu hỏa diễm hướng phía trước quyền đi ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, trong chớp mắt liền biến ảo thành hai đầu long tước dương cánh mà bay. Ầm, ầm, hỏa diễm nổ tung tiếng vang theo sát vang lên, hai đầu long tước ảo ảnh ầm ầm nổ tung, hóa thành hỏa cầu khổng lồ, khí lãng hướng bốn phía bốc lên, đem hai người một đòn đánh bay. Phanh, phanh, hai người kia rơi đập đầy đất, thân thượng khắp nơi đều là sặc sỡ nám đen, nhìn Diệp Huyền hiện lộ ra vẻ hoảng sợ. Yên tâm, ta đưa tay, không đến nổi giết các ngươi. Diệp Huyền bước về phía trước đạo, dù sao, ta bây giờ nhưng là một bụng nghi vấn muốn tìm người giải đáp, thôn này người bên trong không thích phản ứng người, ta lại ngượng ngùng hướng người vô tội hạ thủ, hai người các ngươi có thể xuất hiện, ta thật đúng là cảm kích vạn phần. Diệp Huyền ở hai người với dừng đứng lại, trên người lần nữa tản mát ra màu đỏ thấm linh khí, giống như hỏa diễm quấn vòng quanh thân thể, không ngừng thiêu đốt. Diệp Huyền mỉm cười nói, nếu như hai người các ngươi có thể ngoan ngoãn đáp ta vấn đề, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, ta cũng không muốn cho các ngươi một chút giáo hơn sau, buộc các ngươi biết điều xuống hôi tiểu quỷ, ngươi cho là mình là ai? Chúng ta nhưng là Đông Thành phụ thập tam vệ người người kia một tay chống đất, cả người chạy như bay lên, hai chân liên hoàn, liên tục đá về phía Diệp Huyền. Cách tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng ba chạm vang lên, càn khôn binh đạo ra rung động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đông Thành phụ thập tam vệ lại nghe được một cái đáng giá tìm tòi sự tình. Diệp Huyền bỗng nhiên đập một cái đối phương mắt cá chân, sau đó một quyền đập hạ xuống. Phanh người kia bụng gặp đòn nghiêm trọng, hung hăng đập xuống mặt đất, cả người cũng co rúm, giống như tôm tép. Một người khác lập tức từ dưới đất nhảy lên, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền ngẩng đầu lên vô tận uy áp, mãnh liệt cảm giác bị áp bách để cho đối phương không tự chủ được cứng đờ thân thể, hai chân khẽ run. "Này, đừng trách ta không có nhắc nhở hai người các ngươi." Diệp Huyền đạo, "Ta cần phải có người đến đáp ta một vài vấn đề, bất quá, cũng không thấy được yêu cầu hai cái, chỉ có một người cũng là có thể." Ừ, ngực người kia không khỏi cổ động một cái hầu tiết, không khỏi hướng phía sau thối lui. "Thế nào? Muốn chạy sao?" Diệp Huyền cười lạnh nói, "Quỳ xuống cho ta chương 929, Hồng Mông Thất Đại Tinh luôn xuất phát thủy, trọng lực cơ hồ là trong nháy mắt, lực lượng vô hình xuất hiện, giống như nặng nề sơn loan, đột nhiên giáng xuống, hung hăng đè ở trên người hai người, khiến cho hai người quỳ sụp xuống đất." Hai người kia trong nháy mắt mặt lộ vẻ dữ tợn, dưới đầu gối phương, mặt đất một tấc vỡ vụn ra, rất nhanh tạo thành một vòng hố to. "Diệp Huyền đạo, đầu tiên từ đơn giản nhất bắt đầu được, các ngươi tên, còn các ngươi nữa thân phận." Hai người cắn chặt môi, định chống cự trọng lực áp chế, thậm chí trên người tản mát ra pháp tắc lực lượng. Diệp Huyền nhảy xuống chân mày, hai người này thực lực ngược lại không có thể khinh thường, 25-26 tuổi dáng vẻ, chính là đại tông sư chi cảnh, hơn nữa lại còn đều có thế giới pháp tắc. Đây nếu là đặt ở đạo nguyên thế giới, đã có thể tính là thiên tài trong thiên tài đệ tử. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên đưa ngón tay ra. Ba Diệp Huyền đánh ra hùng chỉ, kia rơi vào trên người hai người trọng lực, trong nháy mắt lại thêm lớn gấp hai, đem trên người hai người vừa mới nổi lên pháp tắc lực lượng cho nghiền nát bấy. Mặt đất xuất hiện mạng nhện vết nước, cũng trong nháy mắt liền khuyết trương một vòng to. "Bất quá, muốn cùng ta đối kháng lời nói, các ngươi thiếu chút nữa ý tứ." Diệp Huyền đạo, "Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, tốt nhất thừa dịp ta còn dự định thật dễ nói chuyện thời điểm liền chi vô bất ngôn, không biết không nói, nếu không các ngươi cũng chỉ có thể kiến thức ta không thật dễ nói chuyện dáng vẻ." Hai người cắn răng kiên trì chốc lát, trên trán rất nhanh thấm xuất mồ hôi hột, một người trong đó rốt cuộc xuất thỏa hiệp trước, cắn răng nói, "Ta gọi là Triệu Thừa Dương, hắn là Ngụy Liền, chúng ta là Đông Thành thập tam vệ vệ sĩ, phụ trách quản hạt ngoại vực, bắt từ lồng giam bên trong chạy đến người, nếu như là người bình thường liền giết xuống, nếu như là tu sĩ, liền áp giải đến Đông Phương 13 thành đi." "Quả nhiên nơi này không phải là đạo nguyên thế giới sao?" Diệp Huyền dù gì nói, "Cái thế giới này tên gọi là gì?" "Triệu Thừa Dương đạo, thế giới." "Hắc hắc, quả nhiên là từ lồng giam chạy đến người nhà quê." Phanh, Diệp Huyền bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng một cước quét Triệu Thừa Dương trên mặt, đem người cho đạp phải trên đất. "Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng trước tình trạng, hoặc là nhưng mà cho ngươi quỳ xuống nói chuyện, quá mức lòng từ bi sao?" Diệp Huyền vừa nói, một bên nhìn về phía một người khác. Ngụy Liên lập tức nói, "Hồng Mông trong hỗn độn, đại tinh phá vỡ hư không sinh ra, ngươi nói thế giới, nhưng mà đại tinh hình chiếu mà thôi, cho nên nơi này không nên được gọi là thế giới, ở chỗ này cái gọi là thế giới chỉ nhưng mà giống như lồng giam như vậy tiểu thiên địa mà thôi." Diệp Huyền đạo, "Như vậy nơi này là địa phương nào?" Ngụy Liên nói, "Hồng Mông trong hỗn độn bảy ngôi sao lớn một trong Thương Lam ngôi sao, tinh cầu sao?" Diệp Huyền ký thác cảm, loại thuyết pháp này đối với đạo nguyên thế giới người mà nói hẳn là rất để cho người kinh ngạc cách nói, bất quá đối với mình mà nói ngược lại còn rất thân thiết, thật hoài niệm viên kia làm tinh cầu. A, Diệp Huyền nhìn hai người đạo, "Như vậy một cái vấn đề kế, các ngươi mới vừa rồi dùng áp giải cái từ ngữ này cũng chính là định bắt ta, như vậy bắt ta sau đây, ta ý là dự định xử trí ta như thế nào, hoặc là dự định để cho ta làm cái gì?" Diệp Huyền dứt lời một dạng đống nhiên nhăn đầu lông mày, không khỏi lui hai bước. Kịch liệt cảm giác hôn mê đang ở đánh tới, Diệp Huyền dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt hết thảy phảng phất bay cuồng trời đất một dạng cũng đang không ngừng đung đưa. Sau đó Diệp Huyền không ngừng lùi lại, đụng trúng bức tường, sau đó tựa vào bách tường ngã ngồi xuống. Một đạo nhân ảnh rất mau ra bây giờ Diệp Huyền bên cạnh, che đậy ánh mặt trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một tên đại khái chừng 30 tuổi nam nhân, tướng mạo khó mà thấy rõ, kia cảm giác hôn mê đã để cho Diệp Huyền tầm mắt cũng mơ hồ lên. Triệu Thừa Dương với Ngụy Liền hưng phấn nói, "Chu Đoạn sư minh, các ngươi lần này đụng phải tương đối người lợi hại ạ." Chu Đoạn đem tầm mắt từ trên người Diệp Huyền rời đi, nhìn hai người đạo, "Nếu không các ngươi cũng sẽ không loại này thê thảm dáng vẻ." Diệp Huyền lâm vào hôn mê, trên người hai người trọng lực trong nháy mắt biến mất. Triệu Thừa Dương đứng dậy, hung hăng một cước đá vào Diệp Huyền trên người đạo, "Tiểu tử này đùa bận âm, muốn không phải chúng ta xem thường, làm sao biết đánh không lại hắn?" "Thật sao?" Chu Đoạn đạo, "Hắn đến từ vậy một vực." Ngụy Liên ngượng ngùng nói, "Còn không biết." Chu Đoạn đạo, "Cho nên các ngươi ngay cả lời đều không hỏi rõ, liền bị người đem thả đảo." Hai người trên mặt lộ ra vẻ thẹn, Triệu Thừa Dương hận hận lại vừa là một cước đá vào Diệp Huyền trên người, chỉ bất quá, dưới mắt Diệp Huyền nhất điểm phản ứng cũng không có. "Được, đau đớn nhưng là có thể để cho đoạt hồn thơm tho mất đi hiệu lực." Chu Đoạn đạo, "Tiểu tử này có chút môn đạo, nếu thật là tỉnh lại, ta cũng không có thể đối phó, đến lúc đó, ta có thể quản không hai người các ngươi." Triệu Thừa Dương mặt đầy cười khan, hậm hực đem chân thu Chu Đoạn đạo, dùng buộc yêu tỏa, coi là hay lại là bảo hiểm một chút, dùng cấm thánh tỏa bắt hắn cho khóa lại. Chu Đoạn khoát khoát tay, Triệu Thừa Dương với Ngụy liền lập tức xuất ra nhất căn trạm xích sắt màu vàng nóng, đem Diệp Huyền cho khóa lại, sau đó mang rời đi thôn, ném thượng một kéo xe ngựa. Diệp Huyền cũng không biết mình hôn mê bao lâu, khi tỉnh dậy, ánh mắt còn không có mở ra, dẫn đầu nghe được là tích đáp, tí tách thanh âm. Từ từ, hai mắt mở ra. Ba mặt màu đen vết tượng, ngay phía trước là một cánh vòng giảo môn, xó xỉnh có một ít cỏ khô, bên kia chính là vô cùng ẩm ướt, tản ra một cổ thối giữa môi vị, có giọt nước không ngừng từ thượng nhỏ giọt xuống, phát ra tiếng vang. Diệp Huyền thoáng qua động cánh tay một cái, sau đó cảm giác một tia đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, lưỡng căn vai u thịt bắp tỏa liền từ treo ngược đi xuống, phía dưới cùng là một đôi màu đen cùng, đem Diệp Huyền hai tay cho cầm lại, bởi vì chiều dài quan hệ, Diệp Huyền chỉ có thể đem hai cái cánh tay giơ lên thật cao. Đáng chết tiểu gia gần đây là theo phòng giam kết làm gắn bó keo sơn. Diệp Huyền thấp chửi một câu, giãy giụa một chút, tia tỏa liên so với chính mình tưởng tượng bên trong càng chắc chắn hơn, đi lang thang là phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nhưng là vẫn không lúc đích. Này, có người không có. Diệp Huyền hô, có người chi một tiếng u ám trong phòng giam, Diệp Huyền thanh âm không ngừng đi lại, cũng không người trả lời. Nhưng là, tiếng bước chân vang lên. Từ phòng giam bên ngoài trong lối đi chuyển tới, từ từ, một người nam nhân đi ra, đứng ở vòng rào môn bên cạnh. Ngươi là? Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, trước mắt nam nhân này thật giống như ở nơi nào xem qua, có như vậy chút ấn tượng, lại thích giống như chưa thấy qua. Diệp Huyền trí nhớ có chút mơ hồ. Nam nhân dựa vào ở trên vách tường đạo, ta gọi là Chu Đoạn, Đông Thành Thập Tam Vệ một tên đội trưởng. Diệp Huyền đạo, lại là này cái gọi là Đông Thành Thập Tam Vệ sao? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Các ngươi bắt ta làm gì? Có thể hay không đem sự tình nói cho ta rõ? Diệp Huyền nhất bên gầm nhẹ, vừa dãy rủa một chút, xích sắt đung đưa, không ngừng phát ra tiếng vang. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 930, huyết tiếp như ngươi vậy biểu tình, ngược lại cũng có thể lý giải, dù sao cũng là mới vừa chạy thoát lồng giam ra hỏa, rốt nát vô tri là bình thường. Chu Đoạn đạo, bất quá ta tới nơi này cũng không phải là cho ngươi phổ cập thông thường. Diệp Huyền đạo, đó chính là tới giết ta. Chu Đoạn đạo, kia ngược lại không đến nổi, có chút vấn đề, ta vẫn là có thể đáp, nơi này là Đông Phương 13 thành Ngọc Long thành, ngươi cảm thấy ta hoa 2 ngày thời gian mới đem ngươi kéo đến, nhưng mà là giết ngươi sao? Diệp Huyền đạo, vậy ngươi muốn làm cái gì? Chu Đoạn đạo, ngươi rốt cuộc hỏi một ít có ý nghĩa vấn đề, đây rốt cuộc là một cái thế nào địa phương? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Thế nào đi chính mình thế giới? Những vấn đề kia cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại tương lai ngươi cũng sẽ từ từ biết, trọng yếu ta nghĩ rằng đối với ngươi làm gì, đơn giản khái quát, ngươi nhưng là quý báu tài sản. Diệp Huyền nghi ngờ nói, cái gì? Chu Đoạn đạo, những thứ kia vô dụng ra hỏa, chúng ta sẽ giết chết, bởi vì còn sống cũng không có chỗ gì dùng, ngươi rất may mắn, ngươi thuộc về hữu dụng loại người kia, về phần có gì hữu dụng đâu. Ta rất dễ nói chuyện, có thể để cho chính ngươi chọn, trước để cho ta tới nhìn một chút ta. Chu Đoạn giơ tay lên, trong tay còn đang nắm một sổ ghi chép, nhanh chóng mở ra. Hắc thạch hang ổ cần phải có người đi tìm đòi, chặt chặt, đây cũng không phải là một cái việc làm tốt. Linh nhỏ thảo đường muốn một nhóm người thủ dược viên. Thành chủ đại nhân cần phải có người đi Bích Lạc Sơn linh khoáng động đào quáng. Ừ, đây cũng là đào quáng sống, chẳng qua chỉ là đi sư tử núi trọng. Hoa, công việc này ta đề nghị ngươi chọn, trợ giúp Vân Kiếm Sơn trang xây kiếm địa, mặc dù khổ một chút, nhưng coi như là an toàn nhất sống. Được, ngươi tự lựa chọn đi, muốn đi nơi nào? Diệp Huyền bật cười nói, ngươi coi ta là khổ lực. Chu Đoạn đạo, nghiêm khắc nói, hắc thạch hang ổ tìm đòi. Với linh nhỏ thảo đường cũng không tính là khổ lực, nhưng mà có thể sẽ chết mà thôi. Diệp Huyền điếu môi nói, ngươi đáng là gì? Đối với ta cơ tay múa chân. Chu Đoạn đem sổ ghi chép khép lại đạo, xem ra ngươi còn chưa hiểu à, như ngươi loại này từ lồng giam bên trong chạy trốn ra ngoài ra hỏa, biết ở trong mắt chúng ta tính là gì sao? Chính là nô lệ à, thấp kém tam đẳng người, đại tinh hình chiếu trong trời đất nhỏ bé thỉnh thoảng bỏ ra ngoài vòi mà thôi, nơi này không có các ngươi không gian sinh tồn, cho nhiều ngươi ăn một miếng đều là thương hại ngươi, cho nên, ngươi hoặc là cho ta làm việc, đổi lấy sống tiếp cơ hội, hoặc là đi chết đi, ngươi có thể tự chọn. Diệp Huyền đạo, ta muốn nói là không làm đây. Chu Đoạn đạo, kia cũng không có biện pháp, tuy nói ngươi hoặc là làm việc, hoặc là đi chết, nhưng giống như ngươi vậy thực lực, có thể cử đi chỗ dùng địa phương vẫn đủ nhiều, thật đem ngươi cứ như vậy giết chết, hiển nhiên quá lãng phí, làm không lãng phí, ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Chu Đoạn từ trong tay áo xuất ra một cái ống trúc, hướng trong phòng giam ngã một cái đại khái chỉ có nhất chỉ trường nô công liền rơi xuống đất, sau đó từ từ hướng Diệp Huyền bỏ qua Chu Đoạn đạo, tin tưởng ta hành hạ nhân thủ đoạn vẫn đủ nhiều, cần gì phải chịu khổ một chút đâu, sau đó xin ta xong rồi xuống đây. Diệp Huyền mắt nhìn kia con rít, trong cơ thể vận chuyển chân long lực cấm pháp, sau đó nhấc chân liền muốn dẫm lên. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Chu Đoạn đột nhiên cười lạnh một tiếng, khóa Diệp Huyền kia sợi xích sắt thượng, đột nhiên lóe lên tam sắc lưu quang, Diệp Huyền nhất thời cảm giác trong cơ thể linh khí bị trong nháy mắt ép hạ xuống, lục phủ ngũ tạng rung động, khóe miệng xuất hiện một đạo tia máu. Chu Đoạn đạo, nơi này có thể cũng không do ngươi diếu vọ dương ai. Kia con rít càng trèo càng gần, Diệp Huyền dùng sức giãy giụa mấy cái, lại căn không cách nào tránh ra xích sắt kia. Chu Đoạn ngược lại có chút hăng hái nhìn kia con rít bỏ hướng Diệp Huyền. Lão đại, lão đại. Lúc này, phòng giam trong lối đi, đột nhiên có tiếng kêu truyền tới đạo, tiểu tử kia không thể tạm đi làm việc, muôn ngàn lần không thể a. Một tên với Chu Đoạn như thế ăn mặc Đông Thành Thập Tam Vệ nhanh chóng chạy tới, trong tay còn giơ thứ gì? Chu Đoạn nhìn đối phương một cái nói, tiểu lục, tại sao không thể? Được kêu là tiểu lục nam nhân cầm trong tay đồ vật đưa tới đạo, huyết, huyết, huyết tiếp, cho hắn. Cái gì? Chu Đoạn không khỏi cả kinh, đem kia thiết tử dùng sức kéo qua mặc dù nói là thiết tử, lại là một khối huyết hồng sắc thiết bài, chính diện có rồng bay phượng múa một cái huyết chữ, mà bảng hiệu mặt khác, chính là có khắc Diệp Huyền hai chữ. Chu Đoạn nhìn về phía Diệp Huyền đạo, đây là ngươi tên Diệp Huyền.
Diệp Huyền đạo, đúng thì thế nào?
Chu Đoạn lập tức đưa tay, kia con rít hóa thành một tia ô quang, nhanh chóng rơi Chu Đoạn trong tay. Chu Đoạn đạo, mở cửa. Được kêu là Tiểu Lục nam nhân, lập tức đem cửa phòng giam mở ra, cười xoa nói, Diệp thiếu, mời.
Diệp Huyền đạo, ngươi mù mắt à?
Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đi ra?
Diệp Huyền thoáng qua động một cái xích sắt, phát ra len ken tiếng vang.
Tiểu Lục chạy mau vào trong phòng giam, đem tỏa liên cho cởi ra.
Diệp Huyền đi ra phòng giam, Chu Đoạn quát tay, cầm trong tay huyết thiếp đưa cho Diệp Huyền.
Diệp Huyền đạo, đây là vật gì?
Chu Đoạn đạo, đây là huyết thiếp, là.
Phanh Chu Đoạn mới vừa mở miệng, Diệp Huyền bỗng nhiên ra quyền, hung hăng một đòn đánh vào Chu Đoạn trên bụng, đem Chu Đoạn cho một đánh đánh bay.
Chu Đoạn thân thể đập ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, vách tường kia liền mở tung một mảnh.
Diệp Huyền dùng huyết thiếp vô vô Chu Đoạn mặt đạo, ta mặc dù không biết vật này có ích lợi gì, nhưng ta giàu gì có thể nhìn ra, bởi vì này đồ vật duyên cớ, ngươi không dám làm gì ta, cho nên.
Phanh Diệp Huyền lại đấm một quyền nện ở Chu Đoạn ngang hung đạo, đến, đánh ta à, ngươi có gan đánh ta à, ta đều nói lên hèn như vậy yêu cầu, ngươi cũng không chịu thỏa mãn sao?
Chu Đoạn rắc rắc khoe miệng, nhưng là không nói.
Diệp Huyền bỏ lại miệng, Chu Đoạn không phản kháng, cái này thì không có ý nghĩa, đánh người cũng phải đánh sẽ trả tay mới có ý tứ.
Diệp Huyền đạo, ta đồ đâu?
Diệp Huyền túi bài, còn có ngọc bài cũng không có, chỉ có càn khôn binh đạo giáp còn mặc, đông những người khác cởi không xuống, trừ phi cưỡng ép phá hư.
Ở bên ngoài,
Chu Đoạn đưa tay nói, mời Diệp Huyền hướng phòng giam đi ra ngoài, Chu Đoạn với Tiểu Lục theo sát phía sau.
Phòng giam không lớn, xây trong lòng đất, đi sau khi đi ra, là một tòa tiểu biệt tử, còn có mấy tòa nhà.
Vào phòng sau, Chu Đoạn bày ra tay, cũng là người ta đem Diệp Huyền ngọc bài với túi vải lấy tới, để lên bàn.
Chu Đoạn đạo, đồ vật đều ở chỗ này, mời kiểm điểm.
Ngươi nếu đều chỉ có thể mặt đầy bất đắc dĩ đem ta đuổi, dĩ nhiên không dám tham ô đồ vật.
Diệp Huyền tiện tay đem đồ vật treo ngang hông, cầm lên huyết thiết đạo, đây là cái gì?
Chu Đoạn đạo, Ngọc Long thành chủ mời gián, mời ngươi tham gia huyết chiến.
Diệp Huyền đạo, đồ chơi gì?
Chu Đoạn đạo, huyết chiến, tổng cộng 16 người, sống đến cuối cùng liền có thể bắt được Ngọc Long thành quyền cư ngụ lực.
Chương 931, nói chuyện với nhau Diệp Huyền đạo, không là rất rõ ràng.
Hô Chu Đoạn phun ra ngụm trọc khí đạo, giống như ngươi vậy từ lồng giam bên trong đi ra người, đều chỉ có thể trở thành nô lệ, hoặc là thế lực khắp nơi làm việc.
Hắc. Diệp Huyền cười nói, chính là cái gọi là tam đẳng người.
Ngươi theo ta than phiền cũng vô dụng, quy củ chính là như vậy.
Chu Đoạn đạo, nhưng là, nếu như ngươi có thể trở thành thế lực nào đó người, hoặc là từ một vị trong tay thành chủ lấy được ở lệnh bài, vậy thì coi là chuyện khác, ngươi có thể thoát khỏi thân phận đầy tớ, dĩ nhiên, bình thường mà nói, đây là một việc rất chuyện khó, mà ở Ngọc Long Thành, muốn có được ở lệnh bài mau lẹ nhất phương pháp, chính là huyết chiến.
Diệp Huyền nuốt nuốt kia tấm bảng hiệu đạo, cho nên, đây chính là tham gia huyết chiến huyết thiếp.
Chu Đoạn đạo,
ừ.
Diệp Huyền đạo, không phải là đơn giản như vậy chứ.
Ngươi nhìn hẳn ở trong tòa thành này, coi như có chút địa vị loại người kia, nếu như vật này chỉ nhưng mà để cho ta có thể ở trong tòa thành này ở, ngươi cũng sẽ không thái độ 180 độ biến chuyển mới đúng.
Chu Đoạn buông tay đạo, huyết thiết một phát, không cho cự tuyệt, ai gây bất lợi cho ngươi, chính là đắc tội thành chủ. Hơn nữa, bây giờ hắn bắt đầu đặt tiền cuộc, những thứ kia đặt tiền cuộc nhóm người bên trong, có càng nhiều không cách nào đắc tội đại nhân vật.
Diệp Huyền nghi ngờ nói, đặt tiền cuộc.
Chu Đoạn đạo, thành chủ dĩ nhiên sẽ không bởi vì buồn chán mà tổ chức huyết chiến trong lúc, bên trong thành toàn bộ sòng bạc cũng sẽ tiếp nhận tiền đặt cuộc, dĩ nhiên, trong đó có thành chủ sản nghiệp, cho nên, ngươi nếu thu huyết thiết, ở tham chiến trước liền tuyệt đối không thể có chuyện.
Diệp Huyền gật đầu nói, đại khái có lợi là minh bạch, đã như vậy, ta tới hỏi điểm những vấn đề khác đi.
Chu Đoạn đạo, ngươi là ta chỗ tới, ngươi nếu muốn tham gia huyết chiến, ta lại không thể cho ngươi có chuyện, nếu không ta đầu khó giữ được, nhưng những chuyện khác liền không liên quan gì tới ta.
Thật sao?
Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, huyền hóa ra tranh vành đao, để ở cổ mình đạo, ngươi có tin hay không, ta chết cho ngươi nhìn nha.
Chu Đoạn ngẩn người một chút, ngay sau đó muốn chửi mẹ, mình tại sao bắt tới một vô lại.
Chu Đoạn là không tin Diệp Huyền sẽ tự sát, nhưng làm tàn chính mình vẫn có khả năng, sau đó vu oan là Chu Đoạn liên quan, dĩ nhiên, không thăng ngộ thêm huyết chiến, Diệp Huyền liền không có bất kỳ giá trị, khẳng định được lăn đi làm nô đãi, nhưng Chu Đoạn cũng xong đời.
Chu Đoạn ở bàn một bên kia tọa hạ đạo, được, ngươi muốn hỏi gì, hỏi đi.
Diệp Huyền đạo, ta muốn biết đây rốt cuộc là địa phương nào, còn có ta thế giới là chuyện gì, ta nếu không là một cái tên, mà là cặn kẽ hết thảy.
Chu Đoạn đạo, thiên địa sơ khai, hồng mông trong hỗn độn, sinh ra bảy đại ngôi sao, dùng ngươi có thể đủ hiểu cách nói, chính là trong hỗn độn sớm nhất đạn sinh ra bảy cái thế giới, mà ngươi thế giới bây giờ đều là đại tinh hình chiếu tiểu thiên địa, là đem đại tinh một bộ phận chiếu hình ra tạo thành thế giới. Ngươi nếu xuất hiện ở Thương Lam ngôi sao, cũng liền đại biểu ngươi tiểu thế giới là Thương Lam tinh mô bộ phận hình chiếu.
Diệp Huyền nâng cằm, lấy tay chống giữ bàn đạo, đại khái thượng có thể nghe hiểu.
Chu Đoạn đạo, còn có vấn đề khác không?
Diệp Huyền đạo, vậy ngươi biết những thế giới này vì sao lại phá diệt sao?
Chu Đoạn đạo, loại chuyện đó phải đi hỏi thế giới chi chủ, những thứ này chiếu hình ra thế giới đều có chủ nhân, những người đó được gọi là thế giới chi chủ.
Diệp Huyền dù gì nói, thế giới chi chủ sao?
Chu Đoạn đạo, ta khuyên ngươi hay lại là không nên suy nghĩ quá nhiều, đây chính là đại tinh bên trong trí cường giả, hoặc là ta nói pháp không cách nào để cho ngươi minh bạch. Ta đây sẽ dùng trực tiếp hơn điểm cách nói được, tại sao chúng ta danh hiệu ngươi là lồng giam bên trong tới?
Ngươi biết không?
Diệp Huyền đạo, tại sao?
Chu Đoạn tiêu căng đạo, bởi vì các ngươi thân chính là nô lệ à, các ngươi thế giới đều là thế giới chi chủ có đồ vật, các ngươi làm lại chính là thế giới chi chủ nhốt lại nô lệ, so sánh với bảy đại ngôi sao, các ngươi thế giới yếu ớt không chịu nổi, nghe ngươi vấn đề, ngươi thế giới bị hủy, đó là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái sao? Chỉ cần thế giới chi chủ nguyện ý, dĩ nhiên có thể đem chính mình lồng giam cho hủy diệt. Diệp Huyền nhìn Chu Đoạn Đạo, ta mới vừa rồi là không phải là đánh ngươi không đủ. Ta nói pháp có lẽ cho ngươi không thích, nhưng sự tình liền là như thế, ta chỉ là đang ở đáp ngươi vấn đề. Chu Đoạn Đạo, ngoài ra, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng đi, những thế giới chi chủ đó nhưng là bảy đại ngôi sao chí cường giả, coi như là Ngọc Long thành chủ ở trước mặt bọn họ cũng không coi là gì sao, huống chi là ngươi. Hơn nữa, ngươi đã may mắn tới nơi này, liền muốn quý trọng. Diệp Huyền Đạo, cái gì gọi là may mắn tới nơi này? Chu Đoạn Đạo, ai biết được? Thì cứ hỏi chính ngươi, thỉnh thoảng những thứ kia lồng giam người trong, bởi vì một ít ngoại ý muốn sẽ cơ duyên xảo hợp đột phá hư không gông xiềng đi tới nơi này, cũng có một ít người đủ cường đại, tự đi phá vỡ gông xiềng đi tới nơi này, mà chúng ta Đông Thành thập tam vệ, là vì này mà tồn tại, bắt những thứ kia đi tới nơi này người, sau đó đưa bọn họ đi làm việc. Diệp Huyền trầm âm, sửa sang lại đầu mối. Cái thế giới này đại khái tình huống, mình ngược lại là biết, vĩnh dạ hàng lâm đạo nguyên thế giới sau, thế giới cuối chính là liên kết nơi này lối đi sao? Hoặc là vũ y thì hồ liên quan. Lấy vũ y thì hồ thực lực, chắc có năng lực mở ra hư không kẽ hở chứ? Tình cờ liền đi tới nơi này. Diệp Huyền Đạo, các ngươi bắt ta thời điểm, còn bắt qua một nữ nhân sao? Ừ, các ngươi hẳn bắt không để cho, nàng rất mạnh, còn rất đẹp. Chu Đoạn Đạo, ngươi cũng không nên quá coi thường chúng ta à? Các ngươi những thứ này lồng giam bên trong gia hỏa, thỉnh thoảng sát thực sẽ xuất hiện một ít rất lợi hại. Bất quá, các ngươi nơi đó tài nguyên tu luyện quá kém, cường đại nhất linh tài linh dược, trí cường bảo vật, cũng không qua là bảy đại ngôi sao hình chiếu mà thôi. Chúng ta có là đồ vật có thể áp chế các ngươi. Bất quá, Chu Đoạn nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục từ tùy thân túi vải trong xuất ra một quyển tử đạo. Gần đây trong vòng 10 ngày, chúng ta bắt 17 người, toàn bộ đều là phái nam, không có nữ tính. Diệp Huyền lần nữa tự hỏi, vậy nếu không có Vũ Y Liên Hồ, hơn nữa Bạch Thiếu Phi làm cho mình đi hát tuyến bên kia tìm Kỳ Linh Tông, chỗ này chắc là hát tuyến bên kia. Nói cách khác, Kỳ Linh Tông cũng tới nơi này. Nhưng coi như đến, chắc không có bị Đông Thành thập tam vệ bắt mới đúng. Kỳ Linh Tông tất cả đều là nữ tính, còn có Kỳ Linh Tông đến cùng thế nào đi tới nơi này đây? Nghe, muốn đi tới nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Thiếu Phi tên kia, chết đều phải chết, lại không thể bà thoại cấp nói rõ ràng một ít sao? Không minh bạch, làm chính mình đầu óc mơ hồ. Coi là trước giải quyết dưới mắt phiền toái rồi hãy nói. Diệp Huyền ở nói thầm trong lòng một câu, chính mình dưới mắt thân phận là cái vấn đề. Đã như vậy, vậy trước tiên tham gia kia cái gọi là huyết chiến, chỉ có ủng có thân phận sau mới có thể ở chỗ này tự do hành động. Chương 932, Ngọc Long Huyền không thành tăng thêm ký đổi mới chậm tố cáo TXT đấu la đại lục chi hồn thú vi thần hải tặc, mở đầu một đôi xạ dị gặng thần cấp thiên phú sao chép ta không có vấn đề. Diệp Huyền Đạo, bây giờ ta nên làm cái gì? Chu Đoạn Đạo, trước ăn một bữa thỏa thích như thế nào? Sau ta sẽ mang ngươi tới. Diệp Huyền bưng bít xuống bụng, thật là có nhiều chút đói. Chu Đoạn Đạo, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay rượu và thức ăn đi. Chu Đoạn đứng dậy, với Tiểu Lục rời đi nhà, ra đại môn, Chu Đoạn liền hung hăng dậm chân một cái. Đáng chết. Chu Đoạn mắng liền đạo, tiểu tử này làm sao biết bắt được huyết thiếp? Tiểu Lục ở một bên đạo, đúng nga, phổ thông có thể bắt được huyết thiếp, đều là những thứ kia lồng giam bên trong cường giả, hoặc là rất nổi danh gia hỏa, người này rất mạnh sao? Vẫn rất có danh. Chu Đoạn cắn răng nói, ta làm sao biết? Lão đại, ta ngược lại thật ra biết một chút. Tiểu Lục thấp giọng nói, cái khuôn mặt kia huyết thiếp hình như là Bạch gia nhường cho, nghe nói Bạch gia còn đại thủ bút đặt 2000 lưu quang linh ngọc. Bạch gia? Chu Đoạn kinh ngạc nói, cái nào Bạch gia? Tiểu Lục đạo, đương nhiên là Tuyết Rơi núi Bạch gia, còn có thể có nào một cái? Chúng ta Thương Lam ngôi sao nhắc tới Bạch gia lời nói, chỉ có thể là bọn họ chứ. Chu Đoạn nghi ngờ nói, tiểu tử này thế giới, ra khỏi rất nhân vật lợi hại, phá thoái hư không tới bảy đại ngôi sao sao? Làm sao biết với Bạch gia dính líu quan hệ? Tiểu Lục đạo, cũng không biết, hơn nữa, chúng ta cũng không hỏi hắn đến từ thế giới nào chứ. Coi là, cũng không quan chúng ta sự tình, sẽ để cho tiểu tử này phách lối một hồi đi. Chu Đoạn lạnh rên một tiếng đạo, Bạch gia để cho thành chủ cho hắn phát huyết tiếp cũng không thấy hảo tâm gì, huyết chiến là tốt như vậy tham gia. Tới chẳng qua là khi nô lệ, bây giờ chỉ không cho phép muốn bỏ mạng, không, chỉ bằng tiểu tử kia, 10 có 8 9 phải chết. Tiểu Lục cười nói, cũng là cùng lúc đó. Diệp Huyền ngồi trong phòng, lần nữa lâm vào suy nghĩ, sau đó dùng sức xoa xoa tóc. Đáng chết. Diệp Huyền dù gì nói, biết sự tình hay lại là quá ít, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ ra. Diệp Huyền tựa lưng vào ghế ngồi, nếu không nghĩ ra, vậy trước tiên không nghĩ, bất kể như thế nào, tóm lại trước không bị ném tới làm nô đái mới là trọng yếu nhất. Chu Đoạn động tác rất nhanh, một bàn rượu và thức ăn được bưng lên đến, thậm chí đều là dùng linh tài làm, rượu kia cũng là thượng đẳng linh dược sản xuất linh cửu. Mặc dù Chu Đoạn nhìn Diệp Huyền rất khó chịu, tới bắt đến người, vô luận hướng nơi nào đưa tới, cũng có thể có được một số lớn thù lao, dưới mắt thù lao dĩ nhiên là không, còn phải hầu hạ Diệp Huyền, Chu Đoạn có thể cao hứng mới là lạ. Ăn đi, ăn đủ, ngược lại ngươi đầu cũng không có cơ hội. Chu Đoạn trong lòng ác độc phúc phỉ, ngược lại chỉ cần ngon lành đồ ăn thức uống cùng, Diệp Huyền trên người cũng không có thương, chờ đem Diệp Huyền đưa đi tham gia huyết chiến, hết thảy liền không liên quan tới mình. Về phần Diệp Huyền tham gia huyết chiến sau kết quả, Chu Đoạn lạnh rên một tiếng, ăn thua gì tới mình. Này, ta ăn xong. Lúc này, Diệp Huyền âm thanh âm vang lên, chùi chùi miệng đạo, bây giờ có thể đi thôi. Dĩ nhiên, xin theo ta. Chu Đoạn làm động tới khóe miệng cười cười, sau đó trong lòng bổ câu, chúc ngươi chết sớm sớm siêu sinh. Chu Đoạn vừa nghĩ tới, một bên đi tới cạnh cửa, đưa tay làm một mời thủ thế. Đi theo Chu Đoạn rời đi tiểu viện kia sau, Diệp Huyền quan sát bốn phía. Đây là một cái u ngõ hẻm, nhưng xuyên qua sau, nhưng là phồn hoa đường phố,
trên đường nên đều có, duy nhất khác nhau là nơi này nhỏ như người buôn bán nhỏ, lớn đến ngồi ở xa hoa bên trong xe ngựa cầm y nam nữ, toàn bộ đều là tu sĩ. Diệp Huyền đạo, nhìn cũng không có cái gì cùng lắm. Là thế này phải không? Chu Đoạn quay đầu lại, cười nói, có lẽ ngươi nên ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Diệp Huyền nghi ngờ hướng lên trời không nhìn, ngay sau đó rất nhanh trận to hai mắt. Trên bầu trời xuất hiện hoàn toàn mông lung bóng đen, sau đó rất nhanh, một bản tọa thạch đài to lớn xuất hiện ở trên trời. Kia trên thạch đài, đình đài lầu các mọc như rừng, quần sơn được khởi, lạo thủy tấn mà hàn đàm thanh, coi ánh mắt ngưng mà mộ núi tử, phong cảnh phá lệ xinh đẹp kỳ huyễn. Hơn nữa, kia thạch đài bên bờ, bất ngờ xuyên đến nhất căn to lớn xích sắt, trên không trung quanh co thăng trường, bất ngờ liên tiếp là Diệp Huyền chỗ nơi này. Diệp Huyền ý thức được cái gì, không khỏi nói, không thể nào. Diệp Huyền đang suy nghĩ, bên kia lân cận không trung phát ra long, long tiếng vang, tiếp lấy lại vừa là một tòa thạch đài xuất hiện. Kia trên thạch đài đồng dạng là đỉnh đài lầu các phồn thịnh, năm bước một ngôi lầu, thập bộ một cái cát, mái cong trung mong. Đồng dạng là xích sắt liên kết, như vậy thạch đài suốt bảy chỗ, tất cả đều huyền phù tại không trung, bởi vì trên thạch đài nhiều núi loan, xanh ngắt một mảnh, nhìn từ xa giống như là một cái xanh ngắt tự long. Chu Đoạn cười xoay người, giang hai cánh tay kiêu ngạo nói, hoan nghênh đi tới Thương Lam ngôi sao, Đông Vương 13 thành một trong Ngọc Long huyền cung thành, ngươi thế giới có thể không có người có thể xây. Phanh Chu Đoạn lời còn chưa dứt, Diệp Huyền liền một quyền lôi ở Chu Đoạn trên bụng. Ngươi được ý cái gì sức lực, chỗ này là ngươi xây sao? Diệp Huyền đạo, lùi một bước nói, ngươi ỷ mình tài trí hơn người ra hỏa, đánh thắng được ta sao? Có cái gì tốt đắc ý? Chu Đoạn cắn răng, nhưng vẫn là đè xuống lửa giận, coi là cần gì phải cùng một sắp chết ra hỏa so đo. Chu Đoạn đạo, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trên đường người đi đường phồn đa, nhưng Chu Đoạn ngang hông treo Đông Thành thập tam vệ bảng hiệu, không người nào dám dẫn đến, không ít người đều là rối rít né tránh. Diệp Huyền chính là tấp tắc kêu kỳ lạ, chỗ này chỉ có tu sĩ, chung quanh rất nhiều buôn bán linh tài bán hàng, hơn nữa phẩm chất cũng cao dọa người. Địa giai linh tài ở đạo nguyên thế giới đã thuộc về hàng hiếm, nhưng ở chỗ này có thể nói là tùy ý có thể thấy. Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy Huyền Thiên Hy Thổ, vật kia lại đang bàn về cân bàn đến. Lúc này, Chu Đoạn đột nhiên mở miệng, xuất hiện ở hai người trước mắt là một tòa thật to trang viên, không người canh giữ. Chu Đoạn mang theo Diệp Huyền tiến vào, xuyên qua hành lang, rất kỳ quái, chỗ này lại không có bất kỳ ai, khắp nơi đều là vắng ngắt, đại khái nửa nén hương công phu, hai người tiến vào một gian lầu cát. Lầu cát hai tầng, là một mảnh hồi hương đại sảnh, mới vừa tiến vào liền nghe được tiếng huyên náo thanh âm, nhưng là bốn phía cũng không có người, mà là ở chính diện phương có một khối to lớn thủy mạc. Nước kia màn giống như là địa phương nào hình chiếu, một tòa đại sảnh, rậm rạp chẳng chịt chen đầy người, ngay phía trước có một vòng to lớn quầy, những tu sĩ kia chen chúc ở nơi nào, ở mua thứ gì? Chu Đoạn đạo, nơi đó là huyết chiến đặt tiền cuộc địa phương, nhìn thấy từ trên nóc nhà treo đi xuống tấm bảng gỗ sao? Trên đó viết tên, chính là chỗ này thứ tham gia huyết chiến người. Diệp Huyền theo Chu Đoạn chỉ địa phương nhìn, rất nhanh thì tìm tới tên mình, ngay sau đó mặt đen hắc, bởi vì quá dễ dàng tìm, tên mình treo ở vị cuối cùng. Ở Diệp Huyền hai chữ phía dưới, còn viết một cái bắt chữ. Chu Đoạn cười nói, đó là ngươi tỷ số bồi. Chương 933, huyết chiến mở ra một buổi tám. Diệp Huyền mắng liệt đạo, con bà nó cao như vậy tỷ số bồi ý nghĩa khả năng một đêm trận giàu, dĩ nhiên cũng ý nghĩa hoàn toàn không có ai coi trọng Diệp Huyền, cho nên mới cho ra cao như vậy tỷ số bồi. Bất quá, Diệp Huyền rất nhanh thì biết lý do. Bởi vì 16 tấm huyết thiếp, 16 cái tên, Diệp Huyền lại đang trong đó nhìn thấy một cái chính mình nhận biết tên. Hạ vực, ba tấc trên thân kiếm, đường đêm y đi hạ vực với đạo nguyên thế giới, hai cái thế giới cấu tạo rất giống nhau, cơ hồ không có bao lớn khác biệt. Thậm chí, phương thức tu luyện cũng cơ hồ giống nhau, đều là dựa vào với linh khí tiến hành tu luyện, đồng thời hạ vực tu sĩ, giống vậy nắm giữ linh huyệt, linh mạch với linh kinh thối thể cách nói. Chỉ bất quá, đối với từng cái giai đoạn cảnh giới cách gọi có chút khác biệt mà thôi, nhưng chất thượng vẫn như cũng là như thế. Đồng thời, hạ vực với đạo nguyên thế giới, ai quá gần, có mấy tòa thái cổ chiến trường với hai cái thế giới tương thông, hơn nữa ở Bách Man Sơn, bởi vì hai cái thế giới rất tương tự duyên cớ, thông thương rất nhiều, trao đổi rất nhiều, dĩ nhiên, khai chiến cũng rất nhiều. Đường Đêm Y Điệp, danh tự này Diệp Huyền nghe qua, bởi vì đây là một cái ở hạ vực cực kỳ nổi danh gia hỏa. Hạ vực có không trung Tam Vương, địa hạ bốn tôn cách nói, Tam Vương chính là hạ vực bên trong tuyệt cường người, tương đương với đạo nguyên thế giới phong đế cường giả, tới ở dưới đất bốn tôn, tu vi đi lên nói, với đạo nguyên thế giới nguyên tôn cảnh cường giả ngang hàng, bất quá, có thể được gọi là bốn tôn, cũng liền ý nghĩa là nguyên tôn cảnh bên trong mạnh nhất bốn người. Đường Đêm Y Điệp chính là hạ vực địa hạ bốn tôn một trong. Người này lại cũng tới nơi này sao? Diệp Huyền nhị non, trong lòng kinh ngạc hơn là Đường Đêm Y bằng hiệu, lại chỉ treo ở vị thứ ba, trước mặt còn có hai người. Theo thứ tự là Thần Văn Thế Giới, Sáu Hoa Ma Nữ, Đoá Tháng, Thiên Vực, Cựu Ca Tứ Hải, Ngựa Đi Vân. Ba người tỷ số bồi đều không đủ một bồi một, nói cách khác, là tối được xem trọng ba người, nếu không có gì ngoài ý muốn, Đường Đêm Y là Diệp Huyền nghe nói qua, về phần ngoài ra hai cái, tất nhiên cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chu Đoạn cười đều nói, cái đó Ngựa Đi Vân, 6 năm trước sẽ tới đây trồng, là thành chủ tìm tòi bí địa, giết người vô số, nhưng là cái nhân vật hung ác, dưới mắt rốt cuộc đến thành chủ thưởng thức, bắt được huyết thiếp, có cơ hội tẩy đi chính mình thân phận đầy tớ, không biết ngươi với hắn ai mạnh hơn đây. Diệp Huyền thiết Chu Đoạn liếc mắt, không để ý tới người này xem thường Diệp Huyền, hoặc có lẽ là xem thường bất kỳ từ lồng giam bên trong đi ra ra hỏa, lời kia ẩn hàm ý tứ, là Ngựa Đi Vân rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là nô lệ, thuận tiện giễu cợt Diệp Huyền không bằng Ngựa Đi Vân. Đương nhiên, Diệp Huyền trừng mắt, Chu Đoạn nhất thời run một cái, cho là Diệp Huyền lại phải đánh chính mình, vội vàng lui nhường qua một bên, lại không nghĩ tới, Diệp Huyền trực tiếp với hắn sượt qua người, hai cái tay phá ở mảnh này thủy mạc thượng. Đáng chết. Diệp Huyền nhất mặt bất khả tư nghị nói, nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Nước kia màn thượng, đám người lần nữa phát ra tiếng huyên náo thanh âm, sau đó một nhóm lớn người tiến vào, đem người trước mặt cho đẩy ra, gắng gượng từ trong đám người mở ra một con đường đi, đi, đi. Thanh thúy tiếng bước chân, tuyệt đẹp nữ nhân từ sau phương đi tới, đi qua đám người, đi thẳng tới phía trước nhất. Thiếp thân bọn nô bộc. Nữ nhân tựa vào trên quầy, mặt giãn ra cười nói, khổ cực. Đi theo nữ nhân mà người tới môn, tất cả đều rô ồn ào, một bộ thể sắc và tinh thần vui thích dáng vẻ. Cô gái kia, rõ ràng là Vũ Y thì hồ, Vũ Y thì hồ hẳn không cách nào nhìn thấy Diệp Huyền, lại phảng phất có thể cảm nhận được Diệp Huyền nhìn chăm chú như thế, đột nhiên hoạt bát hướng mặt bên vách tường nháy nháy mắt, sau đó chuyển hướng quầy, xuất ra một cái túi vải để lên bàn, chỉ Diệp Huyền tên. Chu Đoạn ở một bên đạo, chờ sẽ huyết chiến sau khi bắt đầu, tất cả mọi người đều có thể thông qua thủy mạc liền ảnh nhìn thấy chiến đấu, ta chỉ là trước thời hạn mang ngươi tới cảm thụ một chút mà thôi, dưới mắt không sai biệt lắm nên đi. Chu Đoạn kéo Diệp Huyền nhất đem, sau đó mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng lầu các phía trên đi tới. Rất cổ quái, đi lên lầu các ba tầng, xuất hiện lại là một con đường. Kia ba tầng không có thứ gì, bước qua thang lầu, chính là một con đường, hơn nữa rất dài, tuyệt đối vượt qua lầu các chiều rộng, là một thế giới nhỏ cửa vào. Chu Đoạn đạo, ta không cách nào tiếp tục hướng phía trước, ngươi tự mình đi tới đi, đi tới cuối là được rồi. Diệp Huyền đạo, ngươi sẽ không sợ ta chạy sao? Chu Đoạn đạo, vậy cũng phải ngươi chạy mất, thu huyết tiếp, không người nào có thể cự tuyệt, ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị chụp tới. Chu Đoạn dựa vào cửa thang lầu, thậm chí hướng về phía dưới lầu làm một mời thủ thế, tỏ ý Diệp Huyền muốn rời khỏi, có thể tự tiện, hắn tuyệt không ngăn trở. Diệp Huyền nhún vai một cái, bay thẳng đến bên trong lối đi đi tới, bóng người rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Cái lối đi kia rất dài, có chút thâm u, trên vách tường nạm sẽ sáng lên hạt châu chiếu sáng lối đi, lại như cũ có chút tối tăm. Suốt thời gian một nén nhang, Diệp Huyền mới ở cuối lối đi nhìn thấy một tia ánh sáng. Tia cuối lối đi là một vòng ánh sáng màu trắng choáng váng, giống như vòng xoáy như thế, một vòng còn quấn, ở đó vòng vầng sáng bên cạnh, còn đứng một tên thân hình cao lớn nam nhân, không câu nệ nói cười. Nam nhân nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, trực tiếp né người cản lại đạo, đưa lên huyết tiếp. Diệp Huyền đem huyết tiếp đưa lên, nam nhân nhìn một chút đạo, số 1, lần này huyết chiến khu vực là Ngọc Long Thành Ngũ Long Phong Thành. Thứ 2, người tu vi sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép ở nguyên tông cảnh, bởi vì huyết chiến lúc không thể làm cho dùng tiểu thế giới, một khi tiến vào tiểu thế giới, không cách nào xem cuộc chiến. Thứ 3, huyết chiến thời gian là 7 ngày, 7 ngày sau đó, còn lại người kia chính là lần này huyết chiến người xuất sắc. Thứ 4, huyết chiến chỉ có sinh hoặc chết, tử vong mới xem như chấm dứt, trừ thắng được với tử vong đều không cách nào rời đi. Thứ 5, không được sử dụng bất kỳ tuần thú, tọa kỵ, còn có ngự không kỳ bảo, cần bằng vào năng lực chính mình tiến hành chiến đấu, nhưng không hạn chế lái Ngũ Long Phong Thành bên trong đã có hung thú tiến hành chiến đấu. Cuối cùng, có vấn đề sao? Diệp Huyền đạo, chẳng lẽ ta nói có vấn đề, không muốn đánh lời nói, ngươi sẽ thả ta đi sao? Nam nhân nói, không biết. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, ngươi để hỏi cho thí. Nam nhân mặt vô biểu tình, phản phất không có tâm tình một dạng không lên tiếng nữa, nhưng mà nhường qua một bên. Diệp Huyền về phía trước, đi vào miếng màu trắng kia trong vầng sáng. Rất huyền diệu cảm giác, thân thể ấm áp, giống như là ngâm, cửa, trong suối nước nóng tựa như, kèm theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước, Diệp Huyền cảm nhận được một tia trở lực, giống như là trong nước chui ra sau đó. Diệp Huyền nhìn bốn phía, chính mình xuất hiện ở trên một con đường, hai bên là rất nhiều cửa tiệm, nhưng mà cửa đóng chặt, người ở đã tán. Nơi này không phải là tiểu thế giới, mà là Ngọc Long Huyền Không Thành một bộ phận. Ngũ Long Phong Thành là một phần của Ngọc Long Huyền Không Thành bảy chỗ thạch đài một trong một tòa thành lớn. Diệp Huyền không khỏi cảm thán, vị Tiêu Ngọc Long Thành thành chủ cũng coi như là số tiền khổng lồ, làm một trang huyết chiến, lại đem chọn tòa thành cho thanh trừ sạch sẽ. Chương 934, Vĩnh Hằng Thế Giới, Liên Vân Dịch. Diệp Huyền nhìn quanh trái phải một chút sau, trực tiếp đem ly hợp hoàn ném ra ngoài. Ly hợp hoàn chuyển động, bốn phía linh khí có đường nét biểu diễn ở Diệp Huyền trước mắt, lấy phương thức như vậy, Diệp Huyền xác nhận chính mình chung quanh là có phải có người. Bất quá, bốn phía linh khí tuyến rất bình thường, có quy luật tuần hoàn, đại biểu trừ Diệp Huyền ra, khu vực này không có những người khác. Ngược lại cũng không coi là ngoài ý muốn, Vũ Long Phong Thành quả thực không nhỏ, tham chiến chỉ có 16 người, bị ném ở trong thành các nơi, tự nhiên không phải là như vậy mà đơn giản là có thể lẫn nhau đụng phải. Diệp Huyền bước về phía trước, đồng thời suy nghĩ lên trên người mình linh khí rõ ràng suy yếu, bị áp chế một cách cưỡng ép ở đại cảnh giới tông sư, bởi vì phong vương sau liền có thể nắm giữ tiểu thế giới, mà tiểu thế giới là không cho phép ở huyết chiến bên trong sử dụng. Một khi tiến vào bên trong tiểu thế giới, người bên ngoài liền không cách nào xem cuộc chiến. Nói cho cùng, cái gọi là huyết chiến chính là một trận chém giết biểu diễn. Vị Tiêu Ngọc Long Thành thành chủ tổ chức huyết chiến là vì hốt bạc, mà những quan đó chiến người đâu? Trong đó không thiếu là vì đặt tiền cuộc mà mưu toan kiếm một món tiền, nhưng càng nhiều là vì thưởng thức chàng chém giết này, ở trong mắt bọn họ đều là nhiều chút từ lồng giam bên trong chạy đến nô lệ mà thôi, giống như đấu thú một dạng lấy lòng bọn họ, giống như giác đấu chàng bên trong giác đấu sĩ như thế. Đã như vậy, dĩ nhiên không thể xuất hiện không cách nào xem cuộc chiến tình huống. Diệp Huyền liệt miệng đến, bị người trở thành chém giết biểu diễn thú vật, tình huống này thế nào cũng làm cho mình cảm giác khó chịu. Bất quá, tu vi bị áp chế ở đại tông sư chi cảnh lời nói, đối với chính mình mà nói là mới có lợi, dù sao, không có bất kỳ hạn chế nào dưới tình huống, với đường đem ý cái loại này nguyên tôn cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh giao phong, chính mình tương tương làm bất lợi. Đương nhiên, cái gọi là tu vi áp chế, cũng không coi vào đâu công bình sự tình, nói cho cùng, nếu như tu vi phương diện lẫn nhau không có ưu thế lời nói, đó chính là thủ đoạn thượng so đấu. Bình thường mà nói, đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh, thủ đoạn tự nhiên so với nguyên tôn cảnh cường giả lợi hại, đồng lý, nguyên tôn cảnh cường giả, thủ đoạn khẳng định so với nguyên vương cảnh cao thủ lợi hại hơn nhiều. Thứ yếu, làm như vậy nguyên nhân, chưa chắc không có huyết chiến 16 người, cũng đến từ thế giới khác nhau nguyên nhân, thế giới khác nhau, chiến đấu thật sự dùng thủ đoạn tự nhiên cũng mỗi người không giống nhau, đây cũng tính là huyết chiến doanh số bán hàng một trong. Nhưng Diệp Huyền ở phương diện này có tự tin, bất luận tu vi, chỉ luận thủ đoạn, chuyện mình chưa chắc sẽ mạnh hơn đế cảnh người kém, chính mình tu luyện công pháp vũ khí đều là cao cấp nhất, trong tay kỳ bảo cũng không thiếu món hàng tốt. Hơn nữa, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng đạo, muốn xem ta chết người, lần này sợ rằng phải tính sai. Diệp Huyền linh khí sát thực bị áp chế, bởi vì linh khí quan hệ, tu vi cũng bị áp chế một cách cưỡng ép đến đại cảnh giới tông sư. Bất quá, đây chỉ là Diệp Huyền thân tu là mà thôi. Diệp Huyền nội thị tự thân, rất nhanh thì phát hiện, chính mình thiên đồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, nói cách khác, nếu như Diệp Huyền hoán đổi đến tiểu ngọc nhân trạng thái, đồng dạng là nguyên vương cảnh. Thứ yếu, nhưng mà phổ thông linh khí bị áp chế, Diệp Huyền bảy đi linh khí hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, cho nên, nếu như bảy đi linh khí đồng thời sử dụng, Diệp Huyền mặc dù không cách nào để cho tu vi đến nguyên vương cảnh, nhưng linh khí hoàn toàn là nguyên vương cảnh cấp bậc tồn tại. Hai người này nhưng là ưu thế cực lớn. Bất quá, coi như tiến vào tiểu ngọc nhân trạng thái, tiểu thế giới cũng còn là không thể dùng, nếu quyết định quy củ này nguyên nhân là không cho phép sử dụng tiểu thế giới, như vậy, Diệp Huyền nếu như dùng, nhất định sẽ tao ngộ can thiệp, nhưng linh khí phương diện, Diệp Huyền tin tưởng chính mình trước có ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, Diệp Huyền đang suy tư đến, lại bất thình lình cảm giác được cái gì, ngay sau đó cúi đầu nhìn, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm Diệp Huyền đạp rơi xuống mặt đất thời điểm, trên mặt đất đông nhiên xuất hiện một vòng màu xanh nhạt sóng gợn, hướng bốn phía lầy ra. Có người Diệp Huyền lập tức hướng Ly Hợp Hoàn nhìn, ngay sau đó vẻ kinh ngạc đồng hơn, Ly Hợp Hoàn lại không có phản ứng, chung quanh linh khí cũng hết thể bình thường. Lại có thể tránh qua Ly Hợp Hoàn tìm đòi. Diệp Huyền lập tức cảnh giác, hướng phía sau tối lui. Cách trầm muộn tiếng vang xuất hiện, Diệp Huyền cảm giác mình phần lưng đẩy đến thứ gì, xoay người cầm quả đấm gõ gõ, có một mặt vô hình bách tường ngăn cản sau lưng tự mình. Diệp Huyền lần nữa nhìn về phía mặt đất sóng gợn, kia sóng gợn tạo thành một mảnh lĩnh vực, ở sóng gợn vòng ngoài cùng, có lực lượng gì ngăn trở Diệp Huyền ly khai, đem Diệp Huyền khóa kín ở trong đó. Xem ra chỉ có thể đánh rồi. Diệp Huyền ngắm nhìn một phía, cười lạnh nói, đã như vậy, tại sao không ra đây? Hoặc là đem ta vây không sau, tìm cơ hội đánh lén. Đánh lén? Ngươi nghĩ quá nhiều. Mặt bên nóc nhà, có thanh âm vang lên nói, vây có ngươi, nhưng mà là không để cho ngươi chạy trốn mà thôi. Một tên chừng 30 tuổi nam nhân, người mặc xanh đen sắc võ phục, ngực treo một vòng đồ văn, Diệp Huyền méo mó đầu, cảm giác kia đồ văn khá quen. Đúng, ta nghĩ ra rồi. Diệp Huyền đột nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu tình đạo, kia đồ văn là Hạo Thiên Môn dấu hiệu. Vĩnh hằng thế giới, Hạo Thiên Môn Diệp Huyền từng tại Bách Man Sơn gặp qua những tên kia. Nam nhân cười lạnh một tiếng nói, Vĩnh hằng thế giới, Hạo Thiên Môn, như ảnh giết người, liên vân dịch. Diệp Huyền nước một chút, trước nhìn thấy 16 gỗ miếng bài bên trong, thật có đến danh tự này, bởi vì với chính mình ai rất gần, người thứ 14, với chính mình như thế té cân nhắc. Mặc dù nhận được huyết thiếp, nghĩ đến hẳn không phải là dễ dàng đối phó ra hỏa, nhưng kẻ mấy nhà hỏa, để cho Diệp Huyền ít nhiều có chút không để được tinh thần sức lực cùng lúc đó. Ngọc bên trong tòa Long Thành, giờ phút này khắp nơi đều là thủy mạc liệt ảnh, trải rộng ngọc bên trong tòa Long Thành các nơi, có thể làm cho tất cả mọi người xem cuộc chiến. Ở Diệp Huyền bước vào sóng gợn trong nháy mắt, không ít người cũng viên náo hoan hô lên huyết chiến muốn tiến hành bệnh này, số người chỉ có 16 người, bình thường mà nói, chiến đấu xác thực không thể nhanh như vậy bắt đầu, Ngũ Long Phong Thành cũng không nhỏ, chỉ là gặp nhau thì không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, thông thường thành chủ cũng sẽ ở bên trong khu vực an bài một chút phiền toái đồ vật, tỉ như hung thú cái gì, tới gia tăng huyết chiến thu vui, dĩ nhiên, giải quyết những phiền toái này cũng sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Mà dưới mắt, chính là vô số lần huyết chiến tới nay, số rất ít thời điểm mới phải xuất hiện tình trạng nhanh như vậy tiểu ra hiện tại giữa người và người chiến đấu. Xem cuộc chiến mọi người nhất thời hưng phấn, nước kia màn liền ảnh tới chú ý tất cả mọi người, giờ phút này cũng toàn bộ đều tập trung vào Diệp Huyền với Liên Vân Dịch trên người. Diệp Huyền thuộc về yên lặng hạng người vô danh, nhưng với Diệp Huyền tưởng bất đồng, Liên Vân Dịch mặc dù cũng là té cân nhắc, so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong hơn nổi danh. Người này 10 năm trước liền tình cờ đi tới nơi này, bị Đông Thành thập tam vệ bắt sau, trở thành hộ mộ đội nô lệ. Suốt 10 năm cưỡng bức lao động, Liên Vân Dịch mới đổi lấy đến lần này huyết chiến cơ hội, thoát khỏi thân phận đầy tớ cơ hội. Chương 935, không nhìn thấy công kích ta đã không nghĩ đến kia u ám ở mức địa hạ đi, khắp nơi đều là thối giữa mùi vị, với tiên huyết mùi vị. Liên Vân Dịch hít sâu một cái nói, ăn hàng thấp nhất lương thực, lại tiến hành kịch liệt nhất chém giết, bảo vệ nọ vậy đáng chết khoáng động không bị xâm phạm, ta đã hoàn toàn chán nản, cho nên ta phải thoát khỏi cuộc sống như vậy, người nào cản ta, ta giết kẻ ấy. Liên Vân Dịch từ trên nóc nhà nhảy dựng, đống nhiên nhấc chân, hướng Diệp Huyền phương hướng càn quét. Hai người đại khái cách xa 5-6 mét, một kích này thấy thế nào cũng không khả năng trúng mục tiêu Diệp Huyền mới đúng, nhưng là ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, phanh, Diệp Huyền đống nhiên cảm giác ngực gặp đòn nghiêm trọng, lùi hai bước sau, đụng vào nảy mặt vô hình trên vách tường. Đáng chết, Diệp Huyền thấp chửi một câu. Diệp Huyền giờ phút này đã biết Ly Hợp Hoàn tại sao không có tác dụng, đối với Vĩnh Hằng Thế Giới, Diệp Huyền đã từng cũng từ Hùng Sơ Mặc trong miệng tháo qua một ít. Vĩnh Hằng Thế Giới là không lợi dụng linh khí tu luyện thế giới, người nơi nào tu luyện là lợi dụng một loại với linh khí rất tương tự, được gọi là vĩnh hằng lực độ vận. Đã như vậy, Ly Hợp Hoàn dĩ nhiên sẽ không tạo tác dụng. Đồng thời, Vĩnh Hằng Thế Giới người không rèn luyện thể xác, ở thân thể phương diện vô cùng nhỏ yếu, ít nhất ở Diệp Huyền trong mắt, chỉ cần cho người này tới mấy quyền, chính mình là có thể đem đối phương cho sống sờ sờ đánh chết. Bất quá,
vĩnh hằng thế giới người, lợi dụng vĩnh hằng lực, có thể diễn sinh ra rất nhiều cổ quái năng lực, với công pháp vũ khí hoàn toàn bất đồng, vô cùng kỳ dị, ngược lại cũng khó mà dây dưa. Tỷ như dưới mắt, cách 5-6 thước, đối phương một cước kia càn quét lực lượng cũng không lớn, càng không có kình phong vì vậy xuất hiện, không tồn tại cách không công kích. Nhưng là, Diệp Huyền sát thực cảm giác mình gắng gượng bị một đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liên Vân Dịch rơi xuống đất, hướng Diệp Huyền sẽ thấy độ đánh ra một quyền, hai người như cũ có 5-6 thước khoảng cách, nhưng kèm theo Diệp Huyền né tránh, phía sau này mặt vô hình trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một vòng rung động, phản phất bị một quyền đánh trúng. Diệp Huyền không do dự, lập tức dán dưới chân sóng gợn, bắt đầu hướng mặt bên nhanh chóng chạy băng băng rong ruổi. Liên Vân Dịch nhanh chóng lần nữa giơ quyền, liên tục đuổi theo Diệp Huyền tiến hành công kích, giễu cợt nói: "Thế nào? Ngươi chỉ chút chuyện như vậy sao? Hoặc có lẽ là, ngươi lớn nhất chuyện chính là chạy trốn." Diệp Huyền không để ý tới Liên Vân Dịch, nhưng là ánh mắt vững vàng đem Liên Vân Dịch cho khóa kín. Không nhìn thấy công kích, đây chính là Liên Vân Dịch vĩnh hằng lực, diễn sinh ra năng lực sao? Ngược lại tương đối phiền toái năng lực, dù sao, nếu như mắt nhìn không thấy lời nói, dĩ nhiên là rất khó tiến hành né tránh. Bất quá, rất khó ý tứ, liên đại biểu cũng không phải là không cách nào né tránh. Diệp Huyền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó biến đổi phương hướng, hướng Liên Vân Dịch phương hướng tiến lên. Liên Vân đổi tay chân không ngừng, như cũ hướng Diệp Huyền liên tục đánh ra. Nhưng là, Diệp Huyền đang chạy, hướng đối phương nhanh chóng ép tới gần, kiến trúc xung quanh, mặt đất, còn có hai bên đường phố để đổ vật, toàn bộ cho hoành nát bấy. Bởi vì, Diệp Huyền đem Liên Vân Dịch công kích toàn bộ đều tránh qua đi. Tình cảnh kia có chút quỷ dị, Liên Vân Dịch không ngừng ra quyền, nhưng cách thật xa, giống như là qua loa hủ ở quyền như thế, mà Diệp Huyền chính là sát có kỳ sự ở nơi nào né tránh, hơn nữa còn thật giống là tránh qua đi như thế. Thực lực một dạng, nhãn lực một dạng, cảm giác mình giống như là đang nhìn cái câm, hay là vui kịch mà nhỏ, hai người này hoàn toàn là tới chọc cười tự chứ. Lại cũng không thiếu người, hai mắt tỏa sáng. Kia rộng lớn trong lầu cát, một tên bóc người cực kỳ cao đại nam nhân, hướng một bên cầm thạch bản vỗ một trường, tiếng kêu được, sau đó ở đó tiếng khen bên trong, bàn ầm ầm mà sợ. Trung quanh không ít người thủy cái đầu không dám lên tiếng, vị này chính là dậm chân một cái có thể làm cho Ngọc Long Thành run dậy ba run dậy đại nhân vật, bởi vì, một vị chính là Ngọc Long Thành thành chủ. Cũng có nhân long danh xưng là Ngọc Long Thành thành chủ Thanh Dương Thương Liệt. Thanh Dương Thương Liệt tự nhiên không phải là không có nhãn lực người, ngay lập tức sẽ minh bạch Diệp Huyền là thế nào làm được. Cảnh giới võ đạo Diệp Huyền đao kiếm dùng nhiều, nhưng không chỉ đao kiếm có cảnh giới võ đạo, thương cũng có, quyền cũng tương tự có. Cảnh giới võ đạo vật này nói không quá rõ, không nhìn thấy, không sở được, nhưng xác thực mới có lợi. Tỷ như, Diệp Huyền giờ phút này có thể tránh qua công kích nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Diệp Huyền tầm mắt một mực dừng lại ở Liên Vân Dịch nơi bả vai, còn có phần hông vị trí. Ra quyền thời điểm, bả vai tất nhiên muốn nâng lên, căn cứ nâng lên góc độ, cường độ, liền có thể đoán được quả đấm đánh ra phương hướng. Cất bước cũng là như vậy, từ góc độ, cường độ, còn có đong đưa phúc độ, cũng có thể thấy được đá vào cẳng chân phương hướng. Chuyện này nhắc tới đơn giản, làm nhưng là thật khó, nếu không có cảnh giới võ đạo, là thật khó làm được loại chuyện này. Chốc lát, Diệp Huyền đã tới Liên Vân Dịch bên cạnh. Người đánh đủ chứ? Diệp Huyền đạo, vậy thì tới xem một chút ta quả đấm. Rắc, rắc, Diệp Huyền siết chặt quả đấm, rung động đùng đùng, sau đó một quyền đánh về phía trước. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã một tiếng rồng gầm sông thẳng lên trời, ngay sau đó, Diệp Huyền nắm chặt quả đấm liền đánh về phía trước đi. Kim thuộc tính linh khí điên cuồng rung động, hướng phía trước phi đằng. Thanh Dương Thương Liệt ha ha cười nói, tiểu tử này không tệ, ta thích. Mọi người chung quanh cười xòa. Thanh Dương Thương Liệt được người gọi là Nhân Long, cũng không ánh mắt bởi vì hắn là Ngọc Long Thành thành chủ, cũng bởi vì Thanh Dương Thương Liệt chủ tu hình rồng công pháp với hình rồng vũ khí, hơn nữa một thân huyết đục từng có đại tạo hóa, có thể thân thể ngạnh hãn chân long. Đồng thời, Thanh Dương Thương Liệt thích vô cùng với chính mình như thế, tu hành hình rồng công pháp với hình rồng vũ khí người, chuyện này ở Ngọc Long Thành quả thực không coi vào đâu bí mật. Bất quá, Diệp Huyền nhìn như bá đạo một quyền. Không có bên trong Liên Vân Dịch dáng người quỷ dị, kia kim long nhào ra trong nháy mắt, Liên Vân Dịch liền đột nhiên biến mất mất tăm, ngay sau đó, kia kim long quanh ở phía sau trên phòng ốc, đem một gian 3 tầng lầu cao cửa hàng cho một đánh oanh nát bấy, trong chớp mắt thì trở thành một nhóm phá toái ngói vụn. Diệp Huyền dù gì nói, thuần gian di động năng lực sao? Vĩnh hằng thế giới người, cũng không phải là chỉ có thể dùng vĩnh hằng lực diễn sinh ra một loại năng lực, mà là có thể có rất nhiều, Diệp Huyền cũng từng nghe nói qua, ở vĩnh hằng thế giới, có thể sử dụng năng lực càng nhiều, cũng liền đại biểu thiên phú càng tốt. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện rất bây tra sự tình, mặc dù năng lực nắm giữ rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là nhiều chút tầm thường, hoặc là không có gì lớn chỗ dùng năng lực, những người này ở đây vĩnh hằng thế giới được gọi là thượng thiên bức bỏ thiên tài. Bất quá, Liên Vân Dịch hiển nhiên không thể nào thuộc về loại này, vô luận là kia không nhìn thấy công kích, hay lại là thuần gian di động năng lực, đều là cực kỳ khó dây dưa năng lực. Cùng lúc đó, Liên Vân Dịch bóng người phiêu hốt, bay lên trời, rơi vào đống kia ngói vụ thượng, hướng về phía Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên túi xuống thân thể, hai tay khâu ở đó chất ngói vụ thượng. Chương 936, đao ra như một ý niệm tung bật, đây cũng là một vĩnh hằng thế giới so với khá thường gặp với bình thường năng lực, ở vĩnh hằng thế giới rất nhiều người cũng biết sử dụng. Bất quá, cho dù là bình thường năng lực, kia cũng phải xem là do ai tới sử dụng. Lấy Liên Vân Dịch thực lực, cho dù là tầm thường ý niệm tung bật, uy lực cũng rất khủng bố, tầm thường ý niệm tung bật nhưng mà dụng ý niệm đem mấy thứ vứt ra mà thôi, uy lực chủ yếu dựa vào bị thao túng đồ vật thân thể tích với sức nặng. Nhưng là, Liên Vân Dịch ra tay một cái, kia bay lên thạch đầu quấn vòng quanh một vòng ngân mang, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Giống như viên một vì sao rơi từ trên trời hạ xuống, tiến hành đập lên. Diệp Huyền ngược lại sắc mặt lãnh đạm, mặc dù coi như uy thế hiển hách, nhưng Diệp Huyền cũng không coi vào đâu. Vĩnh Hằng thế giới cũng coi là với đạo nguyên thế giới tiếp xúc tương đối nhiều một thế giới, Diệp Huyền đối với Vĩnh Hằng thế giới người cũng coi như rất là biết. Theo Diệp Huyền, Vĩnh Hằng thế giới thủ đoạn rất là quỷ dị phong đa, đúng là khá khó xử dây dưa, nhưng ở những phương diện khác quả thực rất bình thường. So với như bây giờ, A nhìn bay tới đá lớn, Diệp Huyền đột nhiên giận trợn tròn, biểu tình trở nên dữ tợn, đuổi tiếng giống giận, trên người linh khí vần quanh, dâng trào như nước thủy triều. Phanh, phanh, phanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia bay tới nham thạch sẽ không đoạn phá toái mở nhất lực hàng thập hội Diệp Huyền bất kể liên vân đổi tay đoạn có bao nhiêu huyền diệu, trực tiếp dùng linh khí nghiền nát những đá lớn đó. Đây chính là Diệp Huyền coi thường Vĩnh Hằng thế giới nguyên nhân, đối phương thủ đoạn sát thực không tầm thường, nhưng là, không có thối luyện nhục thân thủ đoạn, thân thể quá kém cỏi, Vĩnh Hằng lực cũng không cách nào giống như linh khí như vậy hóa hình ngưng tụ, tiến hành trùng kích. Vỡ vụn hòn đá nhỏ rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn. Liên Vân Dịch không khỏi nhíu mày. Ở Liên Vân Dịch xem ra, chính mình tham gia huyết chiến là rất có ưu thế, bất kể đến từ cái gì thế giới, tu vi cảnh giới cách gọi có hay không giống nhau, cũng sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép ở đại tông sư nhất cấp tiêu chuẩn. Như vậy thứ nhất, so sánh với tu vi, hiển nhiên thủ đoạn trọng yếu hơn. Vừa vặn là ngay cả Vân Dịch am hiểu nhất, Vĩnh Hằng lực coi như bị áp chế một bộ phận cũng không quan trọng, hoàn toàn không ảnh hưởng Liên Vân Dịch sử dụng năng lực. Cho nên, Liên Vân Dịch có đi tới cuối cùng lòng tin với tín niệm. Nhưng dưới mắt nhưng mà trận chiến đầu tiên mà thôi, Liên Vân Dịch cũng cảm giác được áp lực thật lớn, người trước mắt này tỷ số bồi không phải là còn tại chính mình phía sau sao? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Cùng lúc đó, Diệp Huyền về phía trước cất bước, Càn Khôn binh đạo giáp thiết giày đạp lên mặt đất, đem những thứ kia vỡ vụn nham thạch cho không ngừng giẫm đạp. "Ngươi nói, ngươi vây của ta là sợ hãi ta chạy trốn?" Diệp Huyền về phía trước đưa tay, tranh banh đao bị Diệp Huyền cho huyễn hóa ra đến, sau đó giơ lên thật cao đạo, "Ngươi đến cùng lấy ở đâu tự tin, cảm giác mình có thể làm cho ta chạy trốn?" Đao rơi dâng trào đao ý xuất hiện, giống như núi lở, giống như biển gầm, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể quét ngang hết thảy. Nếu như Diệp Huyền quyền đạo cảnh giới, bởi vì thiên về kỹ xảo nguyên nhân, nhìn quả thực không thế nào thu hút, như vậy, Diệp Huyền đao cảnh với đao ý, tựa như cùng trong bầu trời đêm óng ánh nhất tinh thần, căn làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Bá đạo mà kinh khủng tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhất đao chém xuống. Chỉ có nhất đao mà thôi, bởi vì nhất đao đủ để lưỡng đoạn đao, nhất đao lưỡng đoạn tự nhiên chỉ cần nhất đao mà thôi. Màu bạc đao mang cơ hồ trong nháy mắt từ tranh vành trên đao bộc phát ra, giác hiện hết uy thế, xuất hiện trong nháy mắt liền điên cuồng tăng bọn. Ba trượng, mười trượng, trăm trượng kia phóng lên cao màu bạc đao mang, thậm chí khiến người ta cảm thấy có thể đem thiên cho thọ xuyên ra một đạo lỗ thủng tựa như, mang theo vô song uy áp. Âm kèm theo Diệp Huyền nhất đao chém xuống, ở Diệp Huyền phía trước, một tòa nhà bị chém ra, kia màu bạc đao mang một đường về phía trước, cắt bụi dâng lên, cuồn cuộn như sóng, đuổi theo đao mang đi, không ngừng về phía trước, về phía trước, về phía trước. Suốt một nén hương công phu, kia bụi mù mới dần dần tan hết. Ở Diệp Huyền bên cạnh, chân có vài chục căn nhà bị chém thành hai khúc, một tòa sơn đỏ đỉnh ngói lầu các đổ gian, cứ như vậy sụp đổ xuống trên mặt đất. Một đạo trăm trượng chạm kích vết tích xuất hiện, túi lầu nhìn, đen tối một mảnh, sâu không thấy đáy. Người này lợi hại, đao kỹ đao cảnh đều rất không phải, lợi hại hơn là đao kia ra như một đao ý, quả thực là một cái kinh khủng. Đúng vậy, chúng ta phá thiên đao môn chủ tu đao, mặc dù đao ý cũng bất phàm, nhưng cũng không đạt tới loại này đao ra như một mức độ. Người này sau này ở đao đạo thượng tiền đồ sáng lạng. Tiểu tử này thật là lồng giam bên trong chạy đến sao? Con nhỏ tuổi thì có như vậy chuyện, nếu hắn có thể ở huyết chiến bên trong sống đến cuối cùng, tẩy đi thân phận đầy tớ, lão phu ngược lại không để ý lại thu tên học trò. Thủy Mạc liền ảnh trước, không ít người nhìn một đao này cũng là rối rít nghị luận, sau đó không ít người cũng hướng cuối cùng nói chuyện người kia nhìn, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ, vội vàng cùng kính hành lễ. Xin chào cùng đao nhân thánh. Xin chào cùng đao nhân thánh. Xin chào cùng đao nhân thánh một vị, nhưng cũng là không biết dùng người vật, để cho người quả thực không nghĩ tới, lại cũng tới xem cuộc chiến, hơn nữa, không cùng các đại nhân vật đồng thời, mà là một mình chạy tới trên đường, lẫn trong đám người xem cuộc chiến, ngược lại với trong tin đồn như thế, tùy tính làm, cùng mà không vọng. Bất quá, lúc này, đông nhiên có người nói, một đao này mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là không có có thể đem người cho chém, hơn nữa, nếu đao ra như một, hắn tự nhiên cũng không cách nào lại lập tức chém ra đao thứ hai. Không ít người đi theo gật đầu. Diệp Huyền một đao kia, như cũng không có thể chém dụng Liên Vân Dịch. Ánh mắt xẹt qua trước mắt phía tích, Diệp Huyền nhìn về phía mặt bên một tòa nhà nóc nhà đạo, thật đúng là giống như trích lao thử tựa như tán loạn. Quả thực phiền toái thuấn gian di động Liên Vân Dịch giờ phút này ngực lên xuống, phía sau sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Liên Vân Dịch lần nữa sử dụng thuấn gian di động năng lực, lướt ngang mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm tránh qua phải giết nhất đao. Bất quá, Diệp Huyền nhìn bốn phía tiêu tan sóng gợn, cười nói, ngươi dùng để vây khốn ta đồ vật, bị ta không cẩn thận cho chém vỡ. Diệp Huyền thủy đao đầy đất, kéo đao về phía trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, nhưng ngươi yên tâm được, ta chắc chắn sẽ không chạy trốn, về phần ngươi trốn không trốn, ta không được rõ lắm. Liên Vân Dịch dần dần bình phục khí tức, đột nhiên cười lên đạo, chạy trốn? Ta chạy trốn, ta thể phải thắng hạ huyết chiến, làm sao có thể ở chỗ này chạy trốn? Liên Vân Dịch vừa nói tay hợp lại, trong cơ thể vĩnh hằng lực điên cuồng bị điều động, ngươi một đao này rất khủng bố, vô cùng kinh khủng. Liên Vân Dịch giữ tận nói, cho nên ta phải cảm ơn ngươi, chính là bởi vì một đao này chân rất khủng bố, ngược lại đáng giá để cho ta sử dụng ra loại năng lực này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liên Vân Dịch đóng lại trong lòng bàn tay, màu bạc đao mang đột nhiên tràn đầy tràn ra, bắt đầu không ngừng tăng bọn. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, tốt cảm giác quen thuộc. Chương 937, nhân quả sửa lại. Liên Vân Dịch nhìn Diệp Huyền toát miệng, nụ cười kia có chút quái dị với giễu cợt, nhưng Diệp Huyền minh bạch. Liên Vân Dịch dùng là Lưỡng đoạn đao nhân quả sửa lại liên vân dịch khẽ quát một tiếng, giơ trường thành đao, sau đó dụng lực hướng Diệp Huyền phương hướng đánh xuống xuống thủy mạc liền đánh trước, không ít người cũng hét lên kinh ngạc âm thanh, thật là lưỡng đoạn đao. Không riêng gì kia tăng vọt đao mang giống nhau như lúc, liền tản mát ra đao ý cũng giống nhau như lúc. Thật là không tưởng tượng nổi vĩnh hằng thế giới người căn không hiểu như thế nào rèn luyện thân thể, ở vĩnh hằng thế giới, cái gọi là vũ khí, đại khái chính là đánh một bộ quyền, luyện một chút hô hấp thổ nạp loại trình độ đó. Mà loại trình độ này, đừng nói là cả đời, coi như là 10 đời, cũng không khả năng nắm giữ đao cảnh. Nhưng là, Liên Vân Dịch thật sự xuất ra, với Diệp Huyền giống nhau như lúc lượng đoạn đao, hoàn toàn không thua gì với Diệp Huyền. Không biết nội tình người dĩ nhiên là không biết nội tình, trong lòng bị kinh ngạc chiếm cứ. Diệp Huyền ngược lại cũng còn khá, dù sao đối với vĩnh hằng thế giới năng lực có chút biết. Sao chép vũ khí, hoặc là đem gặp qua công kích loại năng lực sao? Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn Liên Vân Dịch cười lên đạo, thật đúng là tương đối buồn chán năng lực đây. Liên Vân Dịch sắc mặt hơi trầm xuống đạo, hy vọng thân thể ngươi tử bị nhất đao chém thành hai khúc thời điểm, vẫn có thể nói ra lời như vậy. Liên Vân Dịch khẽ quát một tiếng, kinh khủng kia trăm trượng đao mang liền hướng Diệp Huyền hạ xuống, mặc dù dùng đạp phá hư không né tránh cũng có thể. Diệp Huyền cười nói, bất quá, hay là để cho ngươi biết một chút về đi. Diệp Huyền đem tranh banh đao đưa ngang một cái, từ từ hơi thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, phách đạo vô cùng đao cảnh đao ý xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền đem nhấc ngang đao đảo qua, liền hướng không trung chém tới. Vô thượng đao kinh, vô song đao kỹ. Vạn kính nhân tung diện Diệp Huyền kia chém ra một đao, trên vòng trời, ánh đao bay lượn, hư không run sợ, dường như muốn pha toái. Không trung nổ tung, lôi đỉnh như thác thác nước kia, nhưng là một cây đao, do rậm rạp chẳng chỉ ánh đao hội tụ vào một chỗ, mà tạo thành một cây đao, kia sáng chói màu bạc đao mang chiếu sáng thiên vũ, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng. Một mảnh do đao mang ngưng tụ thành thác nước cứ như vậy xuất hiện, chảy bay trực hạ, từ không trung rót ngược xuống trong lúc nhất thời, thiên địa chấn hám. Hào đao kia xem cuộc chiến cuồng đao nhân thánh lần nữa thở dài nói, đao này pháp nhìn như bá đạo, kỳ thực tinh diệu, xem ra tụ trong lồng, hay lại là lưu truyền một ít thứ tốt. Ầm tiếp theo một cái chớp mắt, kia trăm trượng đao mang với hạ xuống đao thác đụng nhau, to lớn tiếng nổ vang lên. Ở Diệp Huyền với Liên Vân Dịch bốn phía, một vòng khí lãng điên cuồng đẩy ra ngoài, không ngừng quét sạch tứ phương, lấy hai người làm trung tâm, một mảng lớn nhà đồng thời rung động, phát ra to lớn tiếng vang, ầm ầm sụp đổ, tạo thành mảng lớn ngói vụn. Phúc Liên Vân Dịch đống nhiên miệng phun tiên huyết, cả người trực đỉnh đỉnh liền hướng phía sau ném ra, đập xuống mặt đất. Vào giờ phút này, Liên Vân Dịch lục phủ ngũ tạng cũng bởi vì kia va chạm trùng kích mà run rẩy dữ dội, vô cùng khó chịu, còn có bốn phía đang đau ý, không ngừng lôi xé Liên Vân Dịch thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Liên Vân Dịch xé. Không thể nào, Liên Vân Dịch mặt đầy không thể tin nói, coi như ngươi có thể lại chém nhất đao, không nổi ngang tay mà thôi, ta làm sao biết thua? Ngươi vì sao lại thua? Diệp Huyền bước về phía trước đạo, ngươi sẽ không thiên chân dĩ vi, trộm ta nhất đao, sau đó là có thể đánh với ta ngang tay chứ? Tranh banh đao rủ xuống, kéo qua mặt đất, tóe ra hỏa tinh. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đổ vật chính là ta, coi như ngươi trộm đi, cũng bất quá trộm đi kỳ hình, ngươi hiểu không trong đó chân ý, làm sao có thể thật chém ra giống nhau như lúc nhất đao? Diệp Huyền vừa nói, vừa đem tranh banh đao lần nữa giơ lên. Coi là, ngược lại nói, ngươi cũng không khả năng biết. Diệp Huyền đạo, ngươi cũng sẽ vui lùa một chút những thứ kia không lộ ra tiểu hoa chiêu mà thôi, cho nên, tiểu tại này chấm dứt đi. Đao mang vừa hiện, Diệp Huyền giơ đao hạ xuống, âm một đòn chém xuống, đao mang chợt lóe lên, mặt đất phá toái, Liên Vân Dịch bóng người nhưng là tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, Liên Vân Dịch bóng người liên tục xuất hiện, liên tục biến mất, mỗi một lần lóe lên, cũng sẽ đi phía trước đại khái 5-6 thước dáng vẻ. Liên tục tuấn gian di động, Liên Vân Dịch nhìn về phía sau lưng, cố nén thân thể chuyển tới đau nhức. Liên Vân Dịch biết lần này đã trúng thiết bản, Diệp Huyền so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại, bất quá, vô luận như thế nào, chỉ cần bất tử liền còn có thể tiếp tục tham gia huyết chiến, chỉ cần bất tử liền còn có cơ hội, bàn về cùng khả năng di chuyển, Liên Vân Dịch vẫn có tuyệt đối tự tin, chỉ cần mình liên tục tuấn gian di động, mặc dù đối với vĩnh hằng lực tiêu hao rất là to lớn, nhưng tuyệt đối không có người có thể đuổi kịp. Này, ngươi không phải là để phòng ta chạy trốn sao? Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên ở Liên Vân Dịch bên người vang lên nói, thế nào chính mình chạy trốn? Liên Vân Dịch nghiêng mặt sang bên đến, nhìn xuất hiện ở bên cạnh mình Diệp Huyền, lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Đuổi theo, lại đuổi theo tại sao? Làm sao có thể có người có thể đuổi kịp chính mình tuấn gian di động? Bởi vì, Diệp Huyền nhìn Liên Vân Dịch không tưởng tượng nổi biểu tình, cười nói, không phải là tuấn gian di động sao? Cũng không phải là liền không nổi đồ vật, ta vừa vặn cũng sẽ mà thôi. Diệp Huyền vừa nói, một bên đạp phá hư không, thân ảnh nhất tiềm sau, trực tiếp ngăn ở Liên Vân Dịch bên cạnh. Diệp Huyền hoành đao đạo, bất quá, nhìn ngươi kia kinh ngạc dáng vẻ, hẳn đã đem tất cả mọi chuyện đều lấy ra, đã như vậy, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền cầm trong tay tranh banh đao dần dần giơ lên, biểu tình cũng biến thành dữ tợn lên, đánh lại không đánh lại chạy không thoát. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng chỉ có thể đi chết đi. Phúc Diệp Huyền hai tay cầm đao, đang nói chuyện thời điểm, đã hướng phía trước chém ra đi, ngay sau đó lưỡi đao vào thị tâm thanh âm vang lên. Nhất đao lưỡng đoạn mặc dù không có dùng lưỡng đoạn đao, nhưng là sau một kích, tranh banh đao càn quét mà qua, trực tiếp đem Liên Vân Dịch hồng chém ra, Liên Vân Dịch trong nháy mắt bị phanh thây tại chỗ, té lăn trên đất sau, trên mặt còn treo móc không thể tin biểu tình. Diệp Huyền đi tới bên thi thể, dùng tranh banh đao khơi mào một cái mang huyết túi vải. Vĩnh hằng thế giới người, mang theo đông tây phương pháp đạo không thế nào ly kỳ cổ quái, dùng cũng là túi vải loại đồ vật, đem mấy thứ gói lại, treo ở trên người mình. Bất quá, vĩnh hằng thế giới túi vải tương đối cao cấp, tương tự một ít cấp thấp không gian kỳ bảo, dùng lĩnh hằng lực ở phía trên khắc họa tương tự trận pháp như thế đường vân, là có thể phát triển túi vải bên trong không gian, có thể giả bộ không ít thứ.
Diệp Huyền tùy ý đem túi vải thượng máu bỏ rơi đi, sau đó chuẩn bị mở ra túi vải, lại vào lúc này, một mũi tên tây tới ở mặt đông, một đạo ngân quang xuất hiện, hướng Diệp Huyền phương hướng nhanh chóng tới, chờ cách đến gần bên, Diệp Huyền bất ngờ phát hiện kia là một cây mũi tên. Nhất căn ngân mũi tên chương 938, chém chết đạp phá hư không. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, phía sau xuất hiện hư không kẽ hở, Diệp Huyền nhanh chóng ẩn vào trong đó, Diệp Huyền bóng người lúc xuất hiện lần nữa, đã trốn vào mặt bên một cái u ám trong ngõ hẻm. Ở cái kia ngân mũi tên đánh trúng mặt bên một ngôi lầu phòng, uy lực rất là kinh khủng, mũi tên kia thượng mang theo cực mạnh xoắn ốc kinh khí, trong nháy mắt liền đem nhà lầu xé. Là, không phải là đánh nát, mà là xé. Lầu đó phòng giống như là mảnh giấy như thế, vỡ vụn ra, nhưng vết cắt cũng không so với chỉnh thể chân nhẵn. Thật là mạnh một mũi tên. Diệp Huyền dựa lưng vào vách tường, chờ một lúc lâu, từ từ đem tranh banh đao từ đầu hẻm đưa ra. Mũi tên kia tới quá nhanh, cũng quá mức đột ngột, Diệp Huyền chỉ chắc chắn phương hướng, cũng chưa có xác định đối phương vị trí chỗ ở, cho nên Diệp Huyền dùng như vậy phương pháp tiến hành cảm ứng, bại lộ vị trí của mình sau, cảm ứng đối phương ra lại một mũi tên, mà ở kịp chuẩn bị dưới tình huống đạp phá hư không, Diệp Huyền cũng có 10 phần lòng tin tránh thoát đối phương tiếp theo mũi tên. Bất quá, không có gì cả, phát sinh không có mũi tên thứ hai bắn tới, không có thứ gì. Diệp Huyền lộ ra nghi ngờ biểu tình, sau đó từ đầu hẻm chui ra ngoài, ngay sau đó một cước đạp phá hư không. Liên tục 2 lần đạp phá hư không, Diệp Huyền liền thẳng tắp di động 2 dặm đất, sau đó nhìn bốn phía. Mặc dù không cách nào chắc chắn vị trí cụ thể, nhưng từ phương hướng với khoảng cách để phán đoán, hẳn là phụ cận đây. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ly hợp hoàng đạo, đã chạy sao? Thật đúng là một lão đạo gia hỏa. Sử dụng cung tên làm vũ khí, giỏi sự tình đương nhiên là tầm xa ám sát, đánh lén dĩ nhiên cũng là lớp phải học. Cung tên loại vũ khí này, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều không phải là đường đường chính chính đối địch vũ khí. Cho nên, đối phương một đòn không bên trong lập tức rút đi, tương đối quả quyết, không có chút gì do dự, có thể thấy ở phương diện này vô cùng lão đạo, cũng có thể nhìn ra ý đồ đối phương, hoàn toàn không có chính diện nên kích Diệp Huyền ý đồ. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát, lần nữa đạp phá hư không, tấn nhanh rời đi. Kia dùng cung tên giá hỏa lại đột nhiên xuất hiện đánh lén, hiển nhiên là bị chiến đấu động hấp dẫn tới, lưỡi đoạn đao gây ra động quả thực lớn một chút, dĩ nhiên sẽ bị những người khác nhìn thấy. Diệp Huyền cũng không có ý định tiếp tục đợi tiếp, trở thành bị mọi người vây công đối tượng, đã như vậy, rời đi trước, sẽ tìm mục tiêu, là thích hợp nhất quyết định. Liên tục mấy lần đạp phá hư không, Diệp Huyền xuyên qua gần nửa bản tọa Ngũ Long Phong Thành, nhìn trái phải một chút, sau đó đánh mở một gian cửa hàng cửa sổ, xoay mình mà vào. Cửa hàng là tiệm tạp hóa, đặc biệt buôn bán linh tài linh dược, còn có một thứ tính sử dụng chiến đấu vật phẩm, dĩ nhiên, bảng hiệu mặc dù treo, đồ bên trong nhất định là bị rời hết, chỉ còn lại giống cái tủ. Diệp Huyền ở xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống 16 người huyết chiến, đầu tiên thực lực đương nhiên là phải, thứ yếu, còn cần sách lược. 16 người chiến đấu, dĩ nhiên không thể nào một người khiêu chiến còn lại 15 người, đó là nhất bất trí lựa chọn, mệt mỏi cũng có thể mà chết. Thông minh nhất cách làm, hẳn là hoàn toàn tránh đánh, sau đó chờ đến còn lại 2 người thời điểm đánh ra. Bất quá, đây là lý tưởng nhất tình trạng, trên thực tế ít ỏi khả năng. Cho nên, hẳn là làm hết sức giảm bớt chiến đấu, đồng thời, tốt nhất có thể giữ mỗi một trận chiến đấu sau đều có cách nhau, có nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, tránh cho xa luân chiến. Đây không phải là khiết chiến, mà là một trận thân thể với suy nghĩ đồng thời tiến hành chiến đấu, Diệp Huyền tin tưởng những người khác cũng là làm như thế. Nếu như lại tế hóa một ít, còn có thể giống như cái đó dùng cung tên ra hỏa, ẩn nút đánh lén, hoặc là bố trí cả bẫy, hoặc là dùng mình sở trường chiến đấu hoàn cảnh, còn có thể tiến hành dự định. Trong thành có thể chiến đấu, Ngũ Long Phong thành phía sau là 5 tòa điệp khởi đỉnh núi, nơi đó giống vậy có thể làm chiến đấu khu vực, giả thiết ngũ hành độc một thân thể, hiển nhiên đem người dụ vào trong núi chiến đấu càng là thích hợp. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Huyền dự định tạm thời giấu bóng dáng, chỗ này cũng không tệ, có thể hơi làm nghỉ ngơi. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem Liên Vân Dịch túi vải cho cởi ra. Các Diệp Huyền thở dài nói, người này trong tay thứ tốt cũng quá nhiều chứ. Diệp Huyền phát ra thán phục là có lý do, bởi vì vừa mới kéo ra túi vải, bên tai tiểu gia hiện tại thanh âm, phát hiện chân quý cung phẩm, thẩm ca tứ hải nhạc phổ. Chân quý cung phẩm cầu nguyện, có thể được chân bảo khen thưởng. Liên Vân Dịch túi vải trong, một kiện đồ vật, lại chính là một món chân bảo cung phẩm, quả thực để cho Diệp Huyền nhất sợ. Một linh âm loại hình vũ khí, vô song hạ phẩm. Diệp Huyền lại đưa tay tìm đòi, xuất ra một khối linh ngọc, rõ ràng là một khối chính mình chưa từng thấy qua linh ngọc, toàn thân có kim sắc, nhưng cũng không phải là lưu vu biểu diện, mà là ở linh ngọc nội bộ, chảy xuôi kim sắc, ngoại tầng là có một vòng giống như nổ tung phổ thông ánh sáng màu vàng nóng quấn quanh. Diệp Huyền chưa bao giờ từng thấy như thế sáng chói linh ngọc, cho dù là thải kim linh ngọc. Đây cũng là so với thải kim linh ngọc cao cấp hơn linh ngọc chứ. Hơn nữa, suốt 12 khối Diệp Huyền nhìn trên màn sáng hiện ra tin tức, rõ ràng là lưu kim linh ngọc. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền nhìn một chút túi vải, bên trong thứ tốt không đếm xuể, lúc trước đại đa số là huyền giai đồ vật, đó cũng là đạo nguyên thế giới chủ lưu vật phẩm, mà bây giờ, đa số cái gì cũng là giai, thậm chí, trong đó còn hôn tạm thiên giai linh tài khác biệt, thiên giai vũ khí 2 cây, thiên giai kỳ bảo 1 món, vô song linh dược 1 gốc. Linh ngọc phương diện, trừ kia 12 khối lưu kim linh ngọc, còn có 20 khối thải kim linh ngọc, hơn 300 khối tử kim linh ngọc, phổ thông linh ngọc lại chỉ có chính là 6 khối, để cho Diệp Huyền không khỏi toát miệng, phổ thông linh ngọc ở chỗ này, rất có thể chính là số không tiền loại đồ vật. Thu hoạch này đã không thể dùng phong phú để hình dung, hoàn toàn là ở đạo nguyên thế giới tìm tới thái cổ truyền thừa cấp bậc, thậm chí khả năng còn không bằng Liên Vân Dịch bao trùm đồ vật. Vật này thậm chí nhiều đến để cho Diệp Huyền cảm giác kinh khủng. Diệp Huyền suy tính một chút, đầu tiên linh ngọc lời nói, Diệp Huyền dự định đều lưu lại. Diệp Huyền mặc dù tích trữ đến đại lượng linh ngọc, bất quá trong đó tử kim linh ngọc cũng không nhiều,
thải kim linh ngọc càng là cầm đi cầu nguyện lấy được đặc thù cung phẩm. Nhưng bây giờ nhìn lại, phổ thông linh ngọc, sợ rằng ở cái thế giới này không cách nào coi như thông thường tiền tới sử dụng. Nếu như tài nguyên tu luyện ở chỗ này bị dương cao nhiều như vậy, còn phải dùng phổ thông linh ngọc tới giao dịch, kia sợ rằng hở một tí chính là mấy ngàn, thậm chí còn hơn 10 ngàn số lượng. Nói cách khác, Diệp Huyền đối với phổ thông linh ngọc dự trữ ở giao dịch phương diện đã không có ý nghĩa gì. Dù sao, Diệp Huyền dưới mắt nhớ tới, chính mình tiện tay mua hai cái dầu nổ trái cây, linh ngọc số lượng tiểu lấy trăm tính toán. Như vậy, tử kim linh ngọc rất có thể ở Thương Lam ngôi sao làm là chủ lưu tiền tồn tại, thậm chí đại khoản giao dịch sẽ thường xuyên dùng đến thải kim linh ngọc, còn có kia 12 khối lưu kim linh ngọc cũng hẳn dự trữ một ít, để ngừa có nhu cầu dùng đến lúc đó. Diệp Huyền ý nghĩ rất rõ ràng, duy một điều phiền toái là còn lại đồ vật, nên như thế nào cầu nguyện. Chương 939, Cửu Nguyên Ma Long Kích suy nghĩ một hồi, Diệp Huyền đột nhiên đem cầu nguyện khoán cho xuất ra là thắng được huyết chiến, dưới mắt yêu cầu tức chiến lực, linh khí là không có ý nghĩa, vô luận như thế nào tăng lên, tu vi cũng bị hạn chế ở đại cảnh giới tông sư, tuần thú dĩ nhiên cũng vô dụng, coi như làm ra lợi hại tuần thú, cũng không khả năng kéo dài đến hoàn thành toàn bộ đối chiến, công pháp vũ khí ngược lại hữu dụng, nhưng mới vừa lấy được công pháp vũ khí, cảnh giới đều là sơ. Khuy môn kính, hiệu quả hay lại là có hạn chế, tu luyện cái gì lại càng không có dụng, không thích hợp trước tình trạng. Như vậy, suy tính một chút lời nói, hẳn chỉ có kêu gọi thần bài, vũ khí, kỳ bảo ba cái phương diện, nhưng kêu gọi thần bài yêu cầu mấy khối mới có thể ứng phó các trường hợp, cầu nguyện khoán chỉ có một tấm, kỳ bảo mặc dù tốt, nhưng có chút đổ vật khí, vạn nhất không phải là trực tiếp dùng cho chiến đấu, hoặc là nguyên rủa xúc sắc như vậy bấy cha kỳ bảo, kia chuyện vui liền đại, cho nên, hay lại là vũ khí đi Diệp Huyền nhị non, suy tính, quyết định sau cùng dùng cầu nguyện khoán chỉ để vũ khí phân loại, sau đó đem liên vân dịch cái gì cũng ném vào, dùng để cường hóa vũ khí phẩm chất, như vậy hẳn là tối tính toán, nếu như có thể lấy được đem đủ cường đại vũ khí, sau đó cùng Càn Khôn binh đạo giáp dung hợp, đối với tức chiến lực tăng lên là hết sức rõ ràng. Vấn đề là muốn vũ khí gì, kiếm lời nói, Diệp Huyền hay lại là hy vọng với Vĩnh Chấn Tuyết vực ngày nào có thể chân chính công nhận chính mình, đều dùng thuận tay. Vậy thì kích đi Diệp Huyền chợt nhớ tới Bạch Thiếu Phi, nhớ tới Bạch Thiếu Phi kia cái hắc kích. Mặc dù tên kia đại khái hẳn chết Diệp Huyền cười nói, nhưng thật đúng là khắp mọi mặt cũng không muốn đưa cho hắn, dù là người này đã chết, đã như vậy, kia cứ như vậy khoái trá quyết định đi. Diệp Huyền nhất đưa tay, đem cầu nguyện khoán ném vào thanh đồng đại đỉnh, sau đó đem liên vân dịch cái gì cũng một kia ý thức cho ném vào. Nhìn thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn hiện ra huy hoàng, Diệp Huyền đưa tay vỗ vỗ, chắp hai tay đạo: "Hệ thống lao đại, cầu nguyện vũ khí, muốn kích loại vũ khí." Thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tản mát ra huy hoàng, lúc ban đầu là thanh sắc, sau đó tia sáng kia dần dần biến thành màu đen, một cổ nồng nặc ý sát phạt bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Huyền không tự chủ được run run, ngay sau đó kinh ngạc nói: "Thật là mạnh sát ý." Chỉ nhưng mà vũ khí xuất hiện thành hình mà thôi, kia ý sát phạt cũng đã khiến người ta cảm thấy run rẩy, để cho Diệp Huyền không tự chủ được hiếu kỳ, món vũ khí đến cùng nhiễm bao nhiêu huyết, giết bao nhiêu người, mới có như thế vô biên vô tận sát ý tồn tại. Sau đó Diệp Huyền không khỏi sửng sốt một chút. Cái này thật đúng là Diệp Huyền sững sờ chốc lát, ngay sau đó cười lên đạo: "Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là biến phận?" Cửu Nguyên Ma Long Kích, thái cổ lúc có chiến thần họ Đế, danh vô thiên, một cán hắc kích càn quét thiên hạ, độc hành chín vạn dặm, chiến thế gian vô số cao thủ, chỉ cầu bại một lần nhưng không cách nào đạt được ước muốn, trước khi chết gậy kích với vô sơn, kinh hồn cô đơn phiêu linh, quên quần bách thế, cuối cùng trọng nhân gian. Kia cái kích lại là Cửu Nguyên Ma Long Kích Diệp Huyền đã từng Cửu Nguyên Ma Long Kích, không, phải nói là Cửu Nguyên Ma Long Kích hồn, là Cửu Nguyên Ma Long Kích bị gậy kích sau lưu lại ý chí. Đương nhiên, bởi vì nhưng mà một đạo Cửu Nguyên Ma Long Kích ý chí mà thôi, loại vật này nói chất quý, dĩ nhiên cũng chất quý, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu chỗ dùng, đơn giản chính là lĩnh ngộ một chút kích hồn, nhìn có hay không có thể từ trong đắc ngộ kích đạo. Hơn nữa, Diệp Huyền không cần kích, cho nên cũng rất quả thực cầm đi cung phụng, đổi lấy tiến vào chân bảo các cơ hội. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, cái thanh này kích quanh đi quẩn lại sau, rốt cuộc lại đến trong tay mình. Đương nhiên, lần này không còn là kích hồn, mà là chân chính Cửu Nguyên Ma Long Kích, thái cổ thời kỳ chiến thần, Đế năm ngày từng dùng qua Cửu Nguyên Ma Long Kích. Cửu Nguyên Ma Long Kích là phương thiên hỏa kích, hơn nữa, phá lệ đại. Kích thân dài ngắn ngược lại không có vấn đề gì, nhưng là bán kích to như con nít cổ tay cánh tay, nếu như là tay nhỏ một chút người, thậm chí không cách nào hoàn toàn cẩn thận. Về phần kích đầu, càng là so với bình thường phương thiên hỏa kích lớn hơn 3-4 vòng nhiều. Cả cái kích toàn thân màu đen, ở kích đầu với bán kích liên kết địa phương, có một cái giữ tợn hắc long thủ, kia kích đầu với miệng rồng tương hợp, để cho người nhìn một cái, chỉ có hai cái ấn tượng, ngang ngược với giữ tợn. Hơn nữa, vô song trở lên phẩm chất Cửu Nguyên Ma Long Kích, vũ khí, thần lâm hạ phẩm thái cổ lúc, có chiến thần họ Đế, danh vô thiên uy trấn, toàn bộ phòng ngự vật phẩm hiệu quả giảm phân nửa, chịu đựng lúc công kích, uy lực công kích cắt giảm ba thành. Quốc sĩ, cầm này kích chiến đấu, thu vi tăng lên một cảnh. Dũng tướng, cầm này kích chiến đấu, kích đạo vũ kỹ năng cảnh giới tăng lên một cảnh. Anh hảo, nếu có tọa kỵ, với tọa kỵ tâm ý tương thông, tọa kỵ tu vi tăng lên một cảnh, có thể phát động công kích, đâm thủng hết thể phòng cụ. Từ chiến công lùi, chiến đấu tiến hành lúc, mỗi qua thời gian một nén nhang, thân thể tăng lên một thành, thân thể cường hóa tích lũy chồng là ba thành hạn mức tối đa, thời gian một chun trà bên trong, không nhìn hết thể thương thế. Sinh ra là chiến, nhất định bên trong khu vực xuất hiện trói buộc trận pháp, ở tự thân tử vong hoặc mục tiêu tử vong trước, song phương đều không có cách nào chạy thoát chiến trường, nếu giết chết phe địch, tự thân thương thế lập tức khôi phục, mỗi lần bảy trận cần cách nhau 12 canh giờ. Này, uy, đây cũng không phải là lợi hại có thể hình dung. Diệp Huyền bẹp bĩu môi nói, đây quả thực là biến thái a. tới vô song trở lên phẩm chất, Diệp Huyền ngược lại từng nghe nói qua, nhưng chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trên thực tế, ở thái cổ thời kỳ sau, cho dù là không biết năm, cũng chưa từng xuất hiện vô song phẩm chất trở lên đồ vật, chỉ có một chút tin đồn từ thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay mà thôi. Diệp Huyền không nghĩ tới, chính mình rốt cuộc thấy. Hơn nữa vũ khí này hiệu quả cũng quá tàn bạo. Bất quá Cửu Nguyên Ma Long Kích mặc dù tàn bạo, nhưng Diệp Huyền phát hiện một món làm cho mình rất tan nát cõi lòng sự tình. Cửu Nguyên Ma Long Kích tàn bạo thuộc về tàn bạo, đi thẳng đến để cho người thấy đến đáng sợ, tu vi, vũ khí cảnh giới, thân thể đều có thể trực tiếp tăng lên, còn rất yếu biến hóa đối phương phòng cụ, bố trí trận pháp, không nhìn thương thế, với trong nháy mắt khôi phục thương thế, tóm lại chính là dùng nhìn là có thể cảm giác được rất mạnh. Nhưng là, lại không có bất kỳ bổ sung thêm vũ khí, càng bi thương là, Diệp Huyền hoàn toàn sẽ không bất kỳ kích loại vũ khí, cũng không có với kích liên quan công pháp. Diệp Huyền dù gì nói, xem ra còn phải cầu nguyện nhất kích loại vũ khí mới có thể. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên giơ lên Cửu Nguyên Ma Long Kích, dùng sức hướng bộ ngực mình đâm hạ xuống. Làm Cửu Nguyên Ma Long Kích đâm trúng Càn Khôn binh đạo giáp sau, Càn Khôn binh đạo giáp thượng liền đẩy ra một vòng màu đen rung động, ngay sau đó Cửu Nguyên Ma Long Kích liền bị Càn Khôn binh đạo ra cho hấp thu đi vào, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan dung hợp. Cứ như vậy, Càn Khôn binh đạo giáp liền dung hợp ba cái vũ khí. Diệp Huyền vỗ ngực một cái, về phần kích loại vũ khí với công pháp, Diệp Huyền cũng không nóng nảy, cái gọi là Thương Lam ngôi sao, nắm giữ tài nguyên tu luyện khó có thể tưởng tượng, so với đạo nguyên thế giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, phải tìm được một ít tốt cung phẩm tới cầu nguyện, cũng không thế nào khó khăn. Tỷ như Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, tìm cơ hội lại làm thịt một cái tham gia huyết chiến giá hỏa liền có thể. Chương 940, đứng hàng đệ nhất người chết cung phụ xong, Diệp Huyền cũng không hề rời đi kia gian tiệm tạp hóa, mà là lựa chọn tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức. Thời gian từng giây từng phút quá, cả tòa Ngũ Long Phong Thành cũng dần dần lâm vào yên lặng, tất cả mọi người lựa chọn đều không khác mấy. Huyết chiến ngày thứ nhất, tất cả mọi người lựa chọn quan sát với tiềm ẩn. Diệp Huyền với Liên Vân Dịch là duy nhất song phương giao chiến, hơn nữa, cuộc chiến đấu này cũng không phải là hai người ý, mà là vừa vặn cứ như vậy gặp. Bất quá, vị thành chủ kia đại nhân hiển nhiên sẽ không để cho huyết chiến như thế khô khan tiến hành tiếp, khiến cho xem cuộc chiến mọi người thẳng ngủ gà ngủ gật. Ngũ Long Phong Thành mặt đông, một tên cường tráng nam nhân lau chùi thân thể, ở nam nhân sau lưng là một con to như tiểu sơn hung thú, nam nhân đem kia hung thú thân thể mổ xẻ, đào ra một quả nội đan đồng thời, còn đào ra một tấm dương bị quyển, kia dương bị quyển thượng viết người nào đó vị trí chỗ ở, hơn nữa kia chữ viết tản ra ánh sáng, tùy thời cũng đang biến hóa. Ngũ Long Phong Thành thành sau núi loan bên trong, ông già gầy nhom ngồi xếp bằng ở một cây lao dưới cây, ở lão nhân trước người là nồng nặc mùi máu tanh, bởi vì nơi đó trải rộng hung thú thi thể. Mà ở phía sau lão nhân, bò lổm mấy chục con thần phục hung thú, nước nở, phát ra trầm thấp hí, lão nhân tùy ý vung tay lên, những thú dữ kia nhất thời hướng phía trước nhào ra đi, đem phía trước hung thú thi thể xé nát, sau đó nuốt vào bụng trong. Dần dần, ban đêm, Diệp Huyền nhất thẳng ngồi xếp bằng, không có bất kỳ tiếng thở, lại vào lúc này Diệp Huyền ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hiện ra thanh minh vẻ. Buổi tối, Diệp Huyền cười nói, lúc săn thú sau khi đến, Diệp Huyền đứng dậy, sau đó đi ra kia gian tiệm tạp hóa. Nếu phải giảm bớt chiến đấu tần số, hơn nữa sau mỗi lần chiến đấu, làm hết sức có cách nhau thời gian, như vậy, lựa chọn thích hợp thời gian hoạt động rất trọng yếu. Diệp Huyền lựa chọn là đêm xuống, trước ánh bình minh khoảng thời gian này, cho dù tu sĩ mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có vấn đề lớn gì. Nhưng là, nhân loại tóm lại không phải là dạ hành sinh vật, coi như có thể không ngủ, cũng không thích ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Đương nhiên, chuyện này giống như là hành tụ thì, ra quyền đầu, nếu như đối phương là cây kéo liền sẽ thắng lợi, nếu như là bài thì sẽ thất bại. Phiên toái nhất là mọi người cùng nhau ra quyền đầu, toàn bộ đều lựa chọn ở ban đêm hành động, lá kêu Huyền lựa chọn ban đêm hành động liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá nếu là hành tụ thì, dĩ nhiên không thể nào có tất thắng tình huống, Diệp Huyền ngược lại cũng không ở ý rời điểm đi cửa hàng sau. Diệp Huyền theo đường phố hướng phía trước đi tới, đối với thích hợp bản thân chiến đấu hoàn cảnh, Diệp Huyền cũng suy tính một chút, sau đó rất đau xót phát hiện, lại không có. Diệp Huyền phát hiện mình không có đặc biệt giỏi chiến đấu hoàn cảnh, cũng không có đặc biệt không giỏi chiến đấu hoàn cảnh, cũng không biết coi như là bi ai, hay lại là may mắn. Bất quá, nhất định phải chọn lời nói, Diệp Huyền lựa chọn ở có đại lượng thủy dịch địa phương chiến đấu, hoặc là phần mộ loại địa phương chiến đấu. Lý do đương nhiên là bảy đi linh khí bên trong thủy thuộc tính với âm thuộc tính, dĩ nhiên, kim thuộc tính cũng được, nhưng Diệp Huyền cũng không cảm thấy, ở Ngũ Long Phong Thành có thể tìm được lưỡi mát khí nồng nặc đao binh nơi. Liên nơi đó. Lúc này, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, sau đó tung người nhảy lên. Đó là bên trong thành một mảnh hồ, trung quanh có nhánh sông dòng sông, hai bên trên bờ có từng loạt chỉnh tề cây liễu, còn có một chút cao vút lầu cát, đều là nơi bướm hoa, ở dòng sông bên trong, còn đậu một ít không có một bóng người hoa thuyền. Diệp Huyền lựa chọn nơi này nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì có đại lượng nước hồ, có thể để cho thủy thuộc tính linh khí phát huy được, vùng này sẽ trở thành Diệp Huyền chủ yếu địa phương hoạt động, cũng chính là chiến trường chính. Đi qua một cây cầu đá, Diệp Huyền hướng bờ sông phương hướng đi tới, đương nhiên, Diệp Huyền nhất cao mày, sau đó xoay mình đi tới dưới cầu. Huyết vị đạo Diệp Huyền nhẹ nhàng nhỉ non một câu. Ban đêm có gió mát, khẽ bước tới, mơ hồ, Diệp Huyền có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh. Kia mùi máu tanh không nhất định là người, cũng có thể là hung thú, vị thành chủ kia đại nhân vì để huyết chiến kích thích hơn một ít, ném nhiều chút lợi hại hung thú ở chỗ này, nếu như đánh chết, còn có thể được có lợi cho huyết chiến đồ vật. Trừ lần đó ra, khu vực này đến gần Ngũ Long Phong Thành Ngũ Long đỉnh, Ngũ Long trên đỉnh núi là có rất nhiều hung thú, trong ngày thường tự nhiên không có quan hệ, nhưng dưới mắt cả tòa thành đô bị thanh trừ sạch sẽ, cũng không có người đi quản những thu giữ kia, tự nhiên liền không nói được. Hơn nữa, lại nói đến, Ngũ Long đỉnh tới cũng là khu giao chiến vực trong phạm vi. Đi tới bên bờ sông, sóng gợn lan tan, máu kia bị nặng hơn một ít. Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Huyền suy đoán là hung thú mùi máu, không có nghĩa là nên khu vực liền an toàn, ngược lại, càng có thể xảy ra chiến đấu, hung thú bị đánh chết, dĩ nhiên đại biểu có người. Nhưng là, Diệp Huyền rất nhanh phát hiện, máu kia bị là từ mặt bên đậu hoa trong thuyền chuyển hung thú thế nào cũng không khả năng chạy đến hoa trong đỏ đi đi. Đầu năm nay, liền hung thú đều biết chạy tới nơi bướm hoa tìm cô nương. Diệp Huyền nhanh chóng tung người, rơi vào một chiếc hoa trên thuyền, nghe máu kia vị, ở hoa trên thuyền liên tục nhảy. Rất nhanh, Diệp Huyền liền chắc chắn mùi máu buồn. Một chiếc không hoa nhỏ thuyền, Diệp Huyền đưa tay đẩy ra cửa khoang, đem rèm mở ra, ngay sau đó con ngươi không khỏi co rụt lại. Kia bên trong khoang thuyền ngổn ngang, tất cả cái gì cũng đảo rơi trên mặt đất, quý giá bình hoa té nát ấy, mà ở Diệp Huyền ngay phía trước, một tên nam nhân bị đinh chết ở nơi nào. Đóng chặt nam nhân là nhất căn mũi tên, Diệp Huyền đã từng thấy qua ngân mũi tên. Diệp Huyền đi tới nam nhân bên cạnh, sau đó nhíu mày. Đây là thiên vực truyền thống võ phục, Diệp Huyền ngạc nhiên nói, người này là cựu ca tứ hải ngựa đi bần. Diệp Huyền giàu gì ở tam thế luân bên trong, đi thiên vực sinh hoạt ngựa cựu, đối với thiên vực một ít quần áo trang sức còn biết rất rõ. Mà ngựa đi vân nhưng là huyết chiến 16 người, tỷ số bồi thấp nhất một vị kia, cũng chính là xuất sắc trừ bị. Diệp Huyền mặc dù không biết ngựa đi vân tu vi, nhưng đường dạ hành cái loại này tôn cảnh đỉnh phong tuyệt đối cường giả, tỷ số bồi đều chỉ có thể xếp thứ 3, đại biểu ngựa đi vân ít nhất cũng là trình độ này, thậm chí không phải là không có phong đế khả năng. Nhưng là người này cứ như vậy chết xuất sắc trừ bị đệ nhất nhân, mới qua một ngày sẽ chết. Được rồi, cũng không coi là quá kinh ngạc. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, tỷ số bồi thấp, tự nhiên sẽ bị đường thành cần nhất bỏ đi đối tượng. Bất quá muốn giết ngựa đi vân, chắc không thế nào dễ dàng mới đúng. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó ngắm nhìn một phía, trừ lộn xộn ra, có một ít kiếm chém vết tích, còn có một chút lưu lại kiếm ý ở trong đó. Diệp Huyền nhìn về phía những thứ kia lật tới bàn ghế, sau đó nhìn về phía mũi tên kia, còn có trên đất lưu lại vết máu, không có liền cùng một chỗ. Ngựa đi vân dưới người có vết máu, nhưng hơi xa một vài chỗ cũng có một chút. Từ từ, Diệp Huyền nhắm mắt lại, ở Diệp Huyền trong đầu, một bức tranh từ từ hiện ra chương 941, cơ quan con rối ngựa đi vân hẳn là ở hoa trong thuyền cùng người gặp mặt, sau đó một lời không hợp, song phương xuất thủ. Đối phương đá bay bàn, ngựa đi vân giống vậy đá bay trước người mình bàn, hai cái bàn ở chính giữa va chạm phá thoái, sau đó rơi xuống ở chính giữa. Tiếp theo là gần người đánh nhau, hai người xuất thủ rất nhanh, giao thủ chiêu số cũng không nhiều, hẳn ở 10 chiêu trong khoảng, ngựa đi vân hiển nhiên so với đối phương mạnh hơn, những thứ kia giải giáp tiên huyết đều là đối với phương. Sau đó, chiến đấu đi tới so sánh, cũng chính là ngựa đi vân tử vong địa phương, đối phương tận lực dùng thân thể che giấu ngựa đi vân tầm mắt, sau đó cái đó dùng cung tên ra hỏa xuất thủ. Mũi tên một đòn xuyên thủng ngựa đi vân cổ họng, từ độ cao đến xem, hẳn là điều chỉnh góc độ, từ người kia bả vai vị trí bắn vào, xuyên qua sau, một mũi tên đóng chặt ngựa đi vân. Diệp Huyền ở trong đầu tương chiến đấu hình ảnh mô phỏng ra thất thất bát bát, rất phức tạp, nhưng lúc giao thủ gian hẳn là quá ngắn, từ đầu đến cuối sẽ không vượt qua nửa nén hương thời gian. Chính vì vậy, ngựa đi vân chết. Ngựa đi vân căn không có lấy ra chuyện thật cơ hội, thậm chí ngay cả mình tiên đồ cũng không có cơ hội bày ra, liền bị đối phương lấy lôi đỉnh chi thế đánh chết. Nếu như ta suy luận tình huống chiến đấu là đúng kia, Diệp Huyền dù gì nói, phiền toái nhất tình huống xuất hiện, vậy chính là có người liên thủ. Huyết chiến 16 người, nếu như đơn thuần dựa theo thực lực thứ tự sắp xếp là có thể phân ra thắng bại, kia thì không cần chiến đấu. Cho dù là thực lực mạnh nhất, nếu như liên thủ lời nói, vẫn là có thể đánh chết. Hơn nữa, cuộc chiến đấu này rõ ràng cho thấy có dự mưu, đối phương đặt bẫy, chế định giết chết ngựa đi vân sách lược, mới có thể lấy thủ đoạn lôi đỉnh, ở ngựa đi vân cho thấy trước chuyện liền đem người đánh chết. Màn trò chơi này người thắng là sống đến cuối cùng kia một cái, mà không phải thực lực mạnh nhất kia một cái. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên chuẩn bị rời đi hoa thuyền. Lại vào lúc này, âm một tiếng nổ đột nhiên vang lên, Diệp Huyền không khỏi sửng sở, sau đó hướng đỉnh đầu nhìn. Thuyền kia đỉnh xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó điên cuồng phá toái. Cơ hồ là trong nháy mắt, chiếc kia hoa thuyền liền bị triệt để đánh nát, trực tiếp tách rời phá toái. Diệp Huyền nhanh chóng tung người nhảy lên, ở hoa thuyền chìm trước, trực tiếp từ phá toái thuyền đỉnh lùi chạy ra ngoài. Đây là vật gì? Diệp Huyền nhìn về phía bên bờ, tao mày nói, khôi lỗi. Đó là một người vô cùng to lớn, một đầu khôi lỗi, có chừng cao 30-40 mét, hình người bộ dáng, một bàn tay lớn vỗ xuống, một đòn liền đem hoa thuyền cho phá toái. Diệp Huyền đưa tay hư không nắm chặt đạo, phá quân long đảm bị huyền hóa ra đến. Diệp Huyền bay thẳng đến phía dưới khe múa, phong xương lên Diệp Huyền trên người, thủy thuộc tính linh khí không ngừng rung động, hướng phía dưới nước hồ rơi đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nước hồ liền bị đông. Ngay sau đó Diệp Huyền an ổn rơi ở trên mặt hồ. Kia to lớn một đầu khôi lỗi đứng ở bên bờ bất động, to lớn cánh tay lần nữa càn quét mà một tiếng ầm vang, mặt băng lần nữa bị đập mở tung bất quá. Có chút chậm. Ở bàn tay khổng lồ kia hạ xuống trước, Diệp Huyền lại lần nữa nhảy lên, tránh qua công kích, có lẽ là thân hình to lớn duyên cớ, bộ kia khôi lỗi tốc độ công kích ngược lại chưa ra hình dáng gì. Nhưng ngay tại Diệp Huyền nghĩ như vậy thời điểm, bộ kia to đại khôi lỗi bỗng nhiên cái miệng, ba cái màu đen nổ tiễn từ trong miệng bắn ra. Diệp Huyền nhất sửng sở, vội vàng đem phá quân long đảm về phía trước càn quét, đem lượng căn nổ tiễn đánh bay trong nháy mắt, đưa tay chộp một cái, đem cuối cùng nhất căn nắm trong tay, sau đó rơi đồng mặt hồ. Nhưng ngay tại Diệp Huyền lúc rơi xuống sau khi, khôi lỗi cánh tay bên trong chuyển tới máy hoàng chuyển động thanh âm. Nơi cánh tay vị trí, hai khôi tấm ván đột nhiên lướt ngang rút lui mở, mấy viên tối om om quả cầu nhỏ bị ném ra đến, rơi vào Diệp Huyền trung quanh. Ầm, 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 tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, hỏa diễm cuốn hắc yên bay lên, hướng không trung đẩy ra. Trong khói đen, Diệp Huyền lần nữa nhảy ra đến, đi lên mặt băng chợt đi. Thiếu chút nước quên, khôi lỗi vật này mặc dù thuộc về kỳ bảo, bất quá cũng thuộc về cơ quan thuật loại khác. Cơ quan trung quy loại có rất nhiều, có thể không đơn thuần nhưng mà chế tạo ra một cái đại gia hỏa, ở nơi nào sông ngang đánh thẳng coi như là cơ quan. Bất quá, loại vật này muốn giết ta. Diệp Huyền cười nói, sợ rằng thiếu chút nữa ý tứ. Diệp Huyền rung cổ tay, phá quân long đảm ở Diệp Huyền trong tay vẽ vòng cơ múa, ngay sau đó Diệp Huyền cơ thể hơi chậm xuống, hai tay ký thắt thường, làm ra chợt đâm động tác. Mà bộ kia khôi lối đầu, vào thời khắc này đột nhiên nứt ra, sau đó đại lượng linh khí thả ra ngoài, vô số linh khí vầng sáng ở đầu vị trí không ngừng ngưng tụ lại nội bộ khắc họa trận văn, tụ liễm linh khí tiến hành trùng kích sao. Diệp Huyền nỉ non, cười nói, vậy hãy để cho ta tới xem một chút uy lực đi. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền ra thương tiên giai vũ kỹ trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang thương ra như ánh mắt, thiên thấy. Người không thấy Diệp Huyền run cổ tay, cán thương nhỏ toàn, tụ liệm đứng lên linh khí lúc đó đi ra ngoài. Phá quân long đảm trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, mau không tưởng tượng nổi, mắt thường có gặp, chỉ thấy đạo kia màu bạc lưu quang chợt lóe lên, dáng vóc to khôi lỗi trước người, vậy vừa nãy tụ liệm đứng lên linh khí liền bị xé ra. Nhanh khó tin nhanh căn không nhìn thấy đây cũng là. Thiên biết người không thấy tiếp theo một cái chớp mắt, làm Diệp Huyền bóng người lúc xuất hiện lần nữa, đã tới bên bờ, đi tới bộ kia dáng vóc to khôi lỗi sau lưng. Diệp Huyền giơ lên phá quân long đảm, hướng mặt bên càn quét, sau đó, ầm kia to đại khôi lỗi đột nhiên phá toái, hướng phía dưới sụp đổ, biến thành một nhóm phá toái ngói vụn tán lạc đầy đất. Diệp Huyền kinh miệt nói, không chịu nổi một kích đánh nát kia to đại khôi lỗi, Diệp Huyền thuận tay ném ra ly hợp câu, sau đó hướng nhìn một phía. Linh khí rất ổn định, không có gì dị thường. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền meo mắt lại đạo, đây cũng tính là một loại chiến đấu sách lược. Huyết chiến hạch tâm cũng không phải là chiến đấu, mà hẳn là sinh tồn, giết nhiều nhất kia một cái, không thấy được là người thắng, sống đến cuối cùng kia một cái mới là người thắng. Nhưng hoàn toàn không tham chiến, suy nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiển nhiên quá mức ngây thơ. Cho nên, vừa phải chiến đấu, lại phải sinh tồn, phương pháp tốt nhất là cái gì chứ? Kia sử dụng cung tên giá hỏa lựa chọn tầm xa đánh lén, hiển nhiên là một loại không tệ phương thức. Mà dưới mắt, Diệp Huyền tao ngộ là một loại phương thức khác, chỉ cần tôn không xuất hiện chiến đấu lời nói, khôi lỗi vật này coi như bị phá hư cũng không có vấn đề, ngược lại khôi lỗi bị đánh nát, chỉ cần tôn bất tử, cũng sẽ không vì vậy bị loại. Coi là, cũng coi như kiếm một nhóm đi. Diệp Huyền đi tới tán lạc toái phiến trung quanh, cầm lên một tấm văn đạo, con rối này dùng tài liệu cũng là tương đối khá linh tài. Diệp Huyền vây tay, đem bộ kia khôi lỗi bị phá toái hậu mạnh vụn ném vào ngọc bài không gian, lại vào lúc này. Diệp Huyền trước mắt linh khí tuyến bỗng nhiên kịch liệt vặn bẹo lên có người tới chương 942, Tiêu Tầm Viễn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một đạo bóng người cao lớn hướng chính mình đi, đối phương không có che giấu chính mình hành tích ý tứ, rất nhanh đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Đó là một cái tướng mạo tục tằng nam nhân, rất cao lớn, gần 2 mét dáng vẻ, mặc một cái màu đen võ phục quần, trên người chỉ mặc một bộ da lông áo trấn thủ, nửa thân trần đến thân thể, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Rất nồng nặc cảm giác bị áp bách. Nam nhân nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, liền nứt ra miệng to, tựa như cười mà không phải cười. Diệp Huyền đứng dậy, đem một khối pha toái tấm ván bước qua một bên đạo, xem ra lần này là ta đoán sai, nguyên tưởng rằng là một chỉ có thể chơi đùa loại này tiểu hoa chiêu rác dưới mà thôi, không nghĩ tới, ngươi ngược lại có gan khí xuất hiện ở trước mặt ta. À, tiểu quỷ, ngươi ở đó trong nói bậy nói bạ cái gì a? Nam nhân lẻ lưỡi liếm liếm khỏe miệng đạo, là ngươi quá ổn, để cho ta ngủ một giấc cũng không yên ổn, cho nên liền ra xem một chút, bất quá, cũng không tệ, nếu tỉnh ngủ, vậy thì hoạt động xuống gần có tốt. Ồ, Diệp Huyền đá đá dưới chân tấm ván đạo, cái này với ngươi không có quan hệ sao? Nam nhân toét miệng nói, ta đối với loại này ngổn ngang kỳ bảo, nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền đem thương đưa ngang một cái đạo, bất quá cũng không trọng yếu, ngươi đã xuất hiện, cũng liền đại biểu ngươi có tiến hành ý chí chiến đấu, đúng không? Nam nhân liệt miệng đến đạo, bốn mị giới, âm vũ lên tiêu, Tiêu Tầm Viễn. Tiêu Tầm Viễn đưa tay chụp vào sau eo, đem một thanh cự đao rút ra, Tiêu Tầm Viễn liền sinh tục tăng cao lớn, mà cây đao kia nhưng là hơn to lớn, lại còn cao hơn Tiêu Tầm Viễn, thân đao càng là với nam nhân trưởng thành hơn phổ thông lớn bằng. Tiêu Tầm Viễn đạo, tiểu quỷ, nói cho ngươi biết lai lịch với tên, là cho ngươi đi Diêm Vương gia nơi đó báo, đến lúc đó có thể không cần làm qua chết oan quỷ, về phần ngươi tới trải qua với tên cũng không cần nói, đại gia không có hứng thú biết một người chết lai lịch với tên. Tiêu Tầm Viễn vừa nói chuyện đã nhất đao hành đến, hướng Diệp Huyền chém ra. Đao cảnh đao ý Tiêu Tầm Viễn kia chém tới một đao, bốn phía lập tức xuất hiện dâng trào đao ý bá đạo vô song, có thể nghiền ép hết thảy. Bá đao đao cảnh. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, thân ảnh nhất điểm hướng mặt bên rời đi. Một tiếng ầm vang, màu bạc đao mang chợt lóe, liền đem bên bờ một cây cây liếu cho một đao chém thành hai khúc. Bốn mị giới. Đây cũng là Tiêu Tầm Viễn tới chỗ này chi tiền thế giới, Diệp Huyền chưa từng nghe qua, một chút ấn tượng cũng không có, ý vị này đạo nguyên thế giới hẳn không có kia bản tọa thái cổ chiến trường, là theo bốn mị giới liên kết. Đồng thời, từ tên đến xem, cũng không nhìn ra là một cái thế nào thế giới. Bất quá, có thể rời đi chính mình thế giới đi tới nơi này, đa số đều không phải là phiếm phiếm hạng người, ít nhất ở mỗi người thế giới đều là cực mạnh gia hỏa, mặc dù có một ít là dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, nhưng có thể từ Ngọc Long thành chủ nơi đó nhận được hết gián, khẳng định đại biểu thực lực. Huống chi, bá đao đao cảnh có thể lãnh ngộ được cảnh giới võ đạo gia hỏa, làm sao có thể sẽ yếu đi nơi nào. Cùng lúc đó Tiêu Tầm Viễn hướng Diệp Huyền nhảy ra, tốc độ cực nhanh, Tiêu Tầm Viễn minh lộ ra với thể trạng không phù hợp tốc độ, để cho người khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái cường tráng to con có thể có được như vậy tốc độ. Leng keng, leng keng, leng keng, Tiêu Tầm Viễn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, giơ đao liền hướng Diệp Huyền liên tục chém xuống đến, màu bạc đao mang giống như luân một vòng trăng non, liên tục chém về phía Diệp Huyền. Kèm theo Diệp Huyền đem phá quân long đảm nhấc ngang, thanh thúy giao minh âm thanh liền không ngừng vang lên.
"Tới a, tới a, tới a!" Tiêu Tầm Viễn cất tiếng cười to đạo, "Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể phòng ngự sao? Trả đũa a, để cho đại gia tìm chút chuyện vui."
Diệp Huyền không để ý tới Tiêu Tầm Viễn, bá đao đao cảnh lấy bá đạo ý, đi bá đường đao mấy nhà hỏa, chiến đấu liền rất cáo kỉnh, càng cáo kỉnh liền càng lợi hại, càng phách lối liền càng lợi hại. Diệp Huyền đối với lần này biết rất rõ, bởi vì Diệp Huyền luyện cũng là bá đao, bất quá, Diệp Huyền giờ phút này trong tay bắt là thương. Lên ken hai người binh khí đụng nữa đồng thời, ngay sau đó mỗi người bắn bay. Hai người đồng thời hướng phía sau nhảy lên, ở giữa không trung, Tiêu Tầm Viễn còn chưa rơi xuống đất, liền nhất đao lần nữa hướng Diệp Huyền chém ra. Phá núi mà đánh Tiêu Tầm Viễn nạt nhỏ, khai sơn ẩm, ẩm, ẩm Tiêu Tầm Viễn nhất đao chém xuống, trên người linh khí với đao ý tăng gọn, màu bạc đao mang trong nháy mắt nở rộ ra, ở đen nhánh bóng đêm bao phủ xuống, lộ vẻ phá lệ sáng lạng với sáng sủa. Sau đó Tiêu Tầm Viễn trước người mặt đất liền rối rít nổ lên, vô số đá vụn lật đằng như khởi, màu bạc đao mang trực bức Diệp Huyền mà Diệp Huyền rung cổ tay, phá quân long đạm theo Diệp Huyền cổ tay đi một vòng, ngay sau đó mũi thương về phía trước. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó đâm ra một thương. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp bạo vũ Diệp Huyền đỉnh thương hướng phía trước đâm ra, tốc độ không tính là nhanh, nhưng ngay tại Diệp Huyền đưa cánh tay duỗi thẳng trong nháy mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trước người hết thảy liền bị dập dạp chẳng chịt thương ảnh bao trùm. Giống như bạo vũ chợt giảm xuống súng kia ảnh dày đặc giống như phân tranh mưa rơi kia, có thể làm tắt đi thế gian này hết thảy. Phanh, phanh, phanh kia bị đao mang chấn lên đá vụn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, đang cùng mũi thương chạm nhau trong nháy mắt, liền bị Diệp Huyền không điểm đứt thoái, biến thành nhỏ tiểu cắt tiết hạ xuống trên đất. Cùng lúc đó Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, đánh nát kia bay tới đá vụn sau, Diệp Huyền trực tiếp nhún người nhảy lên, nhảy đến Tiêu Tầm Viễn bên cạnh, kia dập dạp chẳng chịt thương ảnh, giống như mưa to một dạng đem Tiêu Tầm Viễn cho bao phủ trong đó. Tiêu Tầm Viễn thần sắc nghiêm lại, trong tay cự đao liền múa, oa nha nha gầm to, không ngừng chặn thương ảnh. Đông nhiên vốc thương ảnh từ Tiêu Tầm Viễn gò má bên quét qua, mang ra khỏi một vết thương, đỏ bừng tiên huyết nhanh chóng chạy xuôi xuống, mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, Tiêu Tầm Viễn đã không ngăn được. Phốc, 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 Tiêu Tầm Viễn dị thường quả quyết, trực tiếp đan chéo giơ lên hai cánh tay, bảo vệ yếu hại, ngay sau đó, trên người liền máu bắn tung tóe. Chốc lát, thương ảnh tiêu tan, Tiêu Tầm Viễn lui về phía sau mấy bước, đem giơ lên hai cánh tay buông xuống, trên người đã xuất hiện mười mấy vết thương, tiên huyết theo thân thể chảy xuôi. Tiêu Tầm Viễn xuất ra một viên thuốc ném vào trong miệng, nhìn Diệp Huyền đạo, "Tiểu quỷ, ngược lại xem thường ngươi, có gan báo danh ra ngượng ngùng." Diệp Huyền đạo, "Ta đối với ngươi có hay không trở thành quỷ chết oan cái gì không có hứng thú, ngươi đang ở đây Diêm Vương gia bên cạnh, nói mình bị chết không hiểu, cũng không có quan hệ gì với ta, ta không cần thiết cố ý đem tên nói cho một người chết." Diệp Huyền vừa nói, vừa đem miệng hùng trước hai, lần nữa hai tay ký thắt thương, làm ra trận đâm động tác. Diệp Huyền đạo, "Ta để ý, không phải là mấy chiêu bên trong đưa ngươi đánh chết mà thôi." Phanh Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, dẫm lên một cái mặt đất, đem mặt đất dẫm đạp toé một mạch sau, lần nữa hướng phía trước nào ra. Chương 943, giao phong thủy mạc liền ảnh chi trước, cho dù đã ban đêm, như cũng có người có chút hăng hái ở nơi nào xem cuộc chiến. Tiêu Tầm Viễn à, người này coi như là một đao pháp đại sư, tiểu quỷ kia đao pháp cũng không tệ, ngược lại đáng giá nhìn một cái chiến đấu. Đao pháp đại sư? Bọn họ một người trong đó không phải là cầm thương sao? Người đây cũng không biết, cái đó từ đạo nguyên thế giới tới tiểu quỷ, ngay tại lúc này dùng súng kia một cái, buổi chiều đã cùng người giao thủ qua, dùng là đao, hơn nữa, đao cảnh với đao ý tương đối lợi hại. Đúng à, nghe nói hắn tỷ số đổi hay lại là cao nhất, ở 10 trong 6 người đội sổ, lần này chúng ta thành chủ đại nhân sợ rằng cũng nhìn lầm. Nếu không phải khai chiến sau lại không thể đặt tiền cuộc, ta ngược lại thật ra thật muốn ở trên người hắn cũng đặt chút, cũng có thể bảo lãnh. Kia cũng không tiện nói, Tiêu Tầm Viễn tỷ số bồi xếp hạng thứ 6, nhưng là thượng bị vòng, dưới mắt mặc dù bị thương, nhưng rõ ràng không nhúc nhích thật sự, đừng quên, dưới mắt có thể là buổi tối, Tiêu Tầm Viễn giỏi giả chiến. Ngược lại cũng có đạo lý. Hừ, không biết gì. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người nhìn thấy, không khỏi cười khan, vị này cuồng đao nhân thánh ngược lại tốt tính nhân lại, lại nhìn một buổi chiều, dưới mắt còn đang nhìn, tựa như hắn thứ đại nhân vật này, trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút huyết chiến. Đuổi một ít thời gian là bình thường, nhưng lại sẽ như thế tràn đầy phấn khởi. Cùng đao nhân thánh đạo, các ngươi sẽ không phát hiện, tiểu quỷ kia dùng súng, như thế có thương đạo cảnh giới sao? Mọi người không khỏi cả kinh, rối rít lần nữa hướng thủy mạc liền ảnh nhìn, lại nắm giữ hai loại cảnh giới võ đạo. Cùng lúc đó, Diệp Huyền với Tiêu Tầm Viễn đã lần nữa chiến thành một đoàn. Đao thương không ngừng đụng chạm, thanh thúy giao minh âm thanh không ngừng vang lên, binh khí đụng nhau vị trí, không ngừng toát ra kim sắc hỏa hoa. Tiêu Tầm Viễn đao pháp là đại khai đại hợp lộ số, ngược lại chưa nói tới có bao nhiêu tinh diệu, nhưng khí thế rất đủ, phối hợp bá đao đao cảnh, mỗi một đao cũng uy thế bất phàm, rất là tàn bạo. Bất quá, liên tục giao thủ mấy chục hợp, Diệp Huyền lại nhăn đầu lông mày, phẩm ra một ít không giống nhau cảm giác. Tiêu Tầm Viễn lực lượng đang thay đổi đại, đao cảnh với đao ý cũng đang tăng trưởng. Sau đó, A Tiêu Tầm Viễn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhất đao tập cạch một tiếng, Diệp Huyền hoành thương ngăn lại lưỡi đao, cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, ngay sau đó cả người liền hướng phía sau trượt ra đi. Đại khái 5-6 thước, Diệp Huyền cương ép ổn định thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc. Tiêu Tầm Viễn lực lượng tăng gọn, còn có hắn đao cảnh tăng lên tới tầng thứ 2, là ẩn dấu thực lực, dưới mắt bày ra, hay lại là đang chiến đấu lấy được tăng lên. "Này, tiểu quỷ." Tiêu Tầm Viễn ngẩng đầu nói, "Nhưng mà hơi chút khách khí với ngươi một chút mà thôi, ngươi đừng quá đắc ý với báo, đưa ta đi Diêm Vương gia ở đâu? Ngươi đời sau đều không cách nào làm được loại chuyện này." Diệp Viên cười nói, "Thật sao? Không phải là đao đạo cảnh giới tăng lên mà thôi, hơn nữa cũng bất quá là tầng thứ hai. Diệp Huyền trong tay Phá Quân Long Đảm lần nữa run lên, trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Diệp Huyền thương đạo cảnh giới tới chính là tầng thứ hai nhuận vật không tiếng động, mặc vào Càn Khôn binh đạo giáp, tiến vào thương hình thái sau là sẽ tăng lên đến đệ tam tầng thứ thiên hành phanh. Diệp Huyền dùng sức đạp một cái hai chân, mặt đất phát ra vang lớn, liền lần nữa hướng phía trước lùi chạy ra ngoài. Tiêu Tầm Viễn không chút do dự chém tới một đao, lại tại sát na này, Diệp Huyền cán thương đè một cái, đem Tiêu Tầm Viễn cự đao đè xuống, ngay sau đó thân thể chuyển một cái, Phá Quân Long Đảm vòng quanh Diệp Huyền bên hông chuyển một cái, cán thương tiểu chi liền đâm trúng Tiêu Tầm Viễn bên hông. Còn không đợi Tiêu Tầm Viễn kịp phản ứng, Diệp Huyền rút súng biến chiêu, lần nữa hướng Tiêu Tầm Viễn một thương đâm tới. Len ken Tiêu Tầm Viễn hoành đao lên, đem Phá Quân Long Đảm ngăn cản rơi, nhưng cũng ở đây trong nháy mắt, Diệp Huyền đem cán thương đi lên đẩy một cái, đầu súng tự nhiên tung tích, lại lần nữa ở Tiêu Tầm Viễn ngực rạch ra một vết thương. Khốn kiếp, Tiêu Tầm Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tiêu cự đao xoay tròn liền hướng Diệp Huyền nhất đao càn quét tới, thể phải đem Diệp Huyền bị chém eo, nhưng ở muốn chém bên trong nháy mắt, Diệp Huyền bỗng nhiên tung người nhảy một cái, tránh qua lưới đao thời điểm, trực tiếp hai chân vừa rơi xuống, đem tiêu cự đao cho dẫm ở dưới chân. Phốc, Phá Quân Long Đảm hướng phía trước đưa tới, lần nữa đâm vào Tiêu Tầm Viễn ngực. Giống như linh dương móc sừng, tung thiên mà đi. Diệp Huyền thương pháp vô cùng tinh diệu, không chỉ nhanh, quan trọng hơn là khó tìm vết tích, phòng ngự ở, nhưng lại căn không có phòng vệ. Diệp Huyền đạo, coi như đao cảnh tăng lên một cấp độ, vậy thì thế nào? Ngược lại còn chưa như ta, coi như lực lượng trở nên lớn, vậy thì thế nào? Ngược lại ngươi ngay cả ta và táo đều không cách nào dính vào. Hôi tiểu quỷ! Tiêu Tầm Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra dâng trào linh khí. Kia vô hình vô tướng linh khí, đột nhiên liền ngưng tụ thành thực chất, hóa thành nhất đao to lớn linh khí quang trụ sông thẳng lên trời. Diệp Huyền xoay mình lên, trên không trung giang hai cánh tay, giống như chỉ lại bằng, tránh qua linh khí công kích. Ừ. Giữa không trung, Diệp Huyền nhìn Tiêu Tầm Viễn, khẽ cau mày. Vết thương. Lại khôi phục Tiêu Tầm Viễn trên người có không ít vết thương, đều là Diệp Huyền lưu lại, nhưng là dưới mắt những vết thương kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chạy xuôi tiên huyết nhanh chóng thu Tiêu Tầm Viễn trong cơ thể, vết thương dần dần biến mất, liền vết sẹo cũng không có để lại. Tiêu Tầm Viễn cả giận nói, ta nói, khắc quá đắc ý. Tiêu Tầm Viễn gầm lên, giơ đao hướng tiên, trung quanh linh khí tụ tập mà linh khí hóa hình kia dâng trào linh khí hóa thành một thanh cự đao, sau đó hướng phía trước chém xuống đi. Diệp Huyền trên không trung còn chưa rơi xuống đất, liền định thương mà ra, Phá Quân Long Đảm thượng xuất hiện một mảnh ngân mang, sau đó hướng phía trước đâm ra. Vô Song hạ phẩm vũ khí, một môn thương pháp. Phá Hải Càn Khôn binh đạo giáp có thể để cho thương pháp vũ khí phẩm chất tăng lên cấp 1, một môn thương pháp cũng vì vậy vượt qua Vô Song ngưỡng cửa. Đồng thời, còn có một môn thương pháp đệ tứ thức, Phá Hải Phá Hải, thương ra gợn sóng sợ, hải ở phía trước, một thương phá trì, vũ khí phẩm chất tăng lên làm Vô Song hạ phẩm lúc có thể sử dụng. Diệp Huyền đâm ra một thương, mũi thương toát ra ngân quang kém xa Tiêu Tầm Viễn linh khí cự nhân nhìn bá đạo, cũng không có biết bao sáng lạng nhức mắt, không có rộng lớn cảm giác, ngược lại, cảm giác có chút bình thản. Trên thực tế, Diệp Huyền mỗi một thương cũng nhìn rất bình thản, nhưng mà nhanh mà thôi, nhưng là đã đầy đủ. Biến hóa phồn trí giản chính là một môn thương pháp tinh túy. Vũ khí cường đại hay không, cũng không ở chỗ thoạt nhìn là hay không lợi hại, mà là trên thực tế là hay không lợi hại. Ở một tiếng vang thật lớn sau, Tiêu Tầm Viễn linh khí cự nhận đột nhiên phá thoái, Diệp Huyền thương mang nhưng là uy lực không giảm, hướng Tiêu Tầm Viễn tiếp tục đâm hạ xuống. Tiêu Tầm Viễn con ngươi co rụt lại, nặng nhỏ, xúc địa cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Tầm Viễn thân thể trực tiếp lướt ngang ra 10 mét, mà Tiêu Tầm Viễn trước đứng địa phương chính là bị một kích phá thoái. Chương 944, si hình thái xúc địa sao? Diệp Huyền nhìn Tiêu Tầm Viễn nỉ non, đi đến nơi này phương sau, Diệp Huyền từ mọi phương diện cảm giác với đạo nguyên thế giới đem so với sau cường đại. Ở đạo nguyên thế giới, Diệp Huyền đạp phá hư không là rất có ưu thế, loại này có thể phá thoái hư không di động vũ khí, vô cùng hiếm có, vừa có thể đủ tới né tránh công kích, lại có thể dùng đi truy kích. Nhưng là, thấy địa phương quỷ quái, là một cũng có như vậy chuyện, liên vân dịch thuần gian di động rất phiền toái, mà trước mắt Tiêu Tầm Viễn cũng nắm giữ tương tự vũ khí. Hôi tiểu quỷ bên kia, Tiêu Tầm Viễn chính là lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, hắn có thể không có nghĩ qua, chính mình trận chiến đầu tiên liền sẽ khổ cực như vậy. Bất quá, Tiêu Tầm Viễn nhìn hướng thiên không đạo, nếu là ban đêm, ta đây liền lấy ra điểm chuyện thật tốt. Tiêu Tầm Viễn vừa nói, một bên hít sâu một cái, sau đó không ngừng nghẹn ngào lên cùng lúc đó. Kèm theo Tiêu Tầm Viễn âm thanh nhầm vang lên, Tiêu Tầm Viễn thân thể đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, vậy thì thân hình khổng lồ, dưới mắt trở nên hơn khổng lồ. Đồng thời, Tiêu Tầm Viễn da thịt bắt đầu dần dần biến thành màu đen, ở ngực theo sau vác vị trí, có bộ lông màu đen mọc ra, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Phốc, phốc. Ở Tiêu Tầm Viễn trên mu bàn tay, lưỡng căn nhọn gai xương đột nhiên mọc ra, hiển nhiên dị thường dữ tợn. Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi lại không phải nhân loại? Nhân loại? Ngươi đang nói gì chuyện hoang đường? Tiêu Tầm Viễn giữ tận nói, ở chúng ta bốn mị giới, chỉ có bốn loại có thể tu luyện, có thể được xưng là sinh vật đồ vật, đó chính là si mị vong lượng, mà đại gia thể, nhưng là mạnh nhất si à, về phần nhân loại. Đây chẳng phải là dùng để coi như thức ăn ra hỏa sao? Tiêu Tầm Viễn vừa nói, một bên bật người dậy, vóc người trở nên hơn to lớn, ước chừng đạt tới 3 mét dáng vẻ. Nhắc tới, ngươi dáng vẻ đạo là nhân loại à? Tiêu Tầm Viễn liếm liếm khỏe miệng đạo, ngươi không có thể loại đồ vật sao? Diệp Huyền đạo, ta chính là nhân loại. Tiêu Tầm Viễn lăng lăng, ngay sau đó cười lớn đạo, những địa phương khác tới nhân loại lại có thể tu luyện sao? Ngược lại rất khiến người ngoài ý à, có thể tu luyện nhân loại, mùi vị hẳn rất không tệ chứ. Phanh, Tiêu Tầm Viễn vừa nói, một bên hướng Diệp Huyền liền nhanh chóng nhảy ra đến, mặt đất trực tiếp đẩy ra một mảnh cát bụi. Thật là nhanh, Tiêu Tầm Viễn tiến vào si hình thái, tốc độ đột nhiên trở nên kinh khủng. Không chỉ là tốc độ mà thôi, mà là thân thể phương diện đột nhiên trở nên phá lệ kinh khủng, không riêng gì tốc độ, còn có lực lượng ẩm tiêu tầm viễn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, giơ lên quả đấm liền hướng Diệp Huyền giáng xuống, ngay sau đó, mặt đất liền phát ra nổ rất lớn. Kia tiếng nổ thanh âm ở liên tục vang lên, mặt đất không ngừng phát thoái, trình viên hình hướng bốn phía quét tán, mảng lớn đá lớn lật đằng như khởi, kia bờ hồ, phương viên một dặm bên trong mặt đất, lại bị hoàn toàn đánh sập. Tiêu Tầm Viễn đầu, nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện ở xa xa, không chút do dự hướng mặt bên vẫy tay. Tiêu Tầm Viễn đã bước đao, nhưng trên mu bàn tay mọc ra lưỡng căn gai sừng, chính là Tiêu Tầm Viễn mới đao. Vô cùng kinh khủng đao cảnh, vào thời khắc này tràn ngập ra Diệp Huyền chọn xuống lông mày, đao kia cảnh rốt cuộc lại tăng lên, dưới mắt đã tiến vào đệ tam tầng thứ. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, bước chân không ngừng, lần nữa đạp phá hư không. Ầm, Tiêu Tầm Viễn một cái lăng không chẳng kích, ở kinh khủng kia đao ý bên dưới, trung quanh phong lưu thành đao. Diệp Huyền sau lưng, một tòa tầng 5 tầng 6 cao ốc cắt phát ra một tiếng vang thật lớn sau, trực tiếp bị nhất đao chém thành hai nửa, hướng hai bên đảo sập xuống, rớt đánh mặt đất, đẩy ra cát bụi. Tiểu quỷ Tiêu Tầm Viễn xoay người lại đạo, ta mới hơi chút nghiêm túc một chút, ngươi lại không được sao? Tiêu Tầm Viễn hai chân hơi cong, tiếp lấy nhảy lên. Nhảy một cái chính là vài chục trượng, nhanh chóng đuổi theo Diệp Huyền, cho dù Diệp Huyền giờ phút này chính đang thi triển đạp phá hư không, lại cũng không cách nào đem Tiêu Tầm Viễn bỏ rơi xuống. Nếu thân thể phương diện lấy được to lớn cường hóa, đương nhiên sẽ không chỉ có sức mạnh với tốc độ, còn có nhảy năng lực. Ở ban đêm, si mị võng lượng hết thảy đều sẽ có được cường hóa. Tiêu Tầm Viễn giận dữ hét, ở trong buổi tối, ta chính là mạnh nhất. Diệp Huyền không để ý tới Tiêu Tầm Viễn, nhưng sắc mặt ngưng trọng lên loại trình độ này thân thể, vô cùng kinh khủng, bởi vì Diệp Huyền cảm thụ qua. Bất quá, cũng không phải là ở trên người những người khác, mà là ở trên người mình, làm dùng nguyên rủa xúc sắc lắp ra khỏi chiến thần mặt thời điểm, Diệp Huyền thân thể cũng có thể tăng lên tới như vậy tiêu chuẩn. Như vậy, muốn dùng một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu một cái, rất nhanh bác bỏ cái ý nghĩ này. Nguyên rủa xúc sắc là rất lợi hại kỳ bảo, nhưng có một phần tư xác suất lựa chọn khô lâu mặt sẽ đại phúc độ suy yếu thực lực của chính mình. Nhất là bây giờ, huyết trong chiến đấu không thể sử dụng tuần thú, tọa kỵ với ngự không kỳ bảo, cũng liền ý nghĩa nguyên rủa xúc sắc đầu thú mặt cũng không có một chút tác dụng nào. Đồng thời, cũng đại biểu chỉ có một nửa xác suất có thể dung ra bản thân cần linh khí mặt với chiến thần mặt. Hô, Diệp Huyền phun ra ngụm trọc khí, nhìn Tiêu Tầm Viễn ép tới gần, dù gì nói, còn lại cũng không có cái gì thích hợp kỳ bảo, ta đây cũng chỉ có thể cũng lấy chút chuyện thật tới. Diệp Huyền nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người khí tức trở nên u ám đứng lên, vô cùng trầm thấp. Cặp kia mở mắt, tựa như cùng vô tận vực sâu phổ thông sâu không thấy đáy, nhìn vô cùng kinh người, phản phất hết thảy đều sẽ bị Diệp Huyền cặp mắt kia cho hút vào trong đó. Thậm chí, ở trong nháy mắt đó, Tiêu Tầm Viễn không tự chủ được cũng run run. Sau đó, dĩ nhiên là tức giận Tiêu Tầm Viễn cắn chặt hàm răng, chính mình lại bị một tên tiểu quỷ dọa cho ở a Tiêu Tầm Viễn giống giận, điên cuồng ép tới gần Diệp Huyền, mà Diệp Huyền chính là hướng phía trước đưa tay. Hỗn độn pháp tắc hư vô, hắc ám thôn phệ hết thảy, mặc dù huyết chiến cưỡng ép đám đông tu vi áp chế ở đại cảnh giới tông sư, để cho chúng người không cách nào lái tiểu thế giới, nhưng Diệp Huyền không có vấn đề, hắn tiểu thế giới tới liền còn không có xây dựng hoàn thành. Hơn nữa, nhưng mà hạn chế tiểu thế giới, đối với thế giới pháp tắc sử dụng, không có bất cứ vấn đề gì. Cút cho ta đi hư vô. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, giơ trưởng hướng Tiêu Tầm Viễn cấu đi. Nhưng là, ngay vào lúc này, vắng lặng gió đêm thổi qua, Diệp Huyền với Tiêu Tầm Viễn cách nhau 3 mét, mắt thấy liền muốn phát sinh va chạm. Lại vào thời khắc này, một đóa màu đen hoa, ở Diệp Huyền với Tiêu Tầm Viễn giữa nở rộ ra kia hoa đại khái quả đấm lớn nhỏ, toàn thân màu đen, cũng không phải là tầm thường hoa, mà là kết tinh thể tạo thành đóa hoa bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng cảm giác nguy hiểm tập Diệp Huyền lập tức lui về phía sau một bước, lần nữa đạp phá hư không, kéo dài khoảng cách. Mà đóa hoa kia vào thời khắc này tràn phóng, tổng cộng 21 cánh hoa, đồng nhiên hướng bốn phía đạn xạ mở, hướng bốn phương tám hướng bay tập. Chương 945, Lục Hoa Ma Nữ a Tiêu Tầm Viễn hoàn khoanh tay phòng ngự, sau đó tiên huyết liền tung tóe mở Tiêu Tầm Viễn trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ kinh sợ, hắn thể sắc cường hoa sau, những tinh thể kia cánh hoa lại như cũ tùy tiện xé ra thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại một đạo một vết thương. Bên kia, đạp phá hư không là Diệp Huyền thắng được một ít thời gian, thế nhưng nhiều chút bay ra mở cánh hoa, bao trùm khu vực so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong lớn hơn. Diệp Huyền lập tức vung tay lên, một vùng tăm tối bọc Diệp Huyền thân thể, cũng sắp những thứ kia cánh hoa gói lên hết thể về không tiến vào trong bóng tối, những thứ kia cánh hoa cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, bị hư vô hỗn độn cho hoàn toàn thôn phệ. Đi ra, cho ta ra! Tiêu Tầm Viễn nóng nảy dùng quả đấm nện búa ngực, hướng bốn phía giận dữ hét, ai ở nơi nào, lan ra đây cho ta! Một vùng phế tích đỉnh phong, thanh lệ bóng người từ từ xuất hiện, một tên nữ nhân dậm chân mà lên, đi lên kia mảnh phế tích. Một bộ màu trắng áo dài, một con lãnh đạm tóc màu tím, bị hắc sắc sợi dây buộc, tương đối nóng bỏng vóc người, còn có một tấm dáng đẹp mặt mũi, ở trên má trái có một đạo sâm, do 6 đóa màu đen, hình thái bất đồng đóa hoa mà thành. Rất cảm giác quen thuộc. Diệp Huyền dù gì nói, thần văn thế giới. Lục Hoa Ma Nữ Đoá Nguyệt. Thần văn thế giới là Diệp Huyền hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thế giới, bất quá, Diệp Huyền đã từng sử dụng qua thần văn Long Sĩ Tứ Phương Vũ Triệu tập thần linh bài, đối với thần văn cảm giác vẫn là rất là quen thuộc. Hơn nữa, Đoá Nguyệt tên, hiển nhiên không cách nào để cho không người nào coi, bởi vì lúc trước ở trong lầu, xuyên thấu qua thủy mạc liền ảnh nhìn thấy trong hình, 16 người nhãn hiệu nổi tiếng, Đoá Nguyệt treo ở vị thứ hai, tỷ số bồi đứng sau đã tử vong ngựa đi vân. Thích, đây là lại tới một cái phiền phức ra hòa sao? Diệp Huyền nghe răng đạo, xem ra đại buổi tối chạy đến đi bộ, quả thực không phải là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Tầm Viễn chính là cuồng bạo giơ lên quả đấm hô đập một chút nói, một cái, hai cái, toàn bộ cũng không đáng kể, xem ta đánh nát các ngươi. cùng lúc đó Thủy Mạc liền ảnh trước mọi người chính là hưng phấn lên, đây chính là tam phương hỗn chiến, lần này huyết chiến trước mới thôi tối chiến đấu kịch liệt phải xuất hiện sao? Cũng không thiếu đem tiền đặt cuộc đặt ở Đoá Nguyệt trên người mọi người, hưng phấn lớn tiếng hô quát lên đạo, giết chết bọn họ, giết bọn hắn. Ở trong tiếng kêu ầm ĩ, Tiêu Tầm Viễn đã đến Đoá Nguyệt bên cạnh, quả đấm to trực tiếp giơ lên, hướng Đoá Nguyệt liền hung hăng đập hạ xuống. Đoá Nguyệt thần sắc không thay đổi, đầu ngón tay hướng phía trước nhẹ một chút, một đóa hắc sắc hoa đóa xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, với trước kia đóa so sánh, đóa hắc sắc hoa đóa hiển nhiên to lớn nhiều, đạt tới cao cỡ nửa người, đồng thời chỉ có 6 cánh hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia 6 cánh hoa tản ra, sau đó ở Đoá Nguyệt trước người khép lại lên phanh, Tiêu Tầm Viễn quả đấm rơi đập ở đó nhiều chút trên mặt cánh hoa, những thứ kia cánh hoa chỉ nhưng mà rung động một cái mà thôi, Tiêu Tầm Viễn lại hoàn toàn không cách nào đem những thứ kia cánh hoa cho đánh xuyên. Tiêu Tầm Viễn cắn chặt hàm răng, mặt trở nên hơn dữ tợn, lần nữa giơ lên quả đấm, nhưng ở trong chớp nhoáng này, một đạo thương mang đột nhiên xuất hiện, ở trong trời đêm cắt tới, phảng phất tương dạ không đâm thủng. Tiêu Tầm Viễn vội vàng vừa thu lại quả đấm, hướng phía sau nhanh chóng nhảy ra. Diệp Huyền rơi xuống từ trên không, đâm trúng một thương mặt đất, đem mặt đất cho đâm vãi một mảnh. Sau một kích, Diệp Huyền gò má hướng Đoá Nguyệt nhìn, Đoá Nguyệt đưa tay hư không nắm chặt, trước xuất hiện qua 21 cánh hoa hắc hoa xuất hiện lần nữa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp liền cùng một chỗ, trực tiếp biến thành một thanh kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đoá Nguyệt giơ tay lên chính là nhất kiếm hướng Diệp Huyền phương hướng càn quét. Lên ken Diệp Huyền hành thương ở trước người, đem Đoá Nguyệt kiếm càn xuống, ngay sau đó hướng bên kia nhảy ra. Thích Diệp Huyền nói nhỏ, đây là không có hợp tác ý tứ sao? Diệp Huyền một kích kia là dò xét, không phải là dò xét Tiêu Tầm Viễn, mà là dò xét Đoá Nguyệt, nhìn một chút nữ nhân này có hay không hai đánh một ý tứ. Rất hiển nhiên, Đoá Nguyệt thái độ là không có. Bất quá, cái này dò xét đối với Diệp Huyền mà nói, bất kể là như thế nào kết quả đều có thể tiếp nhận, bởi vì không ngoài liền hai cái kết quả. Đoá Nguyệt hiểu Diệp Huyền ý tứ, với Diệp Huyền liên thủ trước tiên đem Tiêu Tầm Viễn giết chết, sau đó hai người động thủ nữa, vậy ít nhất có thể để cho Tiêu Tầm Viễn trước lăn đi thấy Diêm Vương. Cái thứ nhì kết quả là Đoá Nguyệt không hiểu Diệp Huyền ý tứ, hoặc là không tính với Diệp Huyền liên thủ, đó chính là tam phương hỗn chiến. Như vậy, nếu không tính với Diệp Huyền liên thủ, tự nhiên cũng sẽ không với Tiêu Tầm Viễn liên thủ. Đương nhiên, nữ nhân này đầu để cho cái cửa, với Tiêu Tầm Viễn liên thủ đối phó Diệp Huyền, vậy thì coi là chuyện khác. Nhưng Diệp Huyền cảm thấy khả năng này vẫn đủ tiểu, loại thời điểm này, Diệp Huyền cao tỷ số đổi vẫn có chút chỗ dùng, ít nhất có thể khiến người khác đem Diệp Huyền coi là yếu nhất. Như vậy, hai cường giả liên thủ đối phó kẻ yếu hiển nhiên không có ý nghĩa, một cường một yếu, giết chết khác một cái cường giả, hoặc là hai cái yếu ớt giết chết một cái cường giả, như vậy mới có ý nghĩa. Bất quá, Diệp Huyền không cảm thấy có thể tham gia cuộc chiến đấu này, có đổ nước vào náo ngu si. Kia, yeah. Diệp Huyền hành thương đạo, hôn chiến liền hôn chiến đi mà ở Diệp Huyền nỉ non thời điểm, Tiêu Tầm Viễn đã xông lên, mục tiêu không phải là Đoá Nguyệt, mà là Diệp Huyền. Không lý do gì, cũng là bởi vì Diệp Huyền cách tương đối gần mà thôi. Tiêu Tầm Viễn người này, ngắn ngủi chiến đấu sau, Diệp Huyền ngược lại có chút kết, một cái tánh khí nóng nảy ra hỏa, không đến nổi không biết suy tính, nhưng mà không muốn suy nghĩ mà thôi, đơn giản lại thô bạo. Trọng yếu nhất là Tiêu Tầm Viễn không cho là mình ở ban đêm thời điểm sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Ban đêm chính là Tiêu Tầm Viễn sân nhà. Diệp Huyền không chút do dự hành thương lên, sau đó thả ra dương thuộc tính linh khí hộ thể, Tiêu Tầm Viễn đao cảnh, Diệp Huyền không sợ, chính mình thương đạo cảnh giới sẽ không thua đối phương, đương nhiên sẽ không bị áp chế ở, nhưng Tiêu Tầm Viễn thân thể quá mức kinh khủng. Cách cùng lúc đó, Tiêu Tầm Viễn quả đấm nện ở Phá Quân Long Đạm trên cán thương, kia lực lượng kinh khủng lần nữa truyền mà Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, cho dù là dùng dương thuộc tính linh khí cường hóa tiên thiên khí lực, sẽ đối kháng Tiêu Tầm Viễn lực lượng, vẫn còn có chút khó khăn, người này di hình thái xuống thân thể quả thực có chút biến thái. "Hả? Không tệ a." Tiêu Tầm Viễn đạo, "Ngươi tiểu quỷ này lại kháng trụ ta một đòn." Bất quá bỗng nhiên, Tiêu Tầm Viễn trên cánh tay bắp thịt đột nhiên nổi lên, trở nên hơn vai ú thịt bắp. Tiêu Tầm Viễn hét, đại gia còn không có đem hết toàn lực đây phanh kia đánh tới lực lượng lần nữa gia tăng, Diệp Huyền thân thể nhất thời giống như đường ngắn diều giấy một dạng hướng phía sau bay ra ngoài, đập trúng một tòa nhà, vách tường kia bị đụng nát bấy, Diệp Huyền cũng là té vào trong nhà. Tiêu Tầm Viễn hai chân đạp một cái, hướng Diệp Huyền phương hướng tiếp tục truy kích, nhưng cũng ở đây trong nháy mắt, Đoá Nguyệt trường kiếm trong tay tản ra, hướng Tiêu Tầm Viễn lần nữa phóng qua đàn bà túi. Tiêu Tầm Viễn gầm nhẹ nói, đừng đến gây trở ngại ta. Chương 946, Tam Vương hôn chiến. Tiêu Tầm Viễn hướng Đoá Nguyệt phương hướng đánh ra một quyền, ở Tiêu Tầm Viễn bên cạnh, mặt đất liên tục vỡ vụn, kia đấm ra một quyền, cuốn lên kình phong giống như cụ phong đánh tới. Bốn phía hết thảy đều bị cắt rời, sau đó thổi bay. Đoá Nguyệt phản ứng cực nhanh, vung tay lên một cái, trên mặt sáu hoa ma văn lóe lên huy hoàng, ngay sau đó, ở Đoá Nguyệt phía sau, xuất hiện mảng lớn do bóng tối ngưng tụ mà thành đóa hoa. Đoá Nguyệt bóng người nhanh chóng lóe lên, thông qua những thứ kia bóng tối đóa hoa tiến hành di động, trực tiếp tiến vào bờ hồ đường phố. Có loại đường chạy Tiêu Tầm Viễn giống giận, trực tiếp tung người nhảy lên, lúc rơi xuống sau khi hai chân ở một tòa lùn trên phòng đạp một cái, trực tiếp đem nhà cho dẫm đạp thành một vùng phế tích. Đoá Nguyệt không có chính diện với Tiêu Tầm Viễn giao thủ ý tứ, ở đường hẻm gian không ngừng xuyên qua, bóng người phiêu hốt, giống như quỷ mị. Nhưng Đoá Nhảy cũng không phải là không tiến hành phản kích, mỗi lần thân ảnh biến mất với xuất hiện, đều sẽ có màu đen cánh hoa hướng Tiêu Tầm Viễn bắn ra. Kia cánh hoa nhìn cũng tầm thường, lại cực kỳ khủng bố, lấy Tiêu Tầm Viễn thân thể, lại không cách nào gánh vác những thứ kia cánh hoa công kích, trên người không ngừng cắt rời ra vết thương. Đau đớn, mùi máu tanh, những thứ này để cho Tiêu Tầm Viễn trở nên hơn nóng nảy, càng làm cho Tiêu Tầm Viễn nóng nảy là hắn không cách nào bắt Đoá Nguyệt bóng người. Ầm, Tiêu Tầm Viễn phát tiết tựa như một quyền đánh phía mặt bên nhà, đem tòa kia nhà bắn cho sập. Đi ra Tiêu Tầm Viễn phẫn nộ quát, cút cho ta ra Đoá Nguyệt như cũng hình như quỷ mị, mà tại mặt bên trong ngõ hẻm, Diệp Huyền đã sớm từ trong phế tích bò ra ngoài, ẩn nút ở trong bóng tối quan sát tình huống bên ngoài.
Diệp Huyền suy nghĩ trăm vòng, trước tình huống đối với chính mình có lợi, để cho hai người này bính sát một hồi, chính mình nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công Diệp Huyền ký thác cảm, bội phục mình thông minh tài trí. Lại vào lúc này, Tiêu Tầm Viễn sông ngang đánh thẳng, đột nhiên hướng Diệp Huyền phương hướng sông qua này, uy, uy, ngốc đại cá tử Diệp Huyền trợn mắt nói, ngươi cho tiểu gia dựa theo kịch diễn a. Ở Tiêu Tầm Viễn đụng trúng mặt bên nhà, trong đường tắt vách tường nhất thời xuất hiện mảng lớn mạng nhện vết nước, tiếp lấy khắp vách tường sụp đổ xuống ngươi bà. Diệp Huyền mắng liệt một câu, trực tiếp lún người nhảy lên, trực tiếp phá vỡ hạ xuống đá vụn, ngay sau đó nhảy xuống đến trên đường phố. Tiêu Tầm Viễn quái hống nhất thanh, sau đó hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền nhất đưa tay, đem cuộn đầu phát vạn giới huyền linh thảo cho hái rơi xuống, hướng Tiêu Tầm Viễn bắn tới. Nhất chu thảo mà thôi, Tiêu Tầm Viễn tự nhiên không để ở trong lòng, tiện tay ngăn lại, liền muốn đem vạn giới huyền linh thảo cho lao mở. Lại tại sát na này, kiếm ý lâm nhiên tiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, sau đó hướng phía trước nhất kiếm càn quét mà ra. Trên bầu trời bay lên tuyết ánh sáng màu bạc sáng chói dị thường, đem vùng trời này cũng cho chiếu sáng, ban đêm không hề đèn nhánh, mà là sáng sủa. Kia cái gọi là tuyết, rõ ràng là một đạo kiếm quang. Kèm theo Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, theo kiếm tới, bay tán loạn lên, giống như mảnh nhỏ tuyết rơi nhiều. Tiêu Tầm Viễn biểu tình ngưng trọng, hoàn toàn không nghĩ tới nhất chu thảo mà thôi, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy kiếm ý, với kinh khủng như vậy công kích. Bất quá, Tiêu Tầm Viễn phản ứng cực nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tròng mắt bộc phát ra thần thái, đột nhiên gào to một tiếng, tung người nhảy lên, trên người linh khí tràn đầy, giơ trưởng hướng bốn phía đánh ra đi. Ầm, ầm, ầm. Liên tục tiếng nổ vang lên, mảnh không gian này cũng kịch liệt chấn động đứng lên, xung quanh không ngừng sinh ra hư không vết nứt, lại không ngừng biến mất. Diệp Huyền mắt nhìn những thứ kia biến mất hư không kẽ hở, tên này là Thương Lam ngôi sao địa phương, với đạo nguyên thế giới thật đúng là có bất đồng rất lớn, ít nhất tại không gian cường độ thượng, rõ ràng thắng được vô số lần, ít nhất ở đạo nguyên thế giới, sinh ra hư không kẽ hở sau, có thể không có dễ dàng như vậy khép lại. Cùng lúc đó, kiếm mang tiêu tan, Diệp Huyền tùy ý đưa tay, vạn giới huyền linh thảo liền bay Diệp Huyền trong tay, sau đó bị Diệp Huyền ném vào trong miệng ngậm. Sau đó, Tiêu Tầm Viễn còn không có công kích, Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác phía sau chuyển tới kình phong tiếng. Diệp Huyền vội bản thân, đem phá quân long đảm đưa ngang một cái. Lên ken thanh thúy giao minh tiếng vang lên, nhưng là Đoá Nguyệt từ sau phương lần nữa giết ra đến, nhất kiếm chặt chém ở phá quân long đảm thượng. Diệp Huyền cắn răng nói, nên nữ nhân chết tiệt. Trong chiến đấu, một chọi một mình đấu không thể nghi ngờ là đơn giản nhất trực tiếp, nhưng vượt qua số lượng này, liền sẽ trở nên phiền toái lên bốn người chiến đấu, khả năng lớn nhất chính là xuất hiện phân tổ tình huống, diễn biến thành hai đấu hai, khả năng dựa vào với thăng bằng thực lực, cũng có thể dựa vào với quan hệ thân sơ. Năm người chiến đấu sẽ phức tạp hơn một ít, ba đối hai khả năng rất lớn, thứ yếu là bốn đối một, hoặc là hai đấu hai đối với một, mạnh nhất kia một cái ngược lại thì nhất bất lợi, sẽ bị ưu tiên bỏ đi xuống, sau đó xuất hiện số người cân bằng chiến đấu. Bất quá, theo Diệp Huyền, phiền toái nhất hay lại là ba người chiến đấu. Nếu như có liên thủ ý hướng, sự tình có lẽ còn sẽ không phức tạp như vậy, nhưng nếu như ba người cũng không có liên thủ ý hướng, vậy thì phá lệ phiền toái. Bởi vì, cái thứ ba xuất thủ người, vĩnh viễn có thể phá hư chiến đấu cách cục, để cho chiến đấu kết quả khó mà dự đoán. Hai người vũ khí rất nhanh tách ra, Tiêu Tầm Viễn tiếng giống giận từ sau phương chuyển tới, cũng ngay vào lúc này, Đoá Nguyệt đống nhiên về phía trước xung ra, với Diệp Huyền sượt qua người trong nháy mắt, Đoá Nguyệt đôi môi hé mở, phát ra cực kỳ nhỏ thanh âm. Bất quá, Diệp Huyền nghe. Phanh tiếp theo một cái chớp mắt, Đoá Nguyệt tiến lên đón Tiêu Tầm Viễn. Tiêu Tầm Viễn quả đấm vô cùng kinh khủng, với Đoá Nguyệt cánh hoa kiếm đụng nhau trong nháy mắt, một đòn đem kiếm lại cho đánh thành cánh hoa dáng vẻ. Tiêu Tầm Viễn phẫn nộ quát, chết đi cho ta. Đoá Nguyệt thần sắc nghiêm túc, thân thể phiêu nhiên như khởi, hướng phía dưới giang hai tay ra. Sáu luân hoa nở, Đoá Nguyệt khẽ rên đến, thanh âm kia lộ vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ bất quá Đoá Nguyệt một cái kia, có thể không thế nào ôn nhu. Hắc sắc hoa đoá xuất hiện nở rộ, phong cách cổ xưa mà thần bí, chảy xuôi vô cùng đại đạo huyền diệu. Đó là một loại thật khó hình dung cảm giác bị áp bách, đoá hoa kia xuyên qua trăm ngàn năm, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Diệp Huyền đột nhiên cả kinh, đoá hoa kia lại đồng thời ẩn chứa hai loại thế giới pháp tắc, theo thứ tự là luân pháp tắc bên trong tượng trưng tìm cách là, còn có thời gian pháp tắc. Cùng lúc đó, ở đó đoá hắc hoa nở rộ trong nháy mắt, một mảnh rung động quyết tán, nhìn rất nhẹ nhàng, lại để cho chúng quanh thời không thất loạn. Vô số hư không kẽ hở lần nữa không ngừng xuất hiện. Trên bầu trời, ánh sáng dốc hiện tại, từng luồng sương mù tràn ngập, một đạo ánh sáng màu đen rơi vào kia đóa hắc hoa trên, từ từ tạo thành một cột sáng, vô cùng khí tức kinh khủng. Kia ẩn ở quang trụ với khói mù bên trong hắc hoa, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, có loại có thể tịch diệt hết thảy, diệt tuyệt thiên địa cảm giác. Đoá Nguyệt hiển nhiên là động chân cách, dự định đi trước đánh chết Tiêu Tầm Viễn, đánh ra tuyệt cường một đòn, thậm chí là nàng một kích mạnh nhất. Chương 947, hợp tác khoái trá. Tiêu Tầm Viễn mặc dù quỷ giống quỷ tê, nhìn vô cùng tàn bạo, cũng không có mất đi phải có lãnh. Làm kia đóa hắc sắc hoa đóa nở rộ ra thời điểm, Tiêu Tầm Viễn trong nháy mắt biết không hay, lập tức xoay người chuẩn bị thoát đi. Lại tại sát na này, lục hoa lao lung, Đoá Nguyệt hướng phía trước vẫy tay, ở Tiêu Tầm Viễn bốn phía, một đóa hắc sắc hoa đóa liên tục toát ra kia hắc sắc hoa đóa hoa nhị nơi, xuất hiện màu đen quang trụ, nối thành một hàng, làm thành một vòng, tạo thành một vùng tù lao đem Tiêu Tầm Viễn cho mệt lên. Tiêu Tầm Viễn mắng, đàn bà túi, ngươi nghĩ liều mạng, ta liền chơi với ngươi. Tiêu Tầm Viễn rất quả quyết, cảm thụ sáu luân hoa nở khí tức, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, làm ra sáng. Suốt nhất quyết định chính là rút lui. Dưới mắt phát hiện không cách nào rời đi, Tiêu Tầm Viễn giống vậy quả quyết, nếu không tránh khỏi, muốn còn sống, vậy cũng chỉ có liều mạng. Lúc này, đóa hoa kia rốt cuộc hoàn toàn tách ra. Bốn phía linh thanh âm nổ ầm, phát tác lực lượng điên cuồng tứ ngược bốn phía, đồng thời một mảnh ánh sáng màu đen đẩy ra. A Tiêu Tầm Viễn nổi giận gầm lên một tiếng,
sau đó thân hình lần nữa tăng vọt, trở nên hơn to lớn, đặt tới 4 thước ra ngoài. Một mảnh hắc dạ xuất hiện, hắc dạ xuống hắc dạ, Tiêu Tầm Viễn lại gọi đến một mảnh hắc dạ. Đây là Tiêu Tầm Viễn thế giới pháp tắc, Tiêu Tầm Viễn thế giới pháp tắc là nước sơn đêm pháp tắc, cái gọi là nước sơn đêm pháp tắc là thời gian đại đạo phân chi. Một ngày 12 canh giờ, có 3 ngày cũng có hắc dạ, này là thế gian tất nhiên, cho nên tự thành pháp tắc. Kia pháp tắc lực lượng trên không trung không ngừng va chạm, thiên địa cũng kịch liệt chấn động lên, Tiêu Tầm Viễn giống giận, chỉ dẫn kia mảnh nhỏ hắc dạ từ không trung phụ xuống, giống như đầu viễn cổ thú, trên không trung há miệng, lộ ra dữ tợn lão nhà, hướng phía dưới cắn hạ xuống. Cùng lúc đó, kia đóa sáu luân tốn trên toát ra ánh sáng màu đen trở nên kinh khủng hơn, hoàn toàn mờ mịt, đem bốn phía hết thảy đều cho bao phủ lên đáng chết. Diệp Huyền mắng liệt một câu, nữ nhân này là nghiêm túc chứ? Diệp Huyền không chút do dự vẫy tay, chung quanh một mảnh hư vô hỗn độn. Nếu Tiêu Tầm Viễn với Đoá Nguyệt cũng xuất ra chuyện thật, Diệp Huyền tự nhiên cũng chỉ có thể nghiêm túc lên thế giới pháp tắc, dĩ nhiên chỉ có thể dùng thế giới pháp tắc tới đối kháng, hoặc là phòng ngự. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn tiếng vang đống nhiên vang lên. Ánh sáng màu đen nối thành một mảnh. Phương viên trong vòng 10 dặm đều bị hào quang màu đen kia cho bao phủ lên, làm tia sáng kia hướng bốn phía đẩy ra thời điểm, kiến trúc chung quanh bật, cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại ánh sáng màu đen bao phủ xuống yên diệt thành tro. Không ngừng phá toái đến, không ngừng tan ra đến, không ngừng bị nghiền thành bột, liên phá rách ngói vụn với phế tích cũng không hề lưu lại, cứ như vậy bị trực tiếp nghiền thành bụi phấn, sau đó theo gió phiêu tán. Khắp nơi đều lộ ra tịch diệt cảm giác, phản phất mặt thế tới, thôn vệ hết thảy. Hết thảy tiêu vẫn nơi này, hắc quang kia cũng không biết kéo dài bao lâu, mới chậm rãi trở thành ngạn, từ từ tiêu tan. Phương viên trong vòng 10 dặm, hết thảy mọi thứ cũng bị triệt để phá hủy, mặt đất xuất hiện một vòng to lớn hố sâu, hướng mặt đất lom xuống thật sâu đi xuống. Kia trong hố sâu, Diệp Huyền nằm trên đất, gương mặt cũng vùi vào trong bùn đất, phá quân long đạm cắt thành hai khúc, trong đó một đoạn cắm ở Diệp Huyền bên người thượng. Bên kia, Tiêu Tầm Viễn với Đoá Nguyệt Diêu Tương nhìn nhau. Ha 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 ha, cấp Tiêu Tầm Viễn ngang cái đầu, cười lớn tiếng đứng lên, cười vô cùng ngông cuồng. Sau đó ngươi lợi hại, Tiêu Tầm Viễn thanh âm hơi ngừng, tiếp lấy cánh tay bỗng nhiên xé, toàn bộ rớt xuống, tiếp theo là đầu, vai tả, phanh một tiếng, đập xuống mặt đất. Tiêu Tầm Viễn, bỏ mình khặc, khặc bên kia, Đoá Nguyệt lui về phía sau mấy bước, ho khan mấy tiếng. Đoá Nguyệt khóe miệng có máu tươi chảy như dòng nước xuống, lại tại sát na này không trung một đạo ngân quang xuất hiện, đột nhiên đóng vào Đoá Nguyệt trên bả vai, sau đó đem Đoá Nguyệt thân thể hướng phía trước mang bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Đoá Nguyệt thân thể bị trực tiếp đinh tại một cái to lớn đá vụn thượng. A, Đoá Nguyệt thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên, kia hố to bên mở, một tên 40 mấy tuổi nam nhân nhảy xuống, tay cầm một tấm cự cung, từ từ đến gần Đoá Nguyệt. Thật đúng là vận khí tốt. Nam nhân nhìn Đoá Nguyệt mỉm cười nói, nhưng mà ở bên cạnh nhìn, là có thể nhặt được dễ dàng như vậy. Đoá Nguyệt cắn chặt hàm răng, duỗi tay nắm lấy cán mũi tên, muốn đem mũi tên cho rút ra, chỉ bất quá, Đoá Nguyệt nhìn so với tưởng tượng hơn suy yếu, nam cắn mũi tên dùng sức, vết thương không ngừng có chảy máu chảy xuống đến, đau Đoá Nguyệt gào thét bi thương, nhưng thủy chung không cách nào đem mũi tên cho rút ra. Nam nhân cười lạnh một tiếng, bước hướng Đoá Nguyệt đi tới, đi tới Đoá Nguyệt trước mặt sau, đem cung giơ lên, sau đó rút ra nhất căn ngân mũi tên, đặt lên trên dây cung. Khác dây rùa, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Nam nhân hai ngón tay bấu vào dây cung, nhắm ngay Đoá Nguyệt cái trán, dự định đem Đoá Nguyệt lúc đó đánh chết. Lại vào lúc này, Đoá Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, ngu si phốc, cơ hồ là ở Đoá Nguyệt nói rơi trong mấy mắt, tên kia nam nhân bắt cung tay trái, đột nhiên bay về phía không trung, tiên huyết không ngừng phiêu tán rơi rụng ra, nam nhân không thể tin quay đầu lại, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Huyền giơ đao hướng về phía chính mình mỉm cười. Vì sao? Nam nhân ngạc nhiên nói, ngươi không có chết. Ngượng ngùng a. Diệp Huyền đạo, coi bói nói ta có thể sống đến 99 phốc. Diệp Huyền dùng cổ tay, tranh banh đao liền lần nữa về phía trước mà chém. Lần này, Diệp Huyền nhất đao chém ở nam nhân trên cổ họng. Lưỡi đao vào thịt âm thanh âm vang lên, giống như thối giữa vải rách bị dùng sức xé lúc phát ra tiếng vang như thế. Một đòn, đeo đầu nam đầu người bay đến xa xa, thi thể không đầu cứ như vậy về phía sau đảo hạ xuống, liền lưu lại chăn chối cơ hội cũng không có. Diệp Huyền thu đao, vứt bỏ máu trên đao trầu, nhìn Đoá Nguyệt cười nói, hợp tác khoái trá. Đoá Nguyệt trước với Diệp Huyền sượt qua người trong nháy mắt, mở miệng lưu lại bốn chữ, kia bốn chữ là liên thủ. Giả chết Diệp Huyền trong nháy mắt hiểu ý tứ, cho nên làm Đoá Nguyệt thả ra sáu luân hoa thời điểm, nhưng mà tượng trưng một chút chống cự, liền nằm trên đất giả chết. Bất quá Diệp Huyền cho là giả chết là vì âm Tiêu Tầm Viễn một tay, không nghĩ tới vẫn còn có những người khác đang chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau trò lừa bịp. Hơn nữa Diệp Huyền đạo, ngựa đi vân là ngươi với cái này dùng cung tên ra hỏa, liên thủ thiết kế giết chết chứ. Giết chết ngựa đi vân chi sau, người này sẽ không dùng, hoặc có lẽ là giữ lại một cái giỏi đánh lén ra hỏa ở bên người quá nguy hiểm, liền thuận liền lợi dụng ta đem hắn cũng cho giết. Đoá Nguyệt không để ý tới Diệp Huyền, trực tiếp rút ra trên bả vai cắm ngân mũi tên bước trên đất, nào còn có lúc trước suy yếu bộ dáng. Đoá Nguyệt lãnh đạm nói, hai người, ngươi muốn ai đổ vật? Diệp Huyền nhìn một chút trên đất hai cổ thi thể, đột nhiên quét miệng cười lên đạo, ta tương đối muốn ba người đổ vật. Chương 948, thu hoạch bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương lên, thi thể đã có hai cổ, như vậy, bộ thứ ba là ai đây? Đoá Nguyệt, hoặc là Diệp Huyền. Đoá Nguyệt từ từ hướng mặt bên buông tay, màu đen cánh hoa lần nữa ngưng tụ thành kiếm, với Diệp Huyền mắt đối mắt. Diệp Huyền đem tranh banh đao nhấc ngang, sau đó tranh banh đao màu sắc từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Coi là, Diệp Huyền sắc mặt biểu tình bỗng nhiên hòa hoãn lại, biến thành cợt nhả bộ dáng đạo, tối nay đánh đã đủ nhiều, vậy thì đến đây kết thúc đi. Đoá Nguyệt đạo, xin lỗi, bây giờ ta nghĩ muốn ba người đổ vật. Ngươi chắc chắn sao? Diệp Huyền đạo, ngươi thật còn có dư lực đánh với ta sao? Đoá Nguyệt đạo, nếu như ta không có dư lực, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Huyền đạo, ta rất xác thực tin mình có thể giết ngươi, không động thủ nguyên nhân, ừ, để cho ta suy nghĩ một chút, không động thủ nguyên nhân là cái gì chứ?
Đại khái bởi vì ngươi đẹp đẽ.
Nữ nhân xinh đẹp luôn có nhiều chút đặc quyền, bất quá Diệp Huyền trên người, đột nhiên toát ra linh khí. Bảy loại linh khí, thất sắc quang mang, ở ban đêm ấn chiếu xuống, lộ ra phá lệ rực rỡ tươi đẹp, giống như sáng chói pháo hoa. Diệp Huyền thu liễm nụ cười nói, bất quá, ta đều lòng từ bi bỏ qua ngươi, ngươi cũng không quý trọng lời nói, đó thật lạ không phải ta.
Diệp Huyền với Đoá Nguyệt nhìn nhau, suốt nửa nén hương thời gian, Đoá Nguyệt từ từ lui về phía sau, đi tới Tiêu Tầm Viễn bên người, đầu ngón tay rạch một cái, từ Tiêu Tầm Viễn trên sợi tóc, hái tỏa tiếp theo chỉ có lớn chừng ngón cái tiểu tháp. Đó là Tiêu Tầm Viễn không gian kỳ bảo. Vật tới tay sau, Đoá Nguyệt phía sau, hiện ra đóa hoa bóng tối, tiếp lấy Đoá Nguyệt thân thể liên tục lóe lên, cho đến biến mất. Hồ Diệp Huyền nhìn Đoá rời đi, hít sâu một cái nói, có dây dưa nữ nhân. Hai người đối thoại cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là một loại dò xét. Nếu như có thể mà nói, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Đoá Nguyệt, rất xinh đẹp.
Đùa, nữ nhân xinh đẹp cũng không phải là chưa thấy qua, xinh đẹp nữa còn có thể đẹp đẽ qua Vũ Y Hề Hồ.
Diệp Huyền nhưng mà đang thử thăm dò đến, Đoá Nguyệt hay không còn có thừa lực tái chiến. Đồng thời, nếu như có thể mà nói, Đoá Nguyệt dĩ nhiên cũng sẽ giết chết Diệp Huyền, làm cái đó dùng cung tên nam nhân tử vong sau, hai người liên thủ liền chấm dứt, thân phận lần nữa biến thành địch nhân, cho nên, nếu như có thể giết chết Diệp Huyền lời nói, Đoá Nguyệt dĩ nhiên sẽ giết chết.
Trên thực tế, trước công kích, không chỉ bọc Tiêu Tầm Viễn, Diệp Huyền sát thực cũng ở bên trong phạm vi công kích, Đoá Nguyệt nhưng mà đối với Diệp Huyền nương tay mà thôi.
Nhưng cho dù là nương tay, Diệp Huyền hay lại là cảm giác Đoá Nguyệt có bị thương nặng chính mình ý tứ, là chính là Diệp Huyền đánh lén giết chết cái đó dùng cung tên nam nhân sau, Đoá Nguyệt có thể sau đó giết chết Diệp Huyền.
Bất quá, Diệp Huyền đem một kích kia lỡ được, kia bảy đi linh khí cũng là cố ý hiện ra cho Đoá Nguyệt nhìn, để cho Đoá Nguyệt minh bạch, mình còn có lá bài tẩy.
Cuối cùng, ở mỗi người tính toán bên dưới, chỉ có thể không.
Diệp Huyền tự nhiên tuyệt đối có năng lực giết chết Đoá Nguyệt, bất quá, Diệp Huyền cũng rất rõ ràng Đoá Nguyệt còn có bài tẩy.
Số 1, Diệp Huyền sử dụng qua thần văn long sĩ kêu gọi thần bài, biết cái gọi là thần văn là như thế nào, cho nên Diệp Huyền nhất chỉ đếm Đoá Nguyệt hoa, từ đầu chí cuối, Đoá Nguyệt chỉ dùng 3 đoá hoa.
Thứ hai, Đoá Nguyệt với Diệp Huyền liên thủ, để cho Diệp Huyền giả chết, đã nghĩ xong hết thảy, Diệp Huyền không tin Đoá Nguyệt sẽ không có nghĩ qua, Diệp Huyền giết chết cái đó dùng cung tên nam nhân sau, sẽ thuận thế lại đem nàng giết chết, đã như vậy, tất nhiên kịp chuẩn bị.
Về phần tình huống thật rốt cuộc là cái gì?
Ai nào biết đây?
Đoá Nguyệt là có hay không còn có dư lực với lá bài tẩy?
Diệp Huyền là có hay không có bị thương, giống như biểu hiện ra như vậy cần thế.
Vậy cũng chỉ có Diệp Huyền với Đoá Nguyệt tự mình biết.
Quả nhiên, chơi đùa tâm cơ cũng bẩn.
Diệp Huyền vô vô gò má, rất không biết xấu hổ đạo, giống như ta vậy thuần khiết giống như tiểu bạch hoa như thế người, quả thực quá ít thấy.
Diệp Huyền vô sỉ suy nghĩ, sau đó mở ra thi thể, đem đối phương cung tên lấy đi, mây mò một lát sau, từ đối phương trong quần áo trong túi nhảy ra một cái hộp ngọc, trừ lần đó ra, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác.
Diệp Huyền cũng không trì hoãn, trực tiếp thân ảnh nhất điểm, biến mất tại chỗ.
Một trận chiến đấu kịch liệt sau, ban đêm lần nữa khôi phục ninh.
Diệp Huyền mục tiêu vẫn như cũng là bờ hồ, nhảy lên một tòa hoa thuyền sau, hướng lái thuyền đưa ra linh lực, hoa thuyền liền hướng đến phía trước vạch nước đi, lái về phía giữa hồ.
Ở bên trong khoang thuyền ngồi xuống, Diệp Huyền đem mấy thứ đặt tới trên bàn.
Nhìn một chút bộ kia cung tên sau, Diệp Huyền liền không nhịn được đạo, cậu nhà giàu.
Lạc Nguyệt Truy tinh cung, vũ khí, vô song trung phẩm, đại đạo phá sát tiễn, vũ khí, thiên giai thượng phẩm. Diệp Huyền mắng xong sau, sau đó tự rêu cười cười, khó trách Chu Đoạn sẽ tiêu ngạo như thế, sẽ mặt coi thường đem Diệp Huyền danh hiệu làm nô lệ với người hạ đẳng, đem bảy đại ngôi sao trở ra thế giới, đều gọi là lồng giam.
Thật sự là hai cái thế giới chênh lệch, đúng là quá lớn.
Ở đạo nguyên thế giới, vô song phẩm chất đồ vật, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tồn tại, đã thất truyền vô số năm đầu, tối đa cũng liền có một ít, thái cổ thời kỳ xuất hiện qua, sau đó không lành lặn đồ vật, hoặc là mặc dù là vô song phẩm chất, nhưng đã hoàn toàn phá toái đồ vật mà thôi.
Thậm chí, thiên giai đồ vật cũng đều nắm ở số rất ít cự đầu trong tay, không phải là phong đế cấp cường giả, chính là bát phương chiến lực bên trong thật quyền trưởng lao trong tay, hoặc là vô cùng xuất sắc môn hạ đệ tử nòng cốt trong tay.
Mà ở cái thế giới này, hết thảy đều là như thế bình thường.
Thiên giai vũ khí, phòng cụ, kỳ bảo,
nhiều nhất bị người đáng khen một câu không đồ sai.
Thiên giai công pháp, vũ khí,
nhiều nhất bị người đáng khen một câu không tệ chuyện.
Cho dù là vô song phẩm chất vật phẩm, ở chỗ này cũng chẳng qua là tương đối có giao dịch giá trị vật phẩm mà thôi.
Nơi này hết thảy đều tại nói cho Diệp Huyền, chỗ này với Diệp Huyền quen thuộc thế giới cũng không giống nhau. Diệp Huyền giống như là một cái từ nông thôn đến, không từng va chạm xã hội tiểu tử nghèo.
Bất quá, ngược lại nghĩ tưởng Diệp Huyền đỗng nhiên một phát miệng, cười nói, cái này cũng ý nghĩa, ta có thể dễ dàng hơn tìm tới một ít tốt cung phẩm.
Diệp Huyền đem cung tên để qua một bên, sau đó dụng lực đem cái hộp ngọc kia cho đẩy ra.
Hộp ngọc có cấm chế, nhưng ở Diệp Huyền không ngừng quán thâu linh khí dưới tình huống, hay lại là ba lại một tiếng, nứt ra một đạo tiểu khe nhỏ.
Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh ngọc sắc sóng gợn xuất hiện, đẩy ra rung động đem Diệp Huyền bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Diệp Huyền liền bị hút vào
một vùng không gian kỳ bảo.
Diệp Huyền sau khi tiến vào, thấy là một tòa phòng cổ kính, trung quanh bày nhìn có giá trị không nhỏ đồ gia dụng, treo trên vách tường một ít nhìn rất chân quý bức họa.
Nhưng là làm Diệp Huyền đến gần nhìn một cái sau, không khỏi kinh ngạc, đều đang là một ít tầm thường bức họa.
Bất quá, đang vẽ mặt phía sau, Diệp Huyền phát hiện cơ quan ngầm bên trong bảy từng miếng cái dương chương 949, lục sát vô sinh thật là buồn chán ra hỏa không gian kỳ bảo tựa như tiểu thế giới. Dĩ nhiên, so với thế giới tiếng xưng hô này, thật ra thì dùng không gian để hình dung sát thực thích hợp hơn.
Bất quá, dù sao cũng là mình có thể làm chủ mảnh đất nhỏ, trừ phi là giống như ngọc bài bên trong không gian một mảnh hoàng sa tựa như, nếu không rất nhiều người vẫn ưa thích trang sức mình một chút kỳ bảo không gian, làm đẹp một chút, hoặc là châu quang bảo khí. Diệp Huyền ở phương diện này không có gì theo đuổi, không gian kỳ bảo chính là dùng để chứa đồ vật, trừ lần đó ra, không có ý nghĩa gì. Tổng cộng 6 miệng dương, một cái linh mẫn ngọc, lưu kim linh ngọc 5 khối, tử kim linh ngọc 32 khối, còn lại đều là phổ thông linh ngọc. Diệp Huyền theo thường lệ đem tử kim linh ngọc với lưu kim linh ngọc lưu lại, phổ thông linh ngọc bây giờ đã không có gì dự trữ cần phải. Còn lại 5 miệng dương, cũng là linh dược với linh tài, còn có một dương điện tịch, trong đó đều là địa giai thượng phẩm trở lên công pháp với vũ khí điện tịch, còn có một chút tông môn văn hiến. Xem ra kia dùng cung gia hỏa, ở đi tới cái thế giới này trước, sợ rằng hay lại là một cái tông môn tông chủ, không đủ nhất cũng là trưởng lão cấp gia hỏa, nếu không sẽ không theo thân mang theo những thứ này điện tịch. Còn lại là đều là linh tài với linh dược, không có vũ khí, không có kỳ bảo cái gì. Diệp Huyền gãi đầu một cái, người này chẳng lẽ còn có cái ổ. Diệp Huyền cũng không tin, toàn bộ gia sản sẽ chỉ có linh dược với linh tài, bất quá, đồ vật phẩm chất cũng rất cao, cung phụng giá trị cũng không thấp, thiên giai linh tài với linh dược 30-40 cái, còn có vô song phẩm chất. Diệp Huyền đem mấy thứ long khép, nếu phổ thông linh ngọc giá trị không lớn, Diệp Huyền cũng là đem chính mình trong túi phổ thông linh ngọc cho bay bụt, sơ lược kiểm điểm một chút, còn dư lại chừng 2 vạn, lưu lại 2000 khối phổ thông linh ngọc dự bị sau, Diệp Huyền đem còn lại cũng ném vào thanh đồng đại đỉnh. Lần này, Diệp Huyền cầu nguyện mục tiêu cũng không sao tốt quấn quýt với nghi ngờ, Diệp Huyền dưới mắt có cần nhất đồ vật. Đó chính là kích pháp vũ khí Cửu Nguyên Ma Long kích cường thuộc về mạnh, nhưng vô cùng bấy cha, hoàn toàn không có một chiêu nửa thức, cho nên, mặc dù với Càn Khôn binh đạo giáp dung hợp, nhưng cơ hồ phải không được chỗ dùng. Cho nên, muốn đem Cửu Nguyên Ma hồn kích uy lực phát huy được, Diệp Huyền đầu tiên yêu cầu một môn kích loại vũ khí, dù là không hài lòng lắm cũng được, chỉ cần là kích là được, ngược lại không hài lòng lời nói, đem tới còn có thể vũ khí dung hợp. Hệ thống lao đại, cầu nguyện công pháp vũ khí, chỉ cần là kích là được. Diệp Huyền chắp hai tay đạo, các lộ thần tiên phù hộ, cho chút thể diện đi. Đem mấy thứ ném vào thanh đồng đại đỉnh, nhờ vào lần này đều là linh ngọc, linh tài với linh dược, cho nên thanh đồng đại đỉnh bị giả bộ tràn đầy. Sau đó nhìn đống tia tích chung một chỗ đồ vật, không ngừng hóa thành thủy dịch như thế chất lỏng, dung nhập vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, cảm giác vẫn là rất là thần kỳ. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, lục sát vô sinh. Lục sát vô sinh, vũ khí, thiên giai hạ phẩm, sơ quy môn kính lục sát vô sinh, kích hoành vân thiên một góc, u minh để khóc, lật đổ thiên địa quỷ thần kinh, chém càng nhiều người, nhuốm máu càng nhiều, có thể tăng lên lục sát vô sinh phẩm giai cùng cảnh giới. U minh vô 16 thức, ghi chép ở lục sát vô sinh bên trong kích pháp, lấy thiên hạ vô song kích pháp, mỗi một môn chỉ lấy nhất kích, cộng lấy 16 môn 16 thức, tinh diệu vô song, trên đời khó tìm. Lệ sát phong vân, nhất kích nằm ngang ở thiên, dẫn phong vân dị tượng, càn quét bát phương. Kích thôn nhật nguyệt, nhất kích đánh đầy đất, phá thương khung đại địa, nhật nguyệt vô quang. Minh táng thiên thác, nhất kích chỉ với địch, chém địch với trận tiền, đổ máu khắp nơi. Sáu sát quần quận hoàng tuyển hiện tại, thượng vào thương khung, xuống dò cửu u, dẫn cửu u minh khí hiển thế gian, khu vực trong phạm vi, kích đạo cảnh giới tăng lên một cảnh, kích pháp vũ khí cảnh giới tăng lên một cảnh, thân thể cực cảnh trên, tiên thiên khí lực cường hóa ba thành. Người thiên giai hạ phẩm công pháp, lục sát vô sinh, cảnh giới từ sơ quy môn kính thăng lên làm có chút tiểu thành. Người thiên giai hạ phẩm công pháp, lục sát vô sinh, phẩm giai từ thiên giai hạ phẩm thăng lên làm thiên giai trung phẩm. Người thiên giai hạ phẩm công pháp, lục sát vô sinh, cảnh giới từ có chút tiểu thành thăng lên làm đăng đường nhập thất. Người thiên giai trung phẩm công pháp, lục sát vô sinh, phẩm giai từ thiên giai trung phẩm thăng lên làm thiên giai thượng phẩm. Một môn thiên giai hạ phẩm vũ khí, Diệp Huyền hơi có vẻ thất vọng, nhưng linh tài, linh dược, linh ngọc, mức tiêu hao này phẩm coi như cung phẩm, xác thực kém chút ý tứ, thiên giai hạ phẩm cũng không phải là không thể tiếp nhận, đặc biệt là có thể tăng lên phẩm giai với cảnh giới, hiện nhiên là thuộc về vô cùng tiềm lực vũ khí. Hơn nữa, lục sát vô sinh vừa mang theo kích pháp chiêu số, lại có 3 chiêu vũ khí, còn có 1 chiêu cường hóa tự thân, có thể nói là tương đối hoàn chỉnh lại toàn năng, hơn nữa tăng lên phẩm chất với cảnh giới yêu cầu cũng không hà khắc, không ngừng nhuốm máu giết người là đủ, Diệp Huyền vẫn có chút hài lòng. Để cho Diệp Huyền bất mãn là mình vừa mới học được, lục sát vô sinh liền từ thiên giai hạ phẩm tăng lên tới thượng phẩm, cảnh giới cũng trực tiếp nhảy đến đăng đường nhập thất. Đây coi là ý gì? Diệp Huyền bỏ lại miệng nói, là đang nói tiểu gia giết người nhiều không? Tiểu gia rõ ràng là hòa bình nhân sĩ. Bất quá, Diệp Huyền cũng liền lầm bầm một chút mà thôi, mới vừa cung phụng đi ra, phẩm chất với cảnh giới trực tiếp nhảy cấp 2, Diệp Huyền tâm lý đã sớm vui thí đỉnh thí đỉnh. Cung phụng xong, Diệp Huyền đem vô hạnh vô tướng ném ra ngoài, còn quấn thân thuyền tiến hành phòng ngự, đồng thời cũng có thể dò xét có hay không có người đến gần. Sau đó hướng trên giường em một chuyến, liền bắt đầu nhắm dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ trước tình huống. Đã biết tử vong 4 người, chính mình giết 2 cái, Liên Vân Dịch với một cái dùng cung, tỷ số bồi xếp ở vị trí thứ nhất ngựa đi Vân 10 có 8-9 là bị Đoá Nguyệt với kia dùng cung cho một lên làm thịt. Sau đó Đoá Nguyệt còn giết Tiêu Tầm Viễn. Như vậy thứ nhất, ngày thứ nhất sắp trôi qua, đã tử vong 4 người, còn dư lại 12 người, ngược lại cũng coi là tương đối kịch liệt, hơn nữa còn không biết là có hay không có còn lại chiến đấu phát sinh, dựa theo tỷ số tử vong tới tính toán, có 1-3 ngày là có thể xong chuyện. Bất quá Diệp Huyền rất rõ không thể tính như vậy, huyết chiến càng về sau, chiến đấu tần số lại càng thấp, dĩ nhiên, tương đối, huyết sinh tử sát suất sẽ tăng lên. Dưới mắt nếu không phải địch, đệ nhất lựa chọn nhất định là chạy trốn, mà không phải tử chiến, nhưng chờ thời gian dần dần thiếu sau, nhất định sẽ hơn liều mạng. Trừ lần đó ra, cái đó dùng khôi lỗi ra hỏa, không thấy được ở tối nay giao thủ nhóm người bên trong, hơn nữa, rất có thể ở phụ cận hoạt động,
cũng cần để phòng xuống. Trước lời nói, tự lấy mảnh này hồ làm trung tâm, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, không phải là không thể chiến đấu, Diệp Huyền cũng không kiếp chiến, nhưng đầu tiên phải bảo đảm một chút chính là, ngàn vạn lần chớ sống đến một khắc cuối cùng, kết quả vô lực tái chiến, kia chuyện vui có thể to lắm. Thứ yếu, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ai đều muốn làm ngư ông, Diệp Huyền cũng muốn, lùi lại mà cầu việc khác, là không phải có thể thử liệp sát một ít hung thú, nghe nói liệp sát là mới có lợi, cũng có thể được cái gì, lại lợi cho chiến đấu. Nhưng tìm hung thú, tất nhiên tiểu không khả năng cố thủ hồ. Diệp Huyền suy tính, sau đó dần dần lâm vào giả vờ ngủ bên trong. Chương 950, mời huyết chiến ngày thứ hai, Phong Bình Lãng. Ít nhất Diệp Huyền bên này là Phong Bình Lãng, trung quanh hồ không có bất kỳ người nào xuất hiện, bất quá, sơn lâm phương hướng, rõ ràng có chiến đấu thanh âm truyền huyết chiến ngày thứ ba, như cũng không hề bận tâm. Diệp Huyền giống vậy không có xảy ra chiến đấu, rất an ổn trong tu luyện lại trải qua một ngày, thậm chí để cho Diệp Huyền có chút hoài nghi, mình là không phải là đem bận xui cho dùng hết. Ngày thứ nhất liên tục hai trận chiến đấu, thật ra thì cũng không tính là Diệp Huyền ý, Liên Vân Dịch là đi đi liền gặp, tiêu tìm xa trận chiến ấy cũng là bởi vì đối phương có chiến ý, Diệp Huyền thuận thế ứng chiến mà thôi. Nói trắng ra, chính là đen đuổi, nếu tao nộ, vậy thì đánh chứ sao? Mà dùng hết vận rồi sau, Diệp Huyền rốt cuộc chuyển vận, phải biết, muốn tìm được Diệp Huyền tung tích thật ra thì cũng không khó, trong hồ một thuyền cô độc, quá dễ dàng phát hiện. Ngày thứ tư, đây là huyết chiến tới một ngày sau, kịch liệt nhất một ngày. Diệp Huyền mặc dù vô phát giác, nhưng ở thủy mạc liền ảnh trước xem cuộc chiến mọi người, nhưng là vô cùng hưng phấn, có người cao hứng hoan hô, có người tức giận xé đi phiếu đánh bạc. Hạ vực, ba tấc trên thân kiếm đường đêm Ilya đang ẩn nút 3 ngày sau, rốt cuộc xuất thủ, liên tục chém chết 2 người, bị thương nặng 1 người. Vào buổi tối, Lục Hoa Ma nữ Đoá Nguyệt thừa dịp lúc ban đêm tập sát, chém dụng tỷ số bồi xếp hàng vị thứ tư, đồng dạng là hấp dẫn nhân tuyển Diệp Hạ Tiên. Đồng thời, còn có 2 trận chiến đấu ở ngày thứ tư bùng nổ, vô cùng thảm thiết, bên trong thành tiêu điều một mảnh. Cũng ở đây sau 4 ngày, huyết chiến 16 người số lượng, rốt cuộc giảm nhân số đến 7 người. Sau đó ngày thứ 5 Diệp Huyền rốt cuộc nên đón 2 vị khách nhân. Trên hồ sóng gợn lan tan, Diệp Huyền ngồi một mình với hoa thuyền trước, vừa thượng bảy nhất căn cần câu, Diệp Huyền mình làm, không có vấn đề có thể hay không câu được cá đến, thuần túy đổ cái chuyện vui. Ở Diệp Huyền bên kia, để một ít vỏ rượu không, uống rượu câu cá chính là Diệp Huyền giờ khắc này ở làm việc. Cũng ngay vào lúc này kia trên mặt hồ, đông nhiên xuất hiện một mảnh bạch lãng, từ bên bờ mà bạch lãng thượng đứng lượng danh nam nhân, một tên nam nhân bạch tí tung bay, chừng 30 tuổi, trường rất là tuấn tú. Một người khác nhưng có chút xấu xí, ít nhất lấy nhân loại tiêu chuẩn xác thực là như thế. Người kia thân hình cao lớn, ước chừng hơn 2 mét, phía sau một cán tử kim sắc tam xoa kích, cả người da thịt nhưng là màu xanh nhạt, ngạch có 2 sừng, trên gương mặt có 3 đạo vết nước, giống như mang cá như thế, không tách ra hợp người này lại là hải tộc 2 người tới hoa thuyền phía trước. Bạch Y Lìa nam nhân cười ôn quyền nói, linh thiên thế giới, phương vân liệt, tới thăm viếng. Tên kia hải tộc ngẩng đầu nói, thương lam ngôi sao, u lam hải ma tộc, tần minh, tới thăm viếng. Diệp Huyền nhìn tần minh, chớp mắt một cái đạo, thương lam ngôi sao, hải tộc, Diệp Huyền cũng không xa lạ gì, lâm lang công chúa cố thổ, thế giới tên hẳn cứ gọi là tứ phương hải vực, mà tần minh tự báo xuất thân lại là thương lam ngôi sao. Phương Vân Liệt cười giải thích, Tần Minh huynh đệ cũng không phải là đến từ Long Giang, mà là thường làm ngôi sao sinh trưởng ở địa phương hải tộc cường giả. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, vì sao tham gia huyết chiến? Cái này Phương Vân Liệt mắt nhìn Tần Minh, sau đó nói, thường làm ngôi sao lấy nhân loại vì tôn, không quá coi trọng hải tộc, cho nên lẫn nhau giữa có chút hiểu lầm, đưa đến Diệp Huyền ngắt lời nói, chính là mặc dù là thường làm ngôi sao sinh trưởng ở địa phương, nhưng giống nhau là thân phận đầy tớ, muốn thoát khỏi thì phải tham gia huyết chiến, đúng không? Tần Minh nhất thời đạt một cái ánh mắt, mặc dù Diệp Huyền nói là sự thật, nhưng Tần Minh như cũ có chính mình tiêu căng, cũng không đem lồng giam người chồng coi ra gì. Phương Vân Liệt đã dùng hết đo huyền chuyển cách nói, Tần Minh cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Diệp Huyền trực tiếp một chút phá, nhất thời để cho Tần Minh giận dữ. Tần Minh ánh mắt đều phải toát ra hỏa đến, đang muốn mở miệng, lại bị Phương Vân Liệt ngăn lại. Phương Vân Liệt cười nói, những chuyện này thật ra thì không trọng yếu, chúng ta cũng không ác ý, Diệp Huyền huynh đệ, có thể hay không cho chúng ta lên thuyền một tự? Diệp Huyền đạo, ta không thích khách sáo, có lời gì ngươi ở nơi này nói thẳng đi. Khoái nhân khoái ngữ. Phương Vân Liệt cũng không giận, đáng khen một câu, dưới mắt theo chúng ta biết, huyết chiến còn dư lại 7 người, như thế đi xuống, không phải là Đoá Nguyệt, chính là Đường Đêm Y thắng được, Diệp Huyền huynh đệ chẳng lẽ liền muốn như này chờ săn sẻ thì sao? Diệp Huyền mắt nhìn Đường Đêm Y liễu, bĩu môi một cái. Thật ra thì không cần Phương Vân Liệt mở miệng, hai người này vừa xuất hiện, Diệp Huyền cũng đã đoán 8-9 phần 10. Phương Vân Liệt tiếp tục nói, Diệp Huyền huynh đệ, ta ngươi cũng rất rõ, bất luận là ngươi chính là ta, cũng không hy vọng thành vì người khác đá lót đường, chỉ có chu diệt Đoá Nguyệt với Đường Đêm Y liễu, chúng ta mới có thắng được cơ hội, đã như vậy, chúng ta tại sao không liên thủ đây? Chờ chu diệt Đoá Nguyệt với Đường Đêm Y liễu, mọi người sẽ đi tranh phòng, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền đạo, bỏ đi cường địch, sau đó sẽ bàn về còn lại. Phương Vân Liệt cười nói, đúng là như vậy. Diệp Huyền đem cần câu vừa thu lại, ném ở một bên đạo, ngươi biết phải làm sao chuyện mới có thể vĩnh viễn là chính xác sao? Phương Vân Liệt lăng lăng, bị Diệp Huyền đắp một mẹo cho làm đầu góc mơ hồ. Diệp Huyền cũng không kỳ vọng Phương Vân Liệt câu trả lời, cười nói, tháng, liền vĩnh viễn là chính xác. Phương Vân Liệt cười nói, để ý tới. Diệp Huyền đạo, cho nên ta không bài xích liên thủ, nhưng không phải là với các ngươi. Phương Vân Liệt mặt nhăn xuống lông mi đạo, Diệp huynh đệ là ý gì? Có hay không lo lắng ba người khó mà được việc, hoặc là lo lắng ba người chúng ta liên thủ, Đoá Nguyệt với Đường Đêm Ý cũng sẽ liên thủ. Một điểm này, ngươi lo ngại, chờ ngươi đồng ý sau, ta tự nhiên sẽ đi tìm còn lại hai người, cùng đối phó Đoá Nguyệt với Đường Đêm Ý đi, chỉ cần ngươi đồng ý, thế cục liền hết thảy trong sáng,
hai người kia tất nhiên cũng sẽ đồng ý, nếu không bọn họ một con đường sống cũng không có. Xem ra ngươi nghe không hiểu. Diệp Huyền đạo, ta ý là, muốn cùng ta liên thủ, hai người các ngươi không xứng. Tần Minh liền đối với Diệp Huyền để ý, giờ phút này rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh rên một tiếng đạo, chúng ta không xứng. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ai phân phối? Diệp Huyền đạo, Đường Đêm Y tìm ta liên thủ giết Đoá Nguyệt, hoặc là Đoá Nguyệt tìm ta liên thủ giết Đường Đêm Y, hai người đều có thể, dĩ nhiên, một ít rác rưởi cũng phải cần dọn dẹp một chút, cho nên, hẳn còn liên thủ trước hết là giết ngươi môn. Khốn kiếp Tần Minh siết chặt quả đấm cả giận nói, tiểu quỷ, ngươi cho là mình là ai? Chúng ta tìm ngươi là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi cũng quá dẫm lên mặt mũi, ngươi cho là mình là vật gì, còn hy vọng nào Đường Đêm Y với Đoá Nguyệt tìm ngươi liên thủ? Lao tử một cái tay là có thể bóp chết ngươi. Phương Vân Liệt nhấc ngang cánh tay, trên mặt giống vậy nụ cười không có ở đây, nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền huynh đệ, đây chính là ngươi cho ra câu trả lời. Liên thủ đối với tất cả mọi người được, một mình là chiến chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận, cho nên ta cảm thấy được ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút tốt. Diệp Huyền đạo, nếu như ta không tính suy nghĩ thêm một chút đây? Phương Vân Liệt đạo, chúng ta đây cũng chỉ có thể trước bỏ đi xuống một ít không yên ổn nhân tố, cho nên ngươi mới cố ý trước lôi kéo cái này hải tộc, đúng không? Diệp Huyền cười lên đạo, dù sao muốn ở trên nước đánh. Chương 951, quét ngang. Phương Vân Liệt cũng không ứng, mà là lần nữa nói, ta còn là chân thành hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút. Diệp Huyền cười nói, hay lại là vội vàng động thủ đi, thời gian bận này vẫn là rất quý báu. Tần Minh giận quát một tiếng đạo, khác nói nhảm với hắn, một cái tỷ số bồi đội sổ ra hỏa, còn dám nói chúng ta là rất dưới, liền đem hắn chém ở đất này thì như thế nào? Ngược lại liền hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Tần Minh vừa nói, một bên trực tiếp vung tay lên một cái, trong hồ cuốn lên một mảnh sóng nước, hướng hoa thuyền liền chém xuống. Ầm một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên, nước kia nhận hạ xuống trong nháy mắt, chiếc kia hoa thuyền liền bị nhất đao chém thành hai khúc. Bất quá, ở thủy nhận chém xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền đã lăng không nhảy lên, trên không trung bước lên một vòng, Diệp Huyền hạ xuống, vững vàng rơi vào một khối lơ lửng toái trên tấm ván. Phương Vân Liệt đạo, ngươi đã không thất thời, đó thật lạ không cho chúng ta, giữ lại ngươi chỉ sinh sự đoan, chỉ có thể trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Huyền lần nữa khẽ cười một tiếng, thiện tay hư không nắm chặt. Càn Khôn binh đạo giáp, kích hình thái. Càn Khôn binh đạo giáp tiến vào kích hình thái, ngươi cảnh giới võ đạo, kích, thăng lên làm cảnh giới võ đạo một cảnh. Càn Khôn binh đạo giáp tiến vào kích hình thái, ngươi xuất thủ lực lượng lấy được cường hóa. Càn Khôn binh đạo giáp tiến hành vào kích hình thái, thân thể ngươi cường độ từ thân thể cực cảnh thăng lên làm thân thể bất hủ. Ngươi công pháp võ thuật, kích, tăng lên hai cảnh, lục sắt vô sinh từ đăng đường nhập thất thăng lên làm thông hiệu đạo lý. Ngươi mỗi lần bị thương này, cường độ linh khí tăng lên một thành, dũng chiến bất tử, linh khí vô cùng vô tận. Ngươi mỗi lần đối với mục tiêu tạo thành tổn thương, tinh thần cáo kỉnh một phần, cuối cùng tiến vào nhập ma trạng thái, kéo dài thời gian một nén nhang. Đến đây đi, Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng, đem Cửu Nguyên Ma Long kích nắm trong tay đạo, hay bất nói nhảm đi, muốn chiến lời nói, vậy thì tới đánh đi. Rắc rắc, rắc rắc. Diệp Huyền vừa nói chuyện sau khi, trên người linh khí dâng trào. Thủy thuộc tính linh khí điên cuồng từ Diệp Huyền trong cơ thể tràn ra, ngay sau đó băng khiết thanh âm không ngừng vang lên, trung quanh một mảnh mặt hồ liền bị đóng kết lên chuẩn bị xong sao. Diệp Huyền cười nói, nếu như chuẩn bị xong, ta đây sẽ tới phanh. Diệp Huyền đem mặt băng đạp nát một mảnh, bay thẳng đến phía trước lao ra. Bạch Vân Liệt gầm nhẹ một tiếng, từ kỳ bảo trong không gian xuất ra một thanh kim sắc búa, ngược lại là thật để cho người có chút ngoài ý muốn, người này tiểu thân bản, thấy thế nào cũng không giống là biết dùng loại này vũ khí nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sắc cự truy kẹp lôi đỉnh chi thế tới, kèm theo vũ động, bốn phía đột nhiên lôi đỉnh hiển hách, kim sắc lôi đỉnh liên tục từ trên trời hạ xuống. Phương Vân Liệt một bên múa truy, một bên ha ha cười nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị liền tới tìm ngươi, Diệp Huyền, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thật tốt quý trọng. Diệp Huyền mấy ngày nay trôi ở trên hồ, Phương Vân Liệt tự nhiên cũng không đốc, tự nhiên sẽ cảm thấy là có lý do, mà khả năng lớn nhất chính là Diệp Huyền giỏi thủy chiến, muốn dựa vào hoàn cảnh mà chiến. Cho nên, Phương Vân Liệt trước tìm đến Tần Minh bị này hải tộc. Hải tộc người, dĩ nhiên cũng là cực kỳ giỏi thủy chiến, hoặc có lẽ là ở trong nước, hải tộc mãi mãi cũng là am hiểu nhất chiến. Thứ yếu, màu vàng kia cự chủ y có thể dẫn động lôi đỉnh, trong nước cũng là uy lực vô cùng, không phải là tùy tiện có thể đối phó. Phương Vân Liệt cho là Diệp Huyền lớn lối như thế, tất nhiên là bởi vì nơi đây chính là giữa hồ, nhưng chỉ cần thấy được kia lôi đỉnh với Tần Minh, Diệp Huyền thì nên biết chính mình cũng không có ưu thế, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống nói. Kia nghĩ đến, Diệp Huyền lại hoàn toàn không thèm để ý, nhìn màu vàng kia lôi đỉnh đạo, nguyên tưởng rằng là cái vũ khí, nguyên lai là kỳ bảo. Diệp Huyền vừa nói chuyện, một bên tiến lên đón kim sắc lôi đỉnh, căn không sợ, Cửu Nguyên Ma Long kích hướng phía trước đảo qua, một tia chớp liền bị Diệp Huyền trực tiếp đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền lần nữa nhảy một cái, kích hoa trường không, với một đạo kim sắc lôi đỉnh đụng nhau, trực tiếp đem kim sắc lôi đỉnh cho chặt đứt. Hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền sẽ đến Bạch Vân Liệt bên cạnh, Cửu Nguyên Ma Long kích lần nữa dựa theo phía trước vạch ra. Trong lúc đội vàng, Bạch Vân Liệt nhấc ngang kim truy ở trước người, sau đó cạch một tiếng, Cửu Nguyên Ma Long kích càn quét tới, rơi vào truy trên mặt, Bạch Vân Liệt lập tức cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, căn không cách nào ngăn cản, bay thẳng đến phía sau bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Bạch Vân Liệt thân thể quay cuồng, không ngừng đánh vào mặt hồ, đẩy ra từng mảnh sóng gợn, vô cùng chật vật, thật vất vả đứng vững lại sau, há mồm nói ra một ngụm máu tươi. Thật là mạnh. Bạch Vân Liệt mặt đầy hoảng sợ. Như vậy thực lực lại tỷ số bồi thứ nhất đến ngược, Ngọc Long thành thành chủ điên sao? Lại mở ngày như vậy đại đùa giỡn, sức mạnh thân thể cũng quá biến thái. Cùng lúc đó, Diệp Huyền chính là liệt miệng đến. Cảm giác này, thật là thoải mái. Nhân loại thân thể cực cảnh cũng đã là giới hạn, thỉnh thoảng có người tiên tiên khí lực mạnh mẽ,
hoặc là tiên tiên thuần dương chi thân, nắm giữ dương thuộc tính linh khí, mới có thể đột phá thân thể cực cảnh, nhưng không nổi cũng thì đến được thân thể không xấu mức độ. Nhưng là, thân thể cực cảnh trên, còn có thân thể không xấu, thân thể bất hủ với thân thể bất diệt. Đương nhiên, thân thể cực cảnh trên ba loại lục thân cảnh giới, cũng không thuộc về loài người, phổ thông chỉ có hung thú thân thể mới có thể đạt tới loại trình độ này, về phần thân thể bất diệt trên, có còn hay không cường đại hơn thân thể, là Diệp Huyền cũng không biết. Dù sao, ở đạo nguyên thế giới, thái cổ thời kỳ chí cường hung thú, chân long bay phượng, tứ thánh tứ linh, cũng chỉ đạt tới thân thể bất diệt trình độ. Mà chỗ này, có lẽ sẽ có cường đại hơn nhục thân cảnh giới tồn tại, Diệp Huyền giống vậy cũng không biết, dù sao mới đi tới Thương Lam ngồi sao không lâu. Nhưng có thể khẳng định, kia giống vậy không là một chuyện dễ dàng, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, dù sao, cái này cùng tài nguyên tu luyện không có quan hệ quá lớn, mà là nhân loại thân thể với hung thú so với, vốn sinh ra đã kém cỏi, khẳng định không cách nào so sánh, giống như hung thú khó mà lấy được thế giới phát tác, tu luyện ra tiểu thế giới như thế. Mà bây giờ, Càn Khôn binh đạo giáp phối hợp Cửu Nguyên Ma Long kích cái này thần lâm phẩm chất vũ khí, Diệp Huyền thân thể trực tiếp tăng lên tới thân thể bất hủ trình độ. Vào giờ phút này, Diệp Huyền hoàn toàn chính là một con hình người hung thú, chỉ bằng vào thân thể là có thể quét ngang tứ phương. Tới A Diệp Huyền nạt nhỏ, chỉ có chút chuyện như vậy sao? Nói thật, những ngày qua một mực ở hoa trên thuyền đợi, nhưng là đủ buồn chán, hai người các ngươi ra hỏa nếu đưa tới cửa, bao nhiêu cho ta tìm chút niềm vui. A Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng phía trước lần nữa chém ra nhất kích. Cơ hồ là ở Cựu Nguyên Ma Long kích hạ xuống trong nháy mắt, nồng nặc huyết khí liền tràn ngập ra, còn có kia vô biên vô tận ý sát phạt cực kỳ khủng bố ý sát phạt, cứ như vậy trong nháy mắt, bốn phía không khí cũng bởi vì này nhất kích mà lạnh rất nhiều. Đó là từ trong đấy lòng xuất hiện ra rét, khiến người ta cảm thấy vô cùng lòng rung động, Diệp Huyền giống như là tôn ma thần, bị giết phạt với tĩnh mịch cho bạo phủ. Chương 952, nghiền ép hết thể các thứ này, với công pháp cùng vũ khí không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí, với Diệp Huyền có hay không thị sát cũng không có bao nhiêu quan hệ, hết thể đều đến từ Cựu Nguyên Ma Long kích. Đây là một thanh hung binh, từ rèn thành lúc là vì sát hại mà sinh ra. Diệp Huyền không biết, Cựu Nguyên Ma Long kích từ cung phụng hệ thống kia đắc được đến, là một cái hoàn toàn mới tinh Cựu Nguyên Ma Long kích, hay lại là vị tia thái cổ thời kỳ tung hoành thiên hạ, khao khát bại một lần đế vô thiên lưu xuống. Bất quá, Diệp Huyền nghiêng về người sau, cái này Cựu Nguyên Ma Long kích rất có thể là cung phụng hệ thống lợi dụng Cựu Nguyên Ma Long kích hồn tu bộ sau cho mình. Bởi vì, kia vô biên vô tận ý sát phạt quả thực quá kinh khủng, nơi này rõ ràng chỉ có 3 người mà thôi, lại giống như là một mảnh chất đống vô số thi thể chiến trường. Mà Diệp Huyền chém ra kia nhất kích sau, phía trước mặt hồ hoàn toàn phát toái, thậm chí nhất kích liền thâm có thể thấy được đấy. Phá hải đợt sóng hướng bốn phía trào mở, kia mang theo ánh sáng màu đen nhất kích hướng Tần Minh liền hạ xuống. Kinh khủng bá đạo nhất kích hạ xuống, liền có loại đem người bổ ra cảm giác. Bất quá Tần Minh coi như hải tộc, ngược lại vào thời khắc này cho thấy ưu thế, nhìn đợt sóng lật lên, Tần Minh đưa tay về phía trước một vệt, hai mảnh sóng nước liền ái mộ xuống điều khiển nước chảy. Đây là hải tộc tiên tiên ưu thế, cho dù Diệp Huyền nắm giữ thủy thuộc tính linh khí cũng khó mà với hải tộc tranh đoạt điều khiển nước chảy quyền lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm, hai mảnh sóng nước nát rơi, sau đó vén lên lớn hơn sóng nước, Tần Minh miễn cưỡng chặn một kích này. Nhưng mà sau một kích, Tần Minh ánh mắt liền đột nhiên rét một cái, bởi vì Diệp Huyền không thấy Tần Minh vô cùng cảnh giác, Diệp Huyền bày ra thực lực vượt xa bọn họ tưởng tượng, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Minh liền đem phía sau kim sắc tam xoa kích cho rút ra, che ở trước người, nhìn chung quanh. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, ngươi là đang tìm ta sao? Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Huyền lúc nào chạy đến phía sau mình đi? Dĩ nhiên là đạp phá hư không ngay sau đó, hắc quang chợt lóe, Cửu Nguyên Ma Long kích quét tới. Tần Minh vội vàng đem tam xoa kích hướng trước người đưa ngang một cái. Sau đó, Tần Minh cũng cảm giác được Bạch Vân Liệt trước cảm giác, hoàn toàn khó mà ngăn cản lực lượng, sức mạnh thân thể quả thực quá dọa người. Hải tộc tiên thiên khí lực so với nhân loại mạnh hơn, thân thể cực cảnh cũng không phải giới hạn, một ít cường đại hải tộc thậm chí có thể đem thân thể cường hóa đến thân thể không xấu trình độ. Tần Minh tự nhiên không có như vậy chuyện, hơn nữa, coi như là thân thể không xấu, cũng khó mà ngăn cản cổ lực lượng kinh khủng này. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Minh liền bước Bạch Vân Liệt hậu trần, ở trên mặt hồ liên tục lăn lộn lên. Diệp Huyền không có truy kích, mà là nắm Cửu Nguyên Ma Long kích, nhỏ nhắm mắt, hơi có điều nộ ra. Kích là bá giả chi binh, kích đạo chính là nghiền ép một đạo. Trời đất bao la, nhất kích đã đủ. Phải đem kích bá đạo bày ra, đầu tiên là thân thể mạnh mẽ. Thậm chí, Diệp Huyền đỗng nhiên minh bạch Cửu Nguyên Ma Long kích thân tại sao không có bất kỳ chiêu thức, bởi vì không cần công pháp, vũ khí. Không, nhất kích đủ để đây chính là Diệp Huyền kích đạo, đây chính là Diệp Huyền ở kích trên đường theo đuổi cảnh giới võ đạo, đồng thời, đây cũng là Cửu Nguyên Ma Long kích thật sự ẩn dấu ý chí. Chính là quét ngang hết thể đi lên mặt hồ mà đi, kèm theo thủy thuộc tính linh khí rung động, Diệp Huyền dưới chân mặt hồ không ngừng băng kết. Diệp Huyền nhìn hai người đạo, ta mới vừa mới có thể nói không đủ tin tưởng, các ngươi không xứng theo ta liên thủ ý tứ, là chỉ các ngươi liên thủ cũng đánh không lại ta, lại có tư cách gì theo ta liên thủ? Đường đêm y đi, do ta đi giết Đoán Nguyệt, cũng do ta đi giết Diệp Huyền nhấc chân, dùng sức giẫm đạp rơi. Một tiếng ầm vang, kèm theo linh khí phân tranh tuôn, Diệp Huyền dưới chân mặt hồ trực tiếp nổ lên to lớn sóng nước. Trang này huyết chiến chỉ có thể có một cái doanh ra. Diệp Huyền tuét miệng nói, vậy chính là ta Diệp Huyền vừa nói, vừa đem Cửu Nguyên Ma Long kích giơ lên thật cao. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, lục sát vô sinh. Lệ sát phong vân, lệ sát phong vân, nhất kích nằm ngang ở thiên, dẫn phong vân dị tượng, càn quét bát phương. Diệp Huyền nhất kích hướng phía trước đánh xuống, trong nháy mắt dẫn động thiên địa dị tượng. Giữa bầu trời kia phát ra trận trận tiếng sấm, nước hồ đẩy ra, trực tiếp hướng hai bên đẩy ra, không ngừng thiên quyển, giống như sóng lớn. Nước hồ kích thiên, sau đó hóa thành mưa, hướng phía dưới không ngừng hạ xuống, đánh trúng mặt hồ, phát ra phách lý ba lạp tiếng vang, đẩy ra một vòng nhỏ bé rung động. Trong phút chốc, tràn ngập ở trên trời đất cuồng phong, hướng bốn phía thổi ra, cựu nguyên ma long kích thượng toát ra ánh sáng màu đen. Một kích này, Thạch Phá Thiên Kinh Bạch Vân Liệt sắc mặt tái nhợt, kia nhất kích cũng còn chưa rơi xuống, kia sắc bén ý sẽ để cho Bạch Vân Liệt cảm giác mình thân thể phải bị xé ra. Bạch Vân Liệt hét, liên thủ, hợp lực Tần Minh cũng không nói nhảm, cuồng phong xuất thủ, trong tay kim sắc tam xoa kích nở rộ ánh sáng màu vàng nóng, chiếu sáng bốn phía, mạnh mẽ chống đỡ lại cựu nguyên ma long kích uy áp. Bạch Vân Liệt từ sau phương đánh tới, kim sắc đại chủ ý vũ động, trung quanh lần nữa phát ra ầm ầm vang lớn, trên bầu trời, một đạo kim sắc lôi đỉnh giống như kim long phổ thông hạ xuống, trải rộng bốn phía. Hai người liên thủ mà công, Tần Minh đem chính mình tam xoa kích đẩy về phía trước, liền bén lên to lớn đầu sóng, với trên bầu trời hạ xuống kim sắc lôi đỉnh hợp làm một thể. Kia sóng lớn gian, kim sắc lôi đỉnh lóe lên, giống như cái một kim long ở nơi nào phiên giang đảo hải. Diệp Huyền hừ lạnh nói, phí công mà thôi, phá cho ta ầm ở Diệp Huyền mở miệng trong nháy mắt, một kích kia lệ sắt phong vân rốt cuộc hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, kia sóng lớn liền bị cắt mở. Kim sắc lôi đỉnh căn không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị nát bấy thành một đạo nhỏ bé điện hồ, giống như mảnh nhỏ con vũ, hướng bốn phía khuynh tiết hạ xuống. Bạch Vân Liệt với Tần Minh lần nữa miệng phun tiên huyết, bị một kích đánh bay đi ra ngoài, ở trên mặt hồ lăn lộn. Diệp Huyền Đạo thua cửu nguyên ma long kích, hướng hai người đi này, các ngươi đã đem hết toàn lực sao? Diệp Huyền Đạo, nếu như chỉ có chút chuyện như thế, liền quá khiến người ta thất vọng, thật là liền nóng người cũng không tính, cho nên có thể hay không lại nghiêm túc một chút. Khốn kiếp Tần Minh cắn răng đứng lên, nhìn Diệp Huyền giận dữ hét, chính là một người, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, xem ta như thế nào chém ngươi. Tần Minh một bên quát khẽ đến, vừa đem kim sắc tam xoa kích lần nữa giơ lên, sau đó từ trong lòng ngực móc ra 6 miếng quả cầu nhỏ. Kia 6 miếng quả cầu nhỏ xem ra giống như là trân châu, nhưng lại là kim sắc. Tần Minh đem hạt châu kia hướng kim sắc tam xoa kích đến gần sau, liền toàn bộ dung nhập vào kim sắc tam xoa kích bên trong. Trong phút chốc, màu vàng kia tam xoa kích chán sáng lên, bị Tần Minh nắm trong tay, giống như nắm một vòng tiểu thái dương. Bên kia, Bạch Vân Liệt khẽ quát một tiếng, khoát tay, thậm chí ngay cả tiếp theo ném ra 3 cái kỳ bảo, hơn nữa, cái phẩm giai không tầm thường, đều là thiên giai kỳ bảo. Hai người vào giờ phút này, cũng là hợp lại đánh một trận tử chiến. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 953, trước chém một người Bạch Vân Liệt ném ra kỳ bảo, chuyện thứ nhất là cái Nguyệt Luân. Kia Nguyệt Luân bay trên trời, lập tức tản mát ra vô tận huy hoàng, hướng bốn phía bay lả tả. Giống như ánh trăng phổ thông huy hoàng nhìn nhu hòa, nhưng hạ xuống mặt hồ, trong nháy mắt vén lên sóng lớn, kia huy hoàng giống như trôi một thanh đao kiếm, hoặc như là vô cùng to lớn mũi nhọn, hướng phía dưới điên cuồng bắn rơi. Kiện thứ hai kỳ bảo là một kiện mục đấu pho tượng kia hạ xuống mặt hồ, phát ra ánh sáng màu vàng nóng nhạt, sau đó liền điên cuồng tăng vọt. Một thước, 10m, 20m kia pho tượng trong nháy mắt tăng vọt đến 50m ra ngoài, một bàn tay lớn giơ lên, mang theo phách thiên chi thế, sau đó hướng phía dưới hung hăng rơi đập xuống thứ ba cái kỳ bảo đồng dạng là cái pho tượng, lại không phải một đầu, mà là tương tự tinh thể, có một viên long thủ, đầu hổ, báo đuôi, ưng, rực, móng đuôi sói, nhập không trong nháy mắt, liền lập tức sống lại, hóa thành một con Diệp Huyền chưa từng thấy qua hung thú, trên người Thụy Hà lưu chuyển, sau đó hướng Diệp Huyền đánh. Vô dụng Diệp Huyền cười lạnh nói, ném một đống rác đi ra, nhưng rác dưới vĩnh viễn là rác dưới. Diệp Huyền đem cửu nguyên ma long kích đưa ngang một cái, dưới chân thủy thuộc tính linh khí rung động, vọt lên một cột nước, đem Diệp Huyền đưa đến không trung. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, lục sát vô sinh. Kích thôn Nhật Nguyệt. Kích thôn Nhật Nguyệt, nhất kích đánh đầy đất, phá thương khung đại địa, Nhật Nguyệt vô quang. Diệp Huyền giơ cao cửu nguyên ma long kích, nhất kích hướng không trung chặt chém mà ra, bốn phía lại phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Cửu nguyên ma long kích thượng, vô số u minh khí tức xuất hiện, còn cuốn kích thân, lộ vẻ kinh khủng dị thường. Diệp Huyền vận chuyển chân long lực công pháp, kèm theo nhất kích bổ ra, với kích thôn Nhật Nguyệt dung hợp, kia xông ra u minh khí tức trong nháy mắt liền dữ tợn, hóa thành một cái màu đen ma long, xông về không trung. Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Bạch Vân Liệt ném ra Nguyệt Luân, tới uy hoàng long lánh, nhưng ở ma long xuất hiện trong nháy mắt, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Kia ma long dáng dài đến 100m, hướng không trung trường khai miệng to như chậu máu, dùng sức khẽ cắn, liền đem Nguyệt Luân tản mát ra uy hoàng cho cắn nát bấy, sau đó hung hăng đụng vào kia Nguyệt Luân trên. Giáp giáp kia Nguyệt Luân từ không trung rơi xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng là bị trực tiếp đánh nát. Bên kia, Diệp Huyền nhất kích sau, cũng không ngừng chạy, tiến lên đón kia pho tượng vô xuống cự trường, chính là nhất kích đâm ra. Âm to lớn tiếng nổ vang lên, sóng nước ngút trời, Diệp Huyền dưới chân nước hồ trực tiếp phá vỡ, lộ ra đáy hồ, ngay sau đó, đáy hồ mặt đất từng khúc nổ tung. Sau đó, chỉ ở bao Bạch Vân Liệt mặt đầy hoảng sợ, mặc dù nhưng đã lãnh giáo qua Diệp Huyền thân thể cường đại, nhưng Bạch Vân Liệt thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền thân thể lại kinh khủng tới mức này. Loại này không thuộc mình kỳ bảo huyết ảnh, kinh khủng nhất chính là lực lượng, không thuộc mình đồ vật, có thể đủ sức chịu đựng, tự nhiên so với thân thể mạnh hơn. Nhưng là, Diệp Huyền lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, mở cho ta Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, khúc khởi cánh tay mở ra, lại đem kia bàn tay lớn cho gắng gượng đỉnh đi. Ầm cơ hồ là trong nháy mắt, pho tượng kia nguyên cả cánh tay lại nổ tung, biến thành vô số mạt gỗ theo gió phiêu vũ. Diệp Huyền hai chân một quyền, sau đó gắng sức nhảy lên, đi tới không trung, nhất kích hướng cuối cùng đầu kia kỳ bảo hóa hình hung thú chém xuống đi. Dáng dấp như thế chi xấu xí, vội vàng cút sang một bên, khát dơ ánh mắt ta. Diệp Huyền nhất kích chém ra, kia tiếng bị khóc sói chu thanh âm vang lên lần nữa, u minh khí tức từ cựu nguyên ma long kích bên trong tràn ra, tựa như khói tựa như sương mù, đẩy về phía trước động, với con thú dữ kia trên người quấn vòng quanh Thụy Hà hung hăng đụng vào nhau.
kia hung thú trên người quấn quanh Thụy Hà trong nháy mắt liền bị Diệp Huyền cho một đánh chặt chém tàng ra, ngay sau đó Diệp Huyền nhất kích hạ xuống, chính giữa con thú giữ kia đầu, trực tiếp đem đầu đập thành hai nửa. Trong phút chốc, Bạch Vân Liệt ba cái kỳ bảo liền bị Diệp Huyền cho phế. Bạch Vân Liệt ngạc nhiên ngẩng đầu, thân thể run không ngừng. Diệp Huyền rất mạnh, từ đệ nhất kích bị đánh bay, Bạch Vân Liệt cũng biết một điểm này, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Huyền có thể mạnh như vậy. Đây chính là ba cái thiên giai kỳ bảo, tất nhiên trong thời gian ngắn liền bị chém, cường hãn như vậy thân thể, thật vẫn còn người sao? Hoàn toàn là một con chân long phanh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền từ không trung rơi xuống, rơi vào Bạch Vân Liệt bên cạnh. Vào giờ phút này, giống như sinh ra ảo giác một dạng, Bạch Vân Liệt cảm thấy Diệp Huyền cao lớn lạ thường, đứng ở trước chân, giống như là một mảnh đen kịt. Diệp Huyền giơ kích đạo, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Bạch Vân Liệt thân thể run run, đột nhiên quỳ ngã xuống đạo, đừng giết ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Rất có cám dỗ đề nghị a. Diệp Huyền cười nói, nếu như không phải là bị áp chế tu vi, ngươi nên vào tuấn cảnh, đúng không? Bạch Vân Liệt không ngừng bận rộn gật đầu nói, đúng, đúng, đúng. Đáng tiếc, Diệp Huyền đạo, huyết chiến chỉ có thể sống một cái. Phốc, Diệp Huyền đông nhiên nhất kích hạ xuống, chém ở Bạch Vân Liệt đầu vai, sau đó hướng chéo đánh xuống, đem Bạch Vân Liệt thân thể cho một đánh chém thành hai khúc. Huống chi, dưới mắt giết ngươi không hề khó khăn, nhưng ngươi tu vi nếu là đến nguyên tuấn cảnh, vẫn đủ phiền toái. Diệp Huyền toét miệng nói, ta cũng không có ngu như vậy. Diệp Huyền vừa nói, một bên xoay người, nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh vẫn không có nhúc đích, cho dù Diệp Huyền chém chết Bạch Vân Liệt, Tần Minh như cũng không nhúc đích, giơ cao kim sắc tam xoa kích, kia trên tam xoa kích tản mát ra huy hoàng càng ngày càng đậm hơn. Tần Minh đắm chìm trong ánh sáng màu vàng nóng bên trong, cả người đều đang để lộ ra một loại cảm giác thánh khiết. Chuẩn bị đến cái gì Diệp Huyền có thể tinh tường cảm giác, Tần Minh đối với Bạch Vân Liệt cũng không phải là thuần túy thấy chết mà không cứu, mà là ở chuẩn bị cái gì so với cứu Bạch Vân Liệt, Tần Minh càng muốn giết chết Diệp Huyền, như vậy ý chí để cho Tần Minh không có xuất thủ, tương đối, Tần Minh là thực sự cảm thấy có thể giết chết Diệp Huyền, mới làm như thế. Diệp Huyền về phía trước đặt đi, mỗi bước ra một bước, mặt hồ cũng sẽ đông thành băng. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Minh rốt cuộc đem tia cái kim sắc tam xoa kích đem thả xuống nhân loại, người chết cố định. Tần Minh hướng về phía Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, lộ ra mặt đầy hùng tướng đạo, ngươi sẽ trở thành ta thức ăn, tu bổ ta huyết nục, khi ta đưa ngươi xương từng khối gõ bể thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể nhớ được bản thân phách lối với cuồng vọng. Tần Minh vừa nói chuyện sau khi, kia cái kim sắc tam xoa kích hóa thành kim sắc thủy dịch, trực tiếp chui vào Tần Minh trong cơ thể. Sau đó, Tần Minh mặt ngoài thân thể xuất hiện tương tự con cua như thế giáp xác, bả bay, sau lưng, xương sống lưng vị trí xuất hiện kim sắc tiềm thứ. Tần Minh tay phải trực tiếp hóa thành một cái to lớn kim sắc càng cua, tay trái trên mu bàn tay, một đoạn kim sắc lưới đao dài đi ra. Toàn thân bốc kim quang, thậm chí thân cao kéo dài mấy phần, thân thể cũng càng cường tráng hơn, thân thể phương diện có rõ ràng tăng lên. Chương 954, ngươi có phải hay không trêu chọc ta? Tần Minh vừa nói, một bên hướng phía trước nhảy ra. Ở Tần Minh sau lưng, ánh sáng màu vàng nóng kéo ra, giống như phim trường sinh nhật, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Tần Minh một đòn chém xuống cạch màu vàng, kia lưới đao chém ở Cửu Nguyên Ma Long kích thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đối phương thân thể quả nhiên cường hóa. Hải tộc thân thể, ở phía trước thiên thể phách thượng, sẽ so với nhân loại cường đại hơn. Dưới mắt Tần Minh không biết dùng phương pháp gì tăng lên chính mình, ngược lại đạt tới thân thể không ý nghĩ xấu chuẩn. Nhưng là Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, loại trình độ này còn chưa đủ lá cạch Diệp Huyền phát lực. Trên cánh tay bắp thịt tăng gọn, Cửu Nguyên Ma Long kích dùng sức về phía trước đảo qua, Tần Minh cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Dán mặt hồ nhanh chóng trở đi. Đống nhiên Tần Minh phía sau dâng lên thủy dịch, tạo thành một mảnh thủy mạng, đem Tần Minh nâng. Tần Minh cắn chặt hàm răng, với Bạch Vân Liệt như thế, vô cùng kinh ngạc Diệp Huyền thân thể cường độ. Bất quá thân thể cường độ sau khi tăng lên, Tần Minh cảm giác mình miễn cưỡng có thể với Diệp Huyền đối kháng một chút, không đến nổi thân thể phương diện bị hoàn toàn nghiền ép. Đã như vậy, kia liền có thể đánh, chỉ phải giảm bớt tiếp xúc là được rồi. Tần Minh vừa nghĩ tới, vừa giơ tay lên. Phía sau mặt hồ xuất hiện mảng lớn vòng xoáy, từng cái một thủy cầu không ngừng bay lên, hướng Diệp Huyền đánh ra. Diệp Huyền hít sâu một cái nói, ngươi có phải hay không đối với thân thể có cái gì hiểu lầm? Ta cũng không phải là chỉ có sức mạnh có thể nghiền ép ngươi mà thôi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh, vung lên kích, Cửu Nguyên Ma Long kích thượng liền xông ra mảng lớn hắc yên, vờn quanh ở Diệp Huyền thân thể. Uy chấn, toàn bộ phòng ngự vật phẩm hiệu quả giảm phân nửa, chịu đựng lúc công kích, đối phương uy lực công kích cắt giảm ba thành. Phanh, 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 Diệp Huyền căn không có phòng ngự ý tứ, cứ như vậy đạp hồ tới, nước kia cầu không ngừng đánh vào Diệp Huyền trên người, sau đó ầm ầm phá toái. Diệp Huyền cứ như vậy ngạnh kháng thủy cầu công kích, không ngừng hướng Tần Minh ép tới gần. Thân thể mạnh mẽ, cũng không ánh mắt chỉ có sức mạnh, còn có lực phòng ngự. Hơn nữa, người mỗi lần bị thương này, cường độ linh khí tăng lên một thành, dũng chiến bất tử, linh khí vô cùng vô tận. Càn Khôn binh đạo giáp kích hình thái bên dưới, kèm theo Tần Minh không ngừng đánh kích. Không trong số mệnh Diệp Huyền nhất thứ, Diệp Huyền trên người linh khí liền bạo tăng một phần. Diệp Huyền trên người thủy thuộc tính linh khí càng ngày càng mãnh liệt, từ từ ngưng tụ, quý màu xanh, hướng bốn phía không ngừng đẩy ra, giống như mảng lớn khói mù, tầng tầng lớp lớp, hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Không sai biệt lắm nên chấm dứt. Diệp Huyền nhất đưa tay, không người đưa bàn tay dán ở trên mặt hồ. Giáp giáp, giáp giáp, cơ hồ là trong nháy mắt, màu trắng bạc băng xương hướng bốn phía đẩy ra. Tần Minh trên mặt vạn phần hoảng sợ, bởi vì hắn không cách nào nữa từ trong hồ điều khiển thủy dịch. Nhưng mà thời gian nháy con mắt, kia khắp nước hồ lại bị Diệp Huyền toàn bộ đông. Điều này cần kinh khủng dường nào linh khí mới có thể làm được. Nhưng là, Diệp Huyền không quan tâm, chỉ cần Càn Khôn binh đạo giáp tiến vào kích hình thái, trừ phi đối phương trực tiếp đánh chết chính mình, nếu không mình linh khí hoàn toàn là lấy không bao giờ hết. Thậm chí, kia dâng trào thủy thuộc tính linh khí, trực tiếp vượt trên Tần Minh coi như hải tộc tiên thiên ưu thế, đem chọn mảnh nhỏ mặt hồ cho bị đông sau, Tần Minh hoàn toàn không cách nào từ trong nước hồ hấp thu một chút thủy dịch. Tần Minh cảm giác mình cánh tay có chút run. Nguyên lai hết thảy đều là không công sao? Chính mình căn liền không có phần thắng chút nào cùng lúc đó. Diệp Huyền về phía trước bước ra một bước, một cước đạp phá hư không Diệp Huyền nhất bước sau, liền đi thẳng tới Tần Minh bên cạnh, đảo bác lấy Cửu Nguyên Ma Long kích, kích thượng khói đen lượn quanh, vờn quanh Diệp Huyền thân thể, để cho Diệp Huyền xem ra giống như là từ trong u minh chui ra ngoài ác quỷ. Diệp Huyền hướng về phía Tần Minh đạo, với cái thế giới này nói gặp lại sau đi phốc. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Cửu Nguyên Ma Long kích hướng phía trước đâm ra, trực tiếp xuyên qua Tần Minh thân thể, sau đó dùng sức khều một cái, Tần Minh thi thể liền bị đánh bay đến không trung, hung hăng rơi đập ở trên mặt băng. Hai người tất cả chết. Diệp Huyền đi tới Tần Minh bên người, từ Tần Minh trên cổ tay hái người kế tiếp vỏ sò, mặc dù Tần Minh là thường làm tinh thượng hải tộc, bất quá, ngược lại với bốn hải chi vực hải tộc không có khác nhau quá nhiều, đều là dùng vỏ sò tới chữ dấu đồ, kia vỏ sò có thể không phải bình thường mặt hàng, mà là một loại thiên nhiên tạo thành không gian kỳ bảo, hải tộc đặc sản. Diệp Huyền lại đi tới Bạch Vân Liệt bên thi thể, lấy đi Bạch Vân Liệt đồ vật sau, nhìn bốn phía đạo, nhìn lâu như vậy, còn không ra sao. Trên mặt băng, đột nhiên hiện ra một đóa hắc sắc hoa đóa bóng dáng, bóng người kia từ từ ngoạn ngoại, ngay sau đó đóa nguyệt thân thể từ trong bóng đen từ từ dâng lên đóa nguyệt đạo. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không lộ diện. Diệp Huyền cười nói, tại sao? Đoán Nguyệt đạo, có lẽ với đường đêm ý liên thủ, trước hết là giết ngươi sẽ là một cái càng lựa chọn tốt. Diệp Huyền đạo, ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi xin lỗi, ta nghĩ, ngươi không cách nào rời đi mảnh này hồ, chớ nói chi là đi tìm đường đêm ý đi. Đoán Nguyệt nghẹo đầu suy nghĩ một lát sau đạo, liên thủ, giết đường đêm ý đi. Diệp Huyền đạo, có thể. Đoán Nguyệt đạo, theo ta đi. Hai người cũng không có gì nói nhảm. Ngày thứ năm, huyết chiến đã tới thời khắc tối hậu, cũng sắp nên đón cuối cùng chém giết. Hai người cũng không có tham khảo đối phương là có thể tin hay không vấn đề, bởi vì không cần thiết, câu trả lời không thể nghi ngờ là không thể tin. Nếu huyết chiến chỉ có thể sống một cái, vậy tất nhiên muốn rút đao khiêu chiến. Liên thủ chẳng qua chỉ là một loại sách lược, ngắn ngủi sách lược, Diệp Huyền với Đoá Nguyệt cũng sẽ không chân chính đem phía sau giao phó cho đối phương, nhưng như vậy đã đầy đủ, nhưng mà giết chết còn lại phiền toái ra hỏa, sau đó lẫn nhau chém giết mà thôi, chỉ cần ngắn ngủi ủng có tương đồng mục tiêu liền đủ. Đoá Nguyệt dưới thân thể chìm, lần nữa ẩn vào kia hắc sắc hoa đóa trong bóng ma, sau đó hướng bên bờ đi, Diệp Huyền chính là nhún người nhảy lên. Đi theo kia đóa hoa bóng tối phía sau, mỗi một lần nhảy cũng có thể nhảy ra mười mấy thước, theo sát. Nên đi hoàn thành cuối cùng chiến đấu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, đi đường đồng thời, thuận tiện nhìn một chút chính mình thu hoạch. Tân Minh với Bạch Vân Liệt gia sản cũng còn thật phong phú, hoặc có lẽ là, với đạo nguyên thế giới so sánh, người ở đây người đều là phú hảo. Đặc biệt là Tân Minh, coi như Thương Lam ngôi sao sinh trưởng ở địa phương hải tộc, gia sản không phải bình thường hùng hậu, Diệp Huyền lại nhìn thấy một món vô song hạ phẩm kỳ bảo, với một cái vô song hạ phẩm chủ thủ. Bất quá, món đó vô song hạ phẩm kỳ bảo có chút mù. Nhân quả thần liên, kỳ bảo, vô song hạ phẩm có thể với phe địch mục tiêu tiến hành liên kết, song phương gặp công kích sau, thừa bị thương tổn trung bình biến hóa, không thể ngăn cản, nhất phương chiến trước khi chết, không thể giải trừ. Diệp Huyền đỡ lấy một tấm dấu hỏi mặt, nhìn nhân quả thần liên, rất muốn hỏi một chút chế ra vật này bạn thân đây, ngươi có phải hay không trêu chọc ta. Chương 955, đạo tâm thanh minh tổn thương trung bình biến hóa. Hán bà, đây không phải là so với ai khác chịu đánh sao? Lại nói, coi như mình càng chịu đánh, mình cũng không nghĩ không việc gì với người khác so với ai khác càng chịu đánh có được hay không, đây hoàn toàn là giết địch 1000, tự thương 800 đồ chơi. Càng bấy cha là, rất có thể giết địch 800, tự thương 1000. Tỷ như, Tần Minh ít không may hải tử nếu là dám dùng nhân quả thần liên đem Diệp Huyền cho kết nối với, liền hai bên thân thể cường độ, tên kia tuyệt đối ngại chính mình chết không đủ nhanh. Bất quá, kỳ bảo vật này đi, đúng là như vậy, hoàn toàn xem mặt, mặt đen thời điểm cứ như vậy. Phẩm chất nhưng mà đại biểu kỳ bảo quá trình chế tạo bên trong, sử dụng linh tái chất lượng, cũng không thể bảo đảm kỳ bảo hiệu quả. Thỉnh thoảng xuất hiện ly kỳ cổ quái hiệu quả là thường có chuyện, ngược lại bị hám hại đến liền thói quen. Về phần thanh chủy thủ kia cũng không tệ lắm, bất quá Diệp Huyền mắt nhìn càn khôn binh đạo giáp, mãi mãi không bao hàm chủy thủ, Diệp Huyền cũng không muốn tiếp tục tiến hóa bán vũ khí, quả quyết cung phục. Mà kia kỳ bảo, Diệp Huyền từng nghĩ, hay lại là giữ đi. Thứ nhất vô song phẩm chất đồ chơi là chân quý cung phẩm, có thể tiến vào chân bảo các. Thứ hai rất thú vị, vạn nhất ngày nào đó mù, thật hữu dụng đến lúc đó đâu rồi. Thứ ba bây giờ bất thành còn có thể dùng táng gia bại sản quyền, mình chính là như vậy phá của. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem đồ vật ném vào thanh đồng đại đỉnh. Kích cũng có, kích pháp vũ khí cũng có, Diệp Huyền nhất thời bán hội không biết mình nên cầu nguyện cái gì, đã như vậy, liền trực tiếp ngẫu nhiên cầu nguyện, làm điểm cung phụng cần thiết vật phẩm, chính mình trước trong tay chân quý cung phẩm còn có mấy món, nhưng không có cung phụng cần thiết vật phẩm, chỉ có thể giữ lại chất màu xám. Đương nhiên, tử kim trở lên linh ngọc bị Diệp Huyền cho lưu lại, phổ thông linh ngọc đều bị Diệp Huyền cầm đi cung phụng lục sát vô sinh, Diệp Huyền được cho mình trong túi còn dư lại ít tiền. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Linh khí ít 11000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Linh khí ít 557000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Bạch linh trang phục lúc hành lễ ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Ba tài sản tụ linh thơm tho ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Đạo tâm thanh minh ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, huyền dương tức giận quá ít 1.
tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, cầu nguyện khoán ít một. Diệp Huyền đầu lại nổ, thanh âm liên tục không ngừng vang lên, ước chừng 20 mấy lần, linh khí dâng trào, vài tỷ linh khí, còn có thủy, hỏa, một ba loại đặc thù linh khí. Đồ vật hỗn tạp cũng là một nhóm, Diệp Huyền được như nguyện lấy được 2 món cung phụng vật phẩm, một món bạch linh trang phục lúc hành lễ, một cái 3 tài sản tụ linh tâm to, còn có một cái khá vô cùng tu luyện vật phẩm. Đạo tâm thanh minh, tu luyện thần lâm hạ phẩm có thể vào đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới tiến hành phá quan, mỗi phá đóng một cái, tất cả đối với tu luyện có cực lớn chỗ ích lợi, bao hàm tu vi, cảnh giới võ đạo, công pháp cảnh giới, vũ khí cảnh giới, thân thể cường hóa, thần niệm cường hóa. Diệp Huyền lần thứ 2 nhìn thấy thần lâm phẩm chất đồ vật, thượng một món là cựu nguyên ma long kích, biến thái đến không cần nói năng rườm rà, để cho Diệp Huyền thực lực đại tăng. Bất quá, đồ chơi này là tu luyện vật phẩm, cũng chính là vật tiêu hao, với cựu nguyên ma long kích nhất định là không có biện pháp so với. Bất quá, ban đầu sử dụng tam thế luân tiến hành tu luyện, Diệp Huyền liền được ích lợi không nhỏ. Một món thần lâm cấp bậc tu luyện vật phẩm, Diệp Huyền có thể tưởng tượng có thể mang đến cho mình liền nhiều chỗ tốt. Trừ 3 cái là Diệp Huyền thân yêu cầu, còn lại cũng có một chút không đồ sai. Địa giai thượng phẩm vũ khí thì có 4 cái, còn có 1 cái thiên giai kỳ bảo, nhưng Diệp Huyền không thế nào hài lòng. Mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng cũng không phải mình yêu cầu, hoặc giả nói là hợp chính mình cầu vị. Bất quá, có thể cầm đi bán không phải là, quả thực không được thì táng ra bại sản quyền. Tiểu gia chính là có tiền, tiểu gia chính là tự do phong khoáng. Sau đó là đặc thù cung phẩm, thật ra khiến Diệp Huyền ánh mắt sáng lên. Huyền Dương tức giận quả. Thiên giai thượng phẩm linh dược, có thể luyện dược, cũng có thể trực tiếp nuốt, có thể cường hóa tiên thiên khí lực, đối với thân thể cường hóa vô cùng hiệu quả. Diệp Huyền dĩ nhiên là trực tiếp ném vào trong miệng cắn lên mà để cho Diệp Huyền kinh ngạc là. Cầu nguyện khoán Diệp Huyền vẫn cho là chỉ có gia tăng cầu nguyện mục tiêu thời điểm mới có thể có được cầu nguyện quyền, nguyên lai có thể trực tiếp cung phụng ra. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng thật có khả năng này, cầu nguyện khoán thật ra thì cũng thuộc về cung phụng vật phẩm phân loại. Đương nhiên, xác suất này sợ rằng thấp đến đáng thương. Diệp Huyền từ ngưng khí kỳ một đường đến nguyên vương cảnh, cảm giác kia thật giống như tiểu đậu đinh lớn lên kình thiên nhất trụ, lại vẫn là lần đầu tiên cung phụng lấy được cầu nguyện khoán làm tưởng tượng. Này, tự nhiên đờ ra làm gì? Lúc này, đóa nguyệt âm thanh âm vang lên, kia đóa hoa trong bóng tối, đóa nguyệt bóng người từ từ thăng lên, không hài lòng lắm nhìn Diệp Huyền, lấy Diệp Huyền thực lực, đóa nguyệt không cách nào tưởng tượng Diệp Huyền sẽ ở thời điểm này thất thần, mà không phải cảnh giác bốn phía. Diệp Huyền đạo, có người xuất hiện ta sẽ biết. Diệp Huyền nhưng là một đã sớm đem ly hợp hoàn ném ra ngoài. Đóa nguyệt gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ phía trước nói, đường đêm ý ở bên trong. Đoá Nguyệt chỉ là một tòa rộng lớn dinh thự, Diệp Huyền mắt nhìn treo bảng hiệu kinh ngạc nói, thành chủ phủ. Đoá Nguyệt đạo, Ngọc Long Huyền Không Thành, làm chủ dĩ nhiên là Ngọc Long thành chủ, nhưng Ngọc Long thành chủ danh nghĩa còn có 6 gã tiểu thành chủ, phân quản 6 tòa thạch đài 6 tòa thành, nơi này là Ngũ Long Phong thành phủ đệ thành chủ. Diệp Huyền đạo, không phải là 7 chỗ thạch đài sao? Đoá Nguyệt đạo, cuối cùng một tòa không có kiến thành, nghe nói chỉ có một tòa Ngộ Đạo đài, là Ngọc Long thành chủ tu luyện địa phương, cũng là Ngọc Long Huyền Không Thành cấm địa, người bình thường không phải cho phép, không cách nào tiến vào bên trong. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó hướng đại môn đi tới. Đoá Nguyệt bắt lại Diệp Huyền bả vai nói, ngươi liền trực tiếp như vậy đi vào. Diệp Huyền buồn bực nói, chẳng lẽ còn muốn bỏ vào đi không được? Đoá Nguyệt đạo, ngươi biết đường đêm ý am hiểu nhất cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu một cái. Diệp Huyền ngược lại nghe nói qua đường đêm ý danh tiếng, dù sao hạ vực với đạo nguyên thế giới liên lạc khá sâu, nhưng dù sao không phải là chính mình thế giới trí cường giả, Diệp Huyền làm sao đi quan tâm đường đêm ý giỏi cái gì? Đoá Nguyệt đạo, đường đêm ý am hiểu nhất là ám khí, còn có cơ quan thuật. Diệp Huyền ký thác cảm, nghĩ tưởng từ bản thân ở ven hồ gặp qua dáng bóc to khôi lỗi kỳ bảo, vật kia chính là dựa vào cơ quan thuật chế tạo ra được, cho nên là xuất từ đường đêm ý tay sao?